tên kia mọc ra đuôi rắn nữ tử, không khỏi hỏi nói, Hắc Minh huynh, ngươi biết đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Vì sao ngũ đại gia tộc cũng đông nhiên như thế? Một bộ thần hồn nát thần tính bộ dạng. Dù sao Hắc Minh là trong bọn họ, duy nhất ngũ đại gia tộc dòng chính đệ tử, đến từ Hắc Thiên Ưng gia tộc. Hắn biết đến sự tình, có lẽ sẽ so bọn hắn phải nhiều không ít. Mấy người bọn họ thân phận mặc dù cũng không đơn giản, nhưng cùng ngũ đại gia tộc dòng chính đệ tử so ra, còn kém xa. Chỉ bất quá Hắc Minh có thể cùng bọn hắn kết thành một khối, cũng nhìn ra được thân phận địa vị của hắn kỳ thật cũng chẳng ra sao cả. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, chân chính ngũ đại gia tộc dòng chính đệ tử, là xem thường bọn hắn. Nhưng cùng Hắc Thiên Ưng gia tộc còn lại cùng thế hệ so ra, Hắc Minh thiên phú tu luyện thường thường, thậm chí nói có chút tủi mục. Đến mức tại phiến khu vực này, cũng có Hắc Minh nghe đồn, Hắc Thiên Ưng gia tộc tủi mục. Không ít sinh linh cũng trong bóng tối trào phúng, ngay cả Hắc Thiên Ưng gia tộc bộ phận tộc nhân, cũng đối hắn hở hững kinh thị, lơ đễnh. Tại các loại tài nguyên tu luyện đắp lên bên trên, hiện nay Hắc Minh mới có thần thông cảnh thực lực, thậm chí ngay cả đại năng cảnh cũng xa xa chưa tới. Ngoại trừ cho Hắc Thiên Ưng gia tộc mất mặt bên ngoài, vẫn là mất mặt. Chính là bởi vì duyên cớ này, dẫn đến đã từng rất là tiến tới, cố gắng tu luyện Hắc Minh ý chí dần dần tinh thần sa sút. Sau đó mượn rượu tiêu sầu, cả ngày lưu luyến tại Yên Liếu chi địa. Lại sau đó, liền lăn lộn thành bọn này cái gọi là tứ đại hoàn khố đứng đầu. Đương nhiên, Hắc Minh gặp phải mặc dù nghe rất bi thảm biệt khuất, thậm chí kém chút nhường Cố Trường Ca tại lục soát vị kia thiên thần cảnh sinh linh thần hồn thời điểm hiểu lầm cái gì. Hắn có phải hay không lại rất cầu huyết gặp tuổi mục nịch thiên đánh mặt xáo lộ. Nhưng rất hiển nhiên đó cũng không phải. Hắc Minh thiên phú tu luyện thường thường không có gì lạ, nhưng hắn còn có mặt khác một tầng bối cảnh tỉ tỉ của hắn là Hắc Thiên Ưng gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài, gia gia là Hắc Thiên Ưng gia tộc có quyền thế nhất đại tộc lão. Tại loại này cường đại bối cảnh dưới, hắn coi như chỉ là cái biết gây tai họa, không muốn phát triển hoàn khố, cũng không ai dám nói thêm cái gì, cũng người nào có can đảm trêu chọc. Một cái vô hại hoàn khố đệ tử, có thể lật ra bao nhiêu sóng gió đến. Tương phản còn có không ít người quỷ liếm hắn, để cầu có thể kéo gần cùng Hắc Thiên Ưng quan hệ của gia tộc. Nhất là gần nhất, rất nhiều sinh linh đều biết, Hắc Minh vị tỷ tỷ kia tựa hồ bị tiên cổ di tộc bên trong chân long nhất tộc vị kia long đằng đại nhân coi trọng, thân phận càng là nước lên thì thuyền lên. Ngay tiếp theo Hắc Minh cũng đã nhận được một vị thiên thần cảnh tùy tùng, một thời gian uy phong vô cùng, làm cho rất nhiều tuổi trẻ sinh linh không ngừng hâm mộ. Ngay lập tức, nghe nói xả nhân tộc nữ tử này hỏi thăm chính mình. Hắc Minh cũng liền làm bộ trả lời phía dưới, nói, nghe nói việc quan hệ ngũ đại gia tộc vận mệnh, 10 điểm trọng yếu, lúc ấy còn lại gia tộc tộc lão cũng chạy đến thương nghị. Kỳ thật hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Thân phận địa vị của hắn tại Hắc Thiên Ưng gia tộc kỳ thật rất xấu hổ, như cái người trong suốt đồng dạng. Ngoại trừ tỷ tỷ và gia gia bên ngoài, cơ hồ không có người để ý hắn. Hắc Minh trên mặt kỳ thật không có biểu lộ ra cái gì. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có khát vọng cùng dạ tâm, muốn trở thành tỷ tỷ của hắn như thế sáng chói thiên chi tiêu tử. Quang hoa lóa mắt, thu ước vạn người kính ngưỡng. Ông! Giờ phút này, ngay tại nói chuyện nói đùa bọn này tuổi trẻ sinh linh, cũng mảy may không có chú ý tới. Tại bên cạnh bọn họ hư không bên trong, có nhàn nhạt gợn sóng đang khuếch tán. Liền xem như thánh cảnh tồn tại, cũng không có khả năng cảm giác được loại ba động này. Lấy tu vi của bọn hắn, càng là như vậy. Thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên sao? Muốn trở thành trên ước vạn người tồn tại sao? Đồng nhiên, một câu hư vô mở mịt thanh âm, truyền vào Hắc Minh trong thai nhỏ. Chương 141, tràn đầy bức cách A, chính là vô thượng tồn tại tín đồ, 2. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Hắc Minh con mắt đột nhiên trợn to, có một tia không dám tin, mạnh liệt đứng lên. Ngay tiếp theo hắn ôm vào trong ngực mỹ mạo dị tộc nữ tử, cũng rơi xuống trên mặt đất, một bộ hoảng sợ không thôi bộ dạng. Là ai đang nói chuyện? Là ai? Hắc Minh bỗng nhiên hô lớn, chấn kinh chung quanh, liếc nhìn mảnh này nhã gian. Nhưng mà tiên vụ mờ mịt bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người còn lại đều là một trận chấn kinh, không hiểu bộ dáng, giống như là không có nghe được câu này đồng dạng. Càng giống là vừa rồi câu nói này, là ảo giác của hắn đồng dạng. Hắc Minh huynh, ngươi thế nào? Còn lại tuổi trẻ sinh linh cũng không khỏi chấn kinh, sau đó làm ra vẻ mặt ân cần hỏi. Hắc Minh lúc này, đột nhiên đứng lên, hô như thế câu nói, còn nhường bọn hắn cũng bị hù dọa. Chỉ bất quá lúc này, vẫn là đến biểu lộ phía dưới sự quan tâm của mình. Hắc Minh trầm mặt dưới, sau đó ngồi xuống lại nói, không có việc gì. Hắn cũng tưởng rằng tự mình gần nhất quá mức khát vọng lực lượng cùng trở nên cường đại, đến mức lúc này, xuất hiện nghe nhầm. Âm thanh kia, tới quá hư vô mờ mịt, khó tìm tung tích. Giống như là nói ra tiếng lòng của hắn. Gặp sau đó Hắc Minh một bộ tâm sự nặng nề, vẻ mặt hốt hoảng bộ dạng, còn lại đám người cũng tự biết không thú vị, mấy câu về sau, vội vàng cáo lui rời đi. Hôm nay Hắc Minh, tựa hồ có chút vấn đề, lúc này, vẫn là đi trước một bước tương đối rượu. Rất nhanh, nhã gian bên trong cũng chỉ thừa Hắc Minh một người ngồi ở chỗ này. Thân xác hắn còn có chút mờ mịt cùng hoảng hốt, giống như là chưa có lấy lại tinh thần tới. Những người còn lại rời đi cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Đối với Hắc Minh tới nói, đây là hắn lần đầu tiên nghe được trong lòng mình lớn nhất khát vọng. Hắn muốn mạnh lên, muốn trở thành ức vạn người kính ngưỡng vô thượng tồn tại. Mà lúc này, Hắc Minh trong đầu, đột nhiên lại lần nữa vang lên một câu như vậy hư vô mở mịt thanh âm. Thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên sao? Trở thành ức vạn người kính ngưỡng tồn tại sao? Thanh lãnh lại cổ xưa khó hiểu, để cho người ta khó phân nhân kỷ, nhưng lại không chứa chút nào cảm xúc, như trên chín tầng trời nhìn xuống chúng sinh vạn đạo chúa tể. Đạo thanh âm này, không biết nơi phát ra, giống như mang theo một loại mê hoặc lực lượng, nhường Hắc Minh con mắt lần nữa trợ to, có một loại khó có thể tin cùng không thể tin được. Là ai thanh âm của hắn run rẩy lên? Cả người cũng đang phát run. Hắc Minh vững tin, tự mình vừa rồi đích thật là nghe được một câu nói như vậy, hắn chưa từng xuất hiện ảo giác. Cái này khiến hắn kinh hỉ, kích động, hưng phấn cùng có một tia sợ hãi. Từ xưa nhiều nghe đồn du ký, nhân sinh không đắc ý thời điểm, 89/10 nhiều sẽ phong hội đường chuyển. Hắn một mực khát vọng huyễn tưởng sự tình, khó nói hôm nay cuối cùng rồi sẽ muốn thực hiện sao. Khó nói hắn Hắc Minh hôm nay rốt cục muốn đụng đại vận sao. Cùng nghe đồn du ký bên trong nhân vật chính đồng dạng. Ngẫu nhiên ở giữa, gặp được một vị thần bí cường đại tiền bối. Bái làm sư tôn, từ đó đi đến đỉnh phong. Giờ khắc này, Hắc Minh chỉ cảm thấy đây là cơ hội trời cho, cũng chỉ có loại kia tu vi thâm bất khả chắc tiền bối, mới có thể bộ dạng này đem lời truyền đến tâm hắn ở giữa, nói rõ tiếng lòng của hắn. Hắc Minh không có chút nào hoài nghi còn lại khả năng. Dù sao tại Hắc Thiên Lương gia tộc, hắn chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao người trong suốt. Ngoại trừ gia gia cùng tỷ tỷ sẽ lưu ý phía dưới hắn, còn lại tộc nhân đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Một cái tu vi thiên phú thường thường không có gì lạ, không có chút nào sở trường phổ thông sinh linh. Cái gì tiền bối mắt bị mù, mới có thể đối với hắn có ý đồ. Cho nên Hắc Minh hiện tại vô cùng kích động cùng hưng phấn, cảm thấy mình quả thực là đụng đại vận, không hề nghĩ ngợi, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hắn hưng phấn kích động không thôi, mang theo rung động âm đạo, tiền bối, ta muốn, ta muốn. Hắc Minh liên tiếp nói ra mấy cái ta muốn đến, có thể thấy được trong lòng của hắn lúc này run rẩy cùng kích động. Loại này dã vọng bị áp chế càng lâu, bộc phát lúc đi ra, lực lượng cũng càng sợ người. Hư không bên trong, Cố Trường Ca nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cũng không có hiện thân. Thông qua tên kia thiên thần cảnh tồn tại thần hồn ký ức, hắn hiểu được không ít chuyện. Hắc Thiên Ưng gia tộc cái này tuổi mục thiếu gia Hắc Minh, tự nhiên có hiểu biết. Mà lại, kết hợp Hắc Minh cái này một bộ sầu khổ không cam lòng. Nội tâm biệt khuất bộ dáng, sẽ liên lạc lại hắn tại trong gia tộc bi thảm cảnh ngộ, Cố Trường Ca rất dễ dàng đoán ra Hắc Minh thầm nghị phát tới. Có một cái hào quang rực rỡ tỉ tỉ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn là một cái tu vi thiên phú thường thường không có gì lạ tuổi mụ. Loại kia to lớn chênh lệch, đổi ai chịu nổi. Cái bất quá lần này Cố Trường Ca ngược lại cũng không phải dự định đóng vai cái lao ra ra cái gì. Cái này Hắc Minh khí vận bình thường, vừa lúc có thể làm một cái hắn có thể lợi dụng quân cờ. Dù sao một cái ai cũng không sẽ chú ý người trong suốt, vừa vặn có thể mức độ lớn nhất giảm xuống lực chú ý, thuận tiện vì hắn làm việc. Hắc Thiên Ưng gia tộc tốt xấu là từ tiên cổ thời kỳ truyền thừa xuống tộc đàn, bây giờ ẩn tàng nội tình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Cố Trường Ca trong lòng cũng không có nhiều thực chất. Dù sao hiện tại hắn muốn mưu đồ không chỉ có riêng là luân hồi cổ thiên tôn di tồn, mà là Hắc Thiên Ưng nhất tộc, thậm chí còn lại tứ đại tộc đàn. Nghe rất điên cuồng, nhưng cũng không phải là không thể nào. Bây giờ bày ở Cố Trường Ca trước mặt có hai lựa chọn, một là trực tiếp khống chế Hắc Minh, vì hắn thay mình làm việc. Nhưng độ ma bình rất là chân quý, quá trình luyện chế phức tạp phiền phức, hắn cũng không muốn lãng phí ở Hắc Minh một phế vật như vậy trên thân. Cho nên Cố Trường Ca lựa chọn một cái khác biện pháp. Dù sao đơn giản mấy câu liền có thể lừa dối đến hắn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Đương nhiên, Hắc Minh về sau nếu như trở nên hữu dụng hơn lời nói, Cố Trường Ca không ngại ở trên người hắn gieo xuống độ ma bình. Nhập cửa này bên trong, tiên phàm vĩnh cách, hoàng tuyên vạn cổ, luân hồi khó che. Ngay lập tức, Cố Trường Ca thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũ mang theo mở mịt khó tìm tiên ý, trong đó xin lẫn lộn lấy mấy phần mê hoặc nhân tâm ma tính. Hắc Minh tâm trí coi như lại kiên định mấy lần, lúc này cũng khó có thể chịu đựng được loại này dụ hoặc. Thực lực, địa vị vẫn luôn ở cái thế giới này toàn bộ sinh linh theo đuổi đồ vật. Ông, tại hắn trong lúc khiếp sợ, một đường vô cùng huyền diệu môn hộ tại trước mắt hắn mở rộng, quang hoa sáng chói. Trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận thần dị. Cái này. Kịp phản ứng, hắn cuồng hỉ vô cùng, căn bản cũng không do dự, trực tiếp bước vào cái này đạo cánh cửa bên trong. T. Sau đó, đập vào mắt nhìn thấy rung động cảnh tượng, liền để Hắc Minh con mắt trực tiếp trợn to, đột nhiên hít một hơi linh khí, đơn giản khó có thể tưởng tượng. To lớn mà trang nghiêm tiên cung sừng sững tại đỉnh mây, chỉ là trong đó một cái lập trụ giống như có thể chống ra hết thảy. Hắn nhìn thấy tự mình đưa thân vào sôi trào mãnh liệt trong biển hỗn độn đương. Nơi đó khí tức mênh mông mà kinh khủng, một luồng hỗn độn khí tức cũng đủ để đem không gian thời gian đè sập. Loại rung động này mà kinh người cảnh tượng hắn chưa từng gặp qua. Cả người cũng ngu ngơ ngay tại chỗ, không biết muốn nói thêm cái gì. Mà lúc này, Hắc Minh mới nhìn đến tại cái này tiên cung chi đỉnh. Có một đường mơ hồ mà mông lung thân ảnh ngồi xếp bằng, chân long, tiên hoàng chiếm cứ, bạch hổ, huyền quy phủ phủ, giống như nhìn xuống vạn cổ, tọa lạc tại luân hồi phía trên. Dòng sông thời gian cuồn cuộn, tại hắn dưới chân lao nhanh, giống như là có thể hội tụ ở chư thiên vạn giới. Thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên sao? Lúc này, Hắc Minh nghe được phía trước đạo kia thân ảnh mơ hồ, nhìn về phía hắn. Ánh mắt rất tang thương thâm thúy, lại mênh mông đến vô ngẩn, giống như ẩn chứa vạn cổ sinh diệt. Ở trong có vô tận cảnh tượng tại hiện hiện, càn khôn đánh rách tả tơi, trời long đất lở, tiên chết đế khóc ngàn vạn đủ loại, chiếu rọi năm tháng. Trong chốc nhóm này, Hắc Minh cơ hồ phúc trí tâm linh, trực tiếp quỳ xuống, kích động hô to nói, muốn mạnh lên. Vạn bối Hắc Minh bái kiến tiền bối. Hắn đã chắc chắn, trước mắt vị tiền bối này là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Tiện tay liền làm hắn đi vào một phương không biết thân ở chỗ nào thế giới. Hùng vĩ mà thần thánh, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, ngay cả tiên tại hắn trước mặt cũng giống như đã mất đi quan huy. Nhìn một chút liền biết là tuyệt đối chí cường giả. Đương nhiên, Cố Trường Ca vì tạo nên bức cách tràn đầy bộ dáng, ngược lại là hao tốn không ít thiên mệnh điểm. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn chế tạo trong thế giới thiên đình ý nghĩ không như mà hợp. Cho nên cũng liền thuận tiện dùng để lừa gạt một chút trước mắt thằng ngu này. Tại hiệu quả như vậy dưới, hắn cũng không tin trước mắt Hắc Minh sẽ không mắc lừa. Đứng lên đi, ngươi hết thể ta đã biết. Ngay lập tức, Cố Trường Ca mở miệng, thanh âm có hơi nghiền ngẫm, nhưng bị hắn lấy quy tắc chi lực, tạo nên ra quanh quẩn vạn cổ, dòng sông thời gian vỡ vụn cảm giác tới. Hắc Minh càng thêm rung động, cả người chân cũng tại như nhũ ra, giống chạm cũng đứng không dậy nổi. Tại bực này vĩ đại mà vô thượng tồn tại trước mặt, hắn ngay cả sâu kiến cũng kém xa tít tắp. Hắn có tài đức gì, vậy mà có thể gặp được như thế một vị tồn tại. Tiền bối. Hắc Minh thanh âm phát run mở miệng, dự định nói ra mình muốn bái Cố Trường Ca vi sư, muốn mạnh lên đến không. Nhưng mà, Cố Trường Ca đánh gây hắn, thanh âm lạnh lùng, không chứa mảy may cảm xúc. Ngươi hết thể ta đã biết. Cổ Kim hiện tại, tất cả tại ta trong một ý niệm, ngươi là Hắc Thiên Ưng nhất tộc dòng chính tộc nhân, phụ mẫu là. Ngay lập tức, Cố Trường Ca đem tự mình biết được tin tức lần nữa thuật lại một lần, thậm chí phân tích một lần Hắc Minh nội tâm. Nghe đến mấy câu này, Hắc Minh lập tức bị hù đến sửng sốt nơi đó, không chỗ ở hít một hơi linh khí, khiếp sợ đến cực hạn. Vị tiền bối này mới lần thứ nhất nhìn thấy hắn, liền biết hắn hết thảy. Hắn không dám hoài nghi vị tiền bối này sớm điều tra qua hắn. Dù sao hắn một cái phế vật, có cái gì tốt điều tra. Đây hết thảy tuyệt đối là bởi vì tiền bối không gì không biết. Xin hỏi tiền bối, ta muốn như thế nào mới có thể mạnh lên, xin ngài chỉ điểm. Sau đó, Hắc Minh kích động mở miệng, hướng Cố Trường Ca thỉnh giáo, càng hy vọng tự mình có thể bị vị này cường đại thần bí tiền bối thu làm đồ đệ. Ta chính là Thiên Ngoại Thiên Đại Tự Tại Vô Thượng Tạo Hóa Đế Quân. Lúc này, Cố Trường Ca cũng ăn nói bịa chuyện một cái tự nhận là bức cách tràn đầy danh hào, dù sao là càng dài càng tốt, cũng vượt có thể hù dọa người. Đương nhiên hắn phen này lý do thoái thác kỳ thật lỗ thủng đầy ra, giá trị không dậy nổi cân nhắc. Nào có bực này vô thượng tồn tại sẽ hướng sâu kiến giải thích, còn nói ra loại này tự hạ bức cách tràn đầy giới thiệu lời nói tới. Bất quá vì phù hợp Hắc Minh ảo tưởng trong lòng, hắn cũng không để ý làm như vậy một lần. Trở thành ta chi tín đồ, đọc ta tên thật, trong luân hồi có thể thấy được vĩnh sinh, cho dù chư thế phá diệt, bên trong dòng sông thời gian cũng có thể lưu lại chân linh. Lúc này, Cố Trường Ca thần sắc ý vị sâu xa bên trong, nói ra nói đến đây tới. Không thể không nói, giả bộ như vậy ép, hoàn toàn chính xác rất mang cảm giác. Đọc hắn tên thật có thể thấy được vĩnh sinh. Hắc Minh con mắt trừng mắt, cả người đều nhanh choáng váng, rung động tới cực điểm, đến khó mà phục thêm tình trạng. Chân tiên cũng không dám nói có thể dòm vĩnh sinh. Có thể chỉ cần trở thành vị tiền bối này tín đồ, liền có thể gặp vĩnh sinh. Đây là lớn cỡ nào, kinh khủng bực nào khí phách. Tinh thần của hắn bên trong đều bị loại tâm tình này chỗ trăng ngập, lại nhịn không được quỳ xuống. Ta nguyện trở thành vô thượng tồn tại tín đồ. Giờ khắc này, ngay cả tiền bối xưng hô, đã trở thành vô thượng tồn tại. Dù sao hắn ngoại trừ một cái mạng bên ngoài, đã không còn gì khác. Cho nên Hắc Minh căn bản liền không có lo lắng vị này vô thượng tồn tại đối với hắn có gì ý đồ. Loại thời điểm này, quỳ liếm là đủ rồi. là ta tín đồ, là truyền pháp. Mà lúc này, Cố Trường Ca gặp thời cơ không sai biệt lắm, cũng rốt cục chân tướng phơi bày. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Ông nói, tay hắn một điểm. Trước mắt lập tức có một đoàn ánh sáng ngông lung hiện hiện, sáng chói đến cực hạn, giống như là trên 9 tầng trời tiên sách. Gặp một màn này, Hắc Minh càng là kích động muôn dạng, sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Đa tạ vô thượng tồn tại. Nguyện vì vô thượng tồn tại dâng lên hết thảy. Hắn tay run run, nhận lấy cái này đoàn ngông lung quang hoa, ầm vang ở giữa, từng cái cổ lão mà thần bí chữ nghĩa, ánh vàng rực rỡ, giống như là từng khỏa hào hùng tinh thần. Khắc sâu vào đến Hắc Minh trong thức hải. Cuối cùng, xuất hiện bốn cái thương sinh mênh mông chữ lớn. Gia y tiên công. Nhìn xem Hắc Minh kia kích động đến cơ hồ điên cuồng hơn đi qua thần sắc. Cố Trường Ca nhìn như bình tĩnh hở hững thần sắc dưới, kỳ thật càng là nhiều hứng thú. Gia y tiên công tên đầy đủ, chính là Gia y tiên quyết, nói đến đây không phải công pháp, mà là thôn tiên ma công bên trong một môn bí thuật thần thông. Cụ thể tác dụng nói đơn giản đến, chính là nhường người khác vì hắn đổ làm Gia y để. Lấy hắn là duy nhất đầu nguồn. Phát tán ra rất nhiều dây ra ngoài, cái này mỗi một đường nét đều có thể thông qua giá y tiên công phân ra mấy đầu chi nhánh đến, hình thành giống mạng nhện quy tích. Mà hắn thì có thể trưởng không hết thể chi nhánh đường cong. Hiện tại Hắc Minh liền trở thành trong đó một cái dây. Cố Trường Ca tin tưởng, lấy Hắc Minh dạ tâm, hắn sẽ rất nhanh phát hiện bộ này giá y tiên công cường đại cùng chỗ kinh khủng. Dạ tâm một khi bành trướng, liền khó mà thu hồi lại. Mà cái này cũng chính là hắn cho Hắc Minh một tia hy vọng. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Nếu có thể thành công, vậy hắn từng bước xâm chiếm cái này ngũ đại tiên cổ tộc quần một bước này, là muốn không được bao dài thời gian. Dù sao đem so sánh với luân hồi cổ thiên tôn di tồn, cái này ngũ đại tiên cổ tộc đàn, có thể không chút nào có vẻ chênh lệch. Chương 142, từ xưa cửi mục xuất kỳ tích, có để ý tất yếu sao? 3. Đối với Hắc Minh, Cố Trường Ca vẫn ôm không ít chờ mong. Từ xưa cửi mục xuất kỳ tích. Vạn nhất thật đúng là bị Hắc Minh đem lửa này cho thiêu đốt, kia ha không rượu quá thay. Đương nhiên, còn có tiền đề, loại này tuổi mục cũng đừng gặp được hắn dạng này trùn phản diện nói trở lại, Hắc Minh coi như thất bại, đối Cố Trường Ca tới nói cũng không có chút nào ảnh hưởng. Ông. Sau đó, hắn hướng về phía nằm quỷ ở nơi đó Hắc Minh một điểm, trước mắt của hắn, lập tức một mảnh gợn sóng ba động truyền ra. Đang lâm vào kích động, trong hưng phấn Hắc Minh đột nhiên mắt tối sầm lại. Giống như là bị một loại thế giới nhất dạng hào hùng lực lượng đọc lại, trong nháy mắt đẩy ra mảnh không gian này. Lại xuống một khắc, thân ảnh của hắn đã về tới gian kia nhã gian bên trong. Nhìn thấy cái này cảnh tượng quen thuộc, nhìn lại tự mình hai tay khẽ run. Tựa như làm trận mộng đồng dạng. Chỉ bất quá một lát sự tình, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắc Minh phía sau một đôi cánh đen, cũng nhịn không được đập bắt đầu, đơn giản kích động đến khó tự kiềm chế. Đây quả thực là quỷ thần khó lường thủ đoạn A. Vô thượng tồn tại đến cùng là bực nào cấp độ tồn tại ai chỉ sợ siêu việt tiên. Hắc Minh thanh âm phát run, tại ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Ngay cả hắn cũng không có chủ ý đến, đôi mắt của hắn bên trong, đang có một vòng nhỏ bé ngân sắc tựa như đường vân quang hoa, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Gia y tiên công, xem ra là vô thượng tồn tại là ta cố ý chuẩn bị tiên công, hắn biết ta tu vi thiên phú thường thường không có gì lạ. Cái này lại là có thể không nhìn tu hành thiên phú công pháp, chỉ cần ta đem trong đó gia y bộ phận. Nhờ người khác thành công học, ta liền có thể có được người kia bộ phận thiên phú, thậm chí hắn tu hành thành quả, ta đều có thể cùng hưởng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này đây cũng quá nghịch thiên đi. Hắc Minh thanh âm khẽ run, con mắt trừng lớn. Hắn lại tỉ mỉ nghiên cứu một chút giá y tiên công chỗ cường đại, cả người lại run rẩy lên, thần hồn cũng đang run sợ. Đây là kinh khủng bực nào mà nghịch thiên tiên công A. Một khi bị người biết hiểu, tuyệt đối sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng đáng sợ hậu quả. Hắc Minh tin tưởng, cũng chỉ có vị kia vô thượng tồn tại, khả năng ban cho tín đồ của mình loại này nghịch thiên tiên công. Nghĩ tới đây, Hắc Minh cả người cũng có chút nghĩ mà sợ, phía sau lưng tại phát lạnh. Tác dụng như vậy, đơn giản lật đổ hắn cho tới nay đối với tu hành nhận biết. Nếu như ta sớm một chút có được dạng này nghịch thiên chi vật, mà lo gì bây giờ tu vi mới thần không bốn thông cảnh. Mà rất nhanh, thật sâu ít mấy hơi về sau, Hắc Minh cũng rốt cục tỉnh táo lại. Hắn ở trong lòng thề. Loại này giá y tiên công ngàn vạn không thể bộc lộ ra đi. Cũng may giá y tiên công giá y bộ phận, cũng sẽ không dính đến bại lộ hắn nguyên bản tác dụng phong hiểm. Cái này khiến Hắc Minh phát hạ tâm tới. Bất quá trước hết nghĩ biện pháp thử một chút, giá y bộ phận tiên công, ngược lại không nhìn ra điều khác thường gì đến, cùng bình thường công pháp tu hành không sai biệt lắm, nhưng lại cao thâm vô cùng, rất là tối nghĩa. Hắc Minh trong mày, tại nghiêm túc suy nghĩ, vừa đi vừa về tại tòa này nhã gian bên trong dạo bước. H hắn rất mau đưa mục tiêu đánh vào tự mình mấy cái tùy tùng trên thân, dự định trước thử một chút cái hiệu quả này. Mà Hắc Minh cũng mảy may không có chú ý, sau lưng hư không trở nên một trận mơ hồ, có một đường hơi có ngoạn vị ánh mắt đang chú ý hắn. Sau đó, nơi này không gian run rẩy một chút. Đạo này ánh mắt rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Cố Trường Ca rời đi. Hắn tại ban cho Hắc Minh đoàn tia sáng kia bên trong vận dụng tay chân, chỉ cần hắn nghĩ, có thể bất cứ lúc nào thông qua Hắc Minh con mắt, thấy rõ hắn thấy hết thảy. Hắn làm việc gần đây ưa thích lưu thêm mấy tay, coi như không có ích lợi gì, vậy cũng không quan hệ. Cái này cũng không vướng bận. Mà Hắc Minh giờ phút này cũng hưng phấn rời đi nhã gian, chào hỏi lên lầu các bên ngoài nhận lấy, chuẩn bị trở về Hắc Thiên Ứng nhất tộc. Kỳ thật hắn mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là tỷ tỷ của hắn, Hắc Nhan Ngọc. Trong lòng của hắn dã tâm bừng bừng. Dù sao tỷ tỷ của hắn thiên phú, được công nhận ngũ đại tiên cổ tộc đàn bên trong người nổi bật, hiếm người sánh vai. Huyết mạch phản tổ, không có chút nào Hắc Thiên Ứng tộc quần bề ngoài đặc thù. Tại tiên cổ đại lục một đám tiên cổ tộc đàn bên trong, đủ để đứng vào hàng đầu đi. Hiện nay Tu Vi đã tới hư thần cảnh trung kỳ. Nếu như giá y tiên công tác dụng thật như vậy nghịch thiên lời nói, ta ngược lại thật ra có thể nhường tỷ tỷ cũng học tập dưới, dù sao chuyện này cũng không có gì tổn thất. Hắc Minh đối với hắn tỷ tỷ, hiện tại cũng không có quá lớn ác ý. Từ nhỏ sống ở thiên tài tỷ tỷ quang hoàn cùng sáng chói phía dưới, hắn bất quá là cái tuổi mục, ban đầu cũng là rất oán hận không cam lòng. Căn bản không muốn thừa nhận tự mình là đệ đệ của nàng. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì đáng được ăn mừng cùng cao hứng sự tình, ngược lại là một cái khuất nhục sự tình. Nhưng là bây giờ có giá y tiên công về sau, hắn đã chắc chắn, tự mình sẽ rất nhanh siêu việt tỷ tỷ Hắc Nhan Ngọc. Dù sao phía sau hắn, nhưng đứng đây vô thượng tồn tại a. Hắn là vị kia vô thượng tồn tại trung thực tín đồ. Đọc hắn tên thật, có thể được vĩnh sinh. Nhớ tới câu nói này, Hắc Minh trong lòng đều là hưng phấn cùng kích động. Sau đó, Cố Trường Ca đem mưu đồ Hắc Thiên Ứng ngũ đại tộc quần sự tỉnh tạm thời thả một chút. Dù sao hắn đã bày ra quân cờ, đem hết thể an bài thỏa đáng. Không chút hoang mang. Hiện tại liền an tâm tại phía sau màn làm cái người thành thật, không lộ diện tham gia hết thảy, đến lúc đó trực tiếp hái thành thục trái cây không tâm sao. Đương nhiên, Cố Trường Ca cũng không phải cái gì cũng bỏ mặc. Hắn hiện tại cũng tại bắt đầu cân nhắc Diệp Lăng sự tình, so sánh với Hắc Minh cái này hắn thân thủ tạo nên tuổi mục nịch thiên quật khởi xáo lộ. Cố Trường Ca kỳ thật vẫn là muốn biết khí vận chi tử Diệp Lăng tiếp xuống chuẩn bị làm sao làm. Đương nhiên trước lúc này, phải tìm cơ hội, trước nghiền ép một đợt. Không phải vậy hắn tại Chu Tức nhất tộc chuyển nhân xích linh trên thân an bài thủ đoạn, coi như uổng phí. Về phần dùng thủ đoạn gì? Tự nhiên vẫn là ly gián khiêu khích. Lòng người dễ dàng nhất loạn. Đối với cái này, Cố Trường Ca sớm đã xe nhẹ đường quen, nhớ kỹ trong lòng. Chính như Nguyệt Minh không nói như vậy, Cố Trường Ca trong bụng ý nghĩ xấu nhiều đơn giản ngược lại không xong, Diệp Lăng đắc tội hắn, cũng không biết là ngược lại mấy đời huyết môi. Lúc này, ngược lại là có thể cho Diệp Lăng chế tạo một trận ngoài ý muốn. Doãn Mi tác dụng cũng nên cử đi trận. Cố Trường Ca hít mắt. Ông. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, rời đi nơi này, đi còn lại khu vực mà đi. Khu di tích này phạm vi rất lớn, ngoại trừ ở giữa khu vực là thành trì bên ngoài, còn lại bộ phận đều là dãy núi cùng phế tích, còn có rất nhiều sụp đổ sơn lĩnh cùng hồ nước. Ai biết luân hồi cổ thiên tôn đem kia cái gọi là thiên tôn động phủ cất ở đâu. Cố Trường Ca không có tính toán đi tìm, cũng không có công phu. Thừa dịp đoạn này thời gian, đi thêm lật một chút tổ mộ, sớm ngày đem Tu Vi đột phá đến thánh cảnh, xa so với sự tình gì cũng trọng yếu. Sau đó, Cố Trường Ca liền bắt đầu tại mảnh này tụ tập tìm tòi, tráng kiện dãy núi ở giữa, kỳ thật còn nhiều ẩn giấu đi một chút mộ huyệt. Dù sao nơi này thế nhưng là căn cứ, từ tiên cổ thời đại cho tới bây giờ, kinh lịch chí ít mấy cái kỷ nguyên, thời gian khoảng cách vô cùng dò người. Một chút cổ thi khi còn sống thực lực kinh người đến cực điểm, thậm chí bước vào đến chuẩn chí tôn cảnh. Chuẩn chí tôn, chí tôn, kỳ thật đều có thể xưng là chí tôn cảnh tồn tại, nhưng trên bản chất khác biệt vẫn là rất nhiều. Giữa hai bên, vượt ngang trọn vẹn cửu trọng thiên. Bởi vì chuẩn chí tôn cảnh cùng còn lại cảnh giới khác biệt, cũng không phải là chia nhỏ tiền trung hậu đỉnh phong bốn kỳ, mà là chia làm cửu trọng thiên. Chuẩn chí tôn cảnh cửu trọng thiên viên mãn, tu sĩ có thể xưng chân chính chí tôn. Đến lúc này, mới thật sự là có thể nhìn xuống vạn cổ sinh diệt, thọ nguyên siêu vượt trăm vạn năm, gần như hổ không chết. Giống như là lúc trước thiên nguyên cổ chí tôn, thân thể bị bát hoang ma kích cho xuyên qua, sớm đã vỡ tan, tinh hoa cùng thần tính đánh mất. Cố Trường Ca coi như thôn phệ, kỳ thật cũng không có nuốt bao nhiêu. Mà lại một chút chuẩn chí tôn thi thể, rất có thể sẽ phát sinh dị biến, sinh ra các loại vật ly kỳ cổ quái tới. Muộn năm chẳng lành, toàn thân tóc đỏ, cũng rất bình thường. Ngay tại Cố Trường Ca, Diệp Lăng bọn người tại khu di tích này lừa dối, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình chuyện thời điểm. Tiên cổ đại lục trung ương cũng không bình tĩnh, bởi vì ngoại giới thế hệ trẻ tuổi xâm nhập mà dẫn phát to lớn gợn sóng. Tiên cổ di tộc bên trong chân long nhất tộc tự khoe là hoàng tộc, thống ngự rất nhiều tiên cổ chủng tộc. Nhưng chân long chi danh kỳ thật cũng không là thật. Bọn hắn chỉ là có được chân long bộ phận huyết mạch, cũng không phải thật sự là chân long dòng dõi. Nhưng dù vậy, cũng làm cho bộ tộc này trở thành tiên cổ đại lục tuyệt đối bá chủ, chỉ có một số nhỏ tộc đàn có thể tới có thể so với. Lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Một mảnh không người chỗ hoang vu dãy núi, rất nhiều sơn lĩnh bỗng nhiên từ đó nổ tung. Đáng sợ năng lực tứ ngược, thần quang bành trướng. Tại bên dưới vòm trời ầm vang tác động đến, một chút ven đường đi ngang qua sinh linh cùng hung thú, càng là không kịp phản ứng, bị tạc thành đoàn huyết vụ. Sau đó, một tôn vô cùng kinh khủng tuổi trẻ thân ảnh, một thân trường bào màu xanh, cũng có vẻ tuấn lang bất phàm, đang từ bên trong đi ra. Giờ khắc này, hắn tựa như đứng ở thiên khung phía dưới. Sau lưng cảnh tượng kinh người, đang diễn hóa vũ trụ tịch diệt, tứ phương khô kiệt. Từng đầu kim sắc mà chân thực long ảnh tại thiên địa xoay quanh, vỡ toang bát hoang. Hắn như chân long hiện thân. Ánh mắt càng là đáng sợ, trong đó phảng phất có từng khỏa tinh thần tại chuyển động, có thể tùy tiện nghiền ép hết thảy. Hai cây sáng chói hóng ánh sừng rồng sinh trưởng ở chỗ trán, bao trùm nhạt vảy rồng màu xanh, có thể phá thiên, xuyên thủng hết thảy hư vô đáng sợ thần uy. Chỉ là nhìn một chút, liền khiến người ta run sợ, thần hồn muốn nức. Chúc mừng đại nhân xuất quan. Lúc này, dãy núi phụ cận cũng xuất hiện đại lượng sinh linh, hướng về phía trước cùng nhau chúc mừng. Có nam có nữ, tất cả khí tức cường hành, lộ ra cổ lão mà bành trướng. Cái này tuổi trẻ nữ sinh linh, tu vi yếu nhất cũng là phong vương cảnh, không ít đều là hư thần cảnh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ tu vi. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất chính là nàng nhóm tất cả dung mạo hoa nhường người thẹn, động lòng người đến cực điểm, một cái nhăn mày một nụ cười, giống như có thể chọc người tiếng lòng. Cũng đứng dậy đi. Long Đằng thần sắc bình tĩnh nói, nhìn cùng nghe đồn không quá đồng dạng. Nhưng người quen biết hắn cũng rõ ràng. Đây mới là hắn bệ nghệ tự tin, xem thiên hạ là không có gì, không người có thể nhập trong mắt của hắn. Tự xưng là thứ hai, liền không người dám xưng đệ nhất. Chân Long chi tư, cũng không phải cái gì người đều có thể được xưng hô, mà lại Long Đằng cũng tại lấy thực lực bản thân cùng thiên phú, tại chứng minh câu nói này thật giả. Bây giờ tu vi, đã là hư thần cảnh đỉnh phong, kém một chút liền có thể thiêu đốt chân Long Hỏa, thành tựu chân thần cảnh giới. Bằng vào cái này tu vi tới nói, cũng đủ để cho hắn ngạo thế thiên hạ, không người là một trưởng chi địch. Chớ nói chi là hắn còn thân phụ thất thải chân long máu, rất nhiều cường đại thiên phú thần thông vân vân. Từ xuất thế đến nay, đừng nói bại một lần, ngay cả một trưởng chi địch cũng không tìm tới. Đến mức không ít trưởng lão long tộc, cũng hoài nghi Long Đằng chính là chân long chuyển thế. Bất quá về sau phát hiện Long Đằng ngoại trừ thực lực cùng thiên phú rất là cường hoành bên ngoài, còn lại phương diện cũng cùng đồng dạng long tộc thiên kiêu không có gì khác biệt. Bây giờ Long Đằng coi trọng còn lại tộc đàn thiên chi tiểu nữ, đã hai chữ số. Ta chuyện phân phó thế nào? Long Đằng một bên mang theo những người theo đuổi rời đi nơi đây, một bên dò hỏi. Sinh ra vô địch hắn bây giờ ngoại trừ tìm kiếm một chút tuyệt sắc thiên chi kiêu nữ bên ngoài, đã không có bất kỳ hứng thú gì. Cho nên nghe nói lần này tiên cổ đại lục đối với ngoại giới mở ra, rất nhiều ngoại giới thiên kiêu vọt tới thời điểm, Long Đằng phân phó. Hắn muốn tìm kiếm những cái kia nữ tuổi trẻ trí tôn. Không nói thế gian giai nhân tận ôm tại nghi ngờ, nhưng này nhiều tuyệt sắc nữ tử, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Đại nhân, căn cứ phân phó của ngài, chúng ta ngược lại là bắt không ít ngoại giới thiên chi tiểu nữ. Nghe vậy, một đám tùy tùng cũng nhao nhao hồi đáp, đồng thời trong tay hiển hiện ngọc phù, thượng diện quang hoa lưu chuyển, xuất hiện những cái kia thiên chi tiểu nữ dung nhan tư sắc. Long Đằng tùy ý nhìn xem, biểu lộ rất bình tĩnh, một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng. Thật giống như một vị hoàng đế đang chọn tuyển 3000 phi tần. Đương nhiên, Long Đằng đích thật là như thế cái tâm tính. Dựa theo hắn tùy tùng thực lực, cầm xuống ngoại giới tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, hẳn không có vấn đề. Tiên cổ đại lục mặc dù đối bên ngoài đóng chặt lại, nhưng cũng không phải là không có mở ra. Nhưng mỗi lần đều là kết quả như thế. Ngoại giới tu sĩ thực lực, không bằng bọn hắn, kém một đoạn. 220 dù sao cũng là thiên địa hoàn cảnh khác nhau, tiên cổ thời kỳ sẽ gọi tiên cổ thời kỳ, là bởi vì lúc kia, chân tiên hiển hóa, sẽ ở thế gian xuất hiện. Khi đó thiên địa quy tắc, 10 điểm thích hợp tu sĩ tu luyện. Mà tiên cổ đại lục thiên địa quy tắc, rất tốt đem lúc ấy hoàn cảnh bảo lưu lại tới. Nhiều cái nguyên nhân dẫn đến, ngoại giới thế hệ trẻ tuổi, tu vi không bằng bọn hắn. Bằng không chiếm số lượng đông đảo ưu thế, bọn hắn mới sẽ không để ý. Đại nhân, lần này ta ngược lại thật ra là ngài tìm kiếm một vị tuyệt thế nữ tử, kia dung nhan, trăm vạn năm khó gặp. Lúc này, một vị khuôn mặt mang theo nịnh nọt nữ tử tiến lên, tại Long Đằng trước mặt nói. chính là cùng Nguyệt Minh không giao chiến về sau, lựa chọn tránh lui Long Nữ. Nàng lấy ảnh lưu niệm thạch bảo lưu lại lúc ấy hình ảnh chiến đấu, trong đó đang có Nguyệt Minh không dung nhan. Nghe vậy, Long Đằng cũng là một bộ hơi tới bộ dáng hứng thú, thản nhiên nói. Ta xem một chút. Ông. Gặp đây, Long Nữ càng là định nọt, trong tay ngọc phù bên trên, ngông lung đi quang hoa xuất hiện. Còn lại sinh linh cũng là một bộ hiếu kỳ thần sắc, xông tới, bọn hắn cũng muốn biết, cái này Long Nữ rốt cuộc là ý gì. Vậy mà tự tin như vậy. Rất nhanh, theo bên trong hình ảnh hiện hiện, một vị thanh ti phất phới tuyệt thế nữ tử xuất hiện, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy non nửa tiên nhan, nhưng cũng đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách. Váy áo phân phật, phong hoa tuyệt đại. Một thời gian, nơi này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ngay cả Long Đằng hô hấp cũng gấp rút rất nhiều, trong mắt có nồng đậm kinh diễm xuất hiện. Tốt một cái như vẽ tiên nhan. Nữ tử này là ai? Nàng ngươi ở chỗ nào? Long Đằng trực tiếp hỏi, trên mặt lộ ra cười to tới. Long nữ nịnh nọt chi ý biến mất, lộ ra tranh công đến, nói, hồi bẩm đại nhân, nàng này tên là Nguyệt Minh Không, đến từ ngoại giới vô song tiên triều, là đương đại chữ đế, có nữ đế chi tư. Nàng còn có một tên vị hôn phu, đến từ ngoại giới trường sinh cố gia, đồng thời cũng là đạo thiên tiên cung truyền nhân, thân phận bất phàm, riêng có chân tiên chi tư xưng hô, thực lực cực kỳ cường đại. Vì tranh công, nàng tự nhiên tìm hiểu qua Nguyệt Minh Không không ít lai lịch. Lấy nàng thủ đoạn, muốn biết những thứ này, chỉ cần bắt lấy mấy cái ngoại giới tuổi trẻ thiên tiêu, hỏi thăm một phen là được rồi. Chỉ bất quá hiểu rõ tin tức cuối cùng có hạn. Tốt tốt tốt, thế gian này lại còn có bực này nữ tử, xem ra sự tình lần này trở nên thú vị. Long Đằng nghe nói như thế, ánh mắt hừng hực, không vội ngược lại còn mừng. Dù sao hắn quá mạnh, có rất ít có thể cơ hội xuất thủ. Vừa vặn lần này có thể tự mình xuất thủ, đi đuổi bắt vị giai nhân này. Về phần cái kia tên tuổi nghe cũng có điểm dọa người vị hôn phu. Lấy sự cường đại của hắn, có để ý tất yếu sao? Nếu như hắn muốn ngăn trở, đến lúc đó một trưởng trực tiếp chụp chết được. Đến tiên cổ đại lục, đừng quản tại ngoại giới là bực nào thân phận, đều phải hảo hảo cột lại, không phải vậy liền chờ chết đi. Long Đằng trong lòng mày may không có để ở trong lòng. Sau đó, hắn mang theo một đám tùy tùng trùng trùng điệp điệp hướng lấy ngoại giới tuổi trẻ thiên kiêu nhóm hội tụ khu vực mà đi. Một thời gian, phiến đại lục này các nơi, cũng theo đó rung chuyển. Chương 143, giá y rất là thành công, tối cường trang bức chịu độc nhất đánh. Ngay tại lúc đó, tại Hắc Thiên Lưng nhất tộc lĩnh vực bên ngoài, ẩn nấp tại trong một vùng phế tích, ngay tại luyện hóa thôn vệ một bộ thánh cảnh cổ thi tinh hoa Cố Trường Ca, lỗ thai hơi động một chút, đã nhận ra bên ngoài có sinh linh đến gần thanh âm. Mà nên bên trong còn đề cập đến hắn. Ông Cố Trường Ca bước chân một bước, chợt phát hiện thân, một trưởng bao trùm rơi xuống, trực tiếp đem ngay tại đàm luận chuyện mấy cái trẻ tuổi sinh linh chấn áp. Tha tha mạng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Có người càng là kém chút sợ tè ra quần. Cố Trường Ca lười nhác nói nhảm, trực tiếp siêu hồn. Mà rất nhanh, hắn cũng theo mấy người kia trong thức hải đạt được hắn muốn biết tin tức. Đoạn này thời gian, hắn thì tương đương với ẩn cư, cho nên cũng không biết còn lại khu vực chuyện xảy ra. Long tộc truyền nhân Long Đằng muốn khiêu chiến ta. Hắn không khỏi nhíu mày, có chút không hiểu. Hắn còn tìm nghĩ chính là mình cũng chưa thấy qua cái này Long Đằng, làm sao chẳng biết tại sao liền đưa tới chú ý của hắn, còn nói muốn trấn sát hắn. Tuyên bố cướp đi hắn hết thảy. Cố Trường Ca phản ứng đầu tiên chính là gặp được trí. Sau đó lại kết hợp tiên cổ sinh linh tin tức liên quan tới Long Đằng, hắn rất nhanh ra kết luận tới. Tự mình đây nhất định là bị Nguyệt Minh không cho hố. Cố Tiên Nhi hô xong, đổi Nguyệt Minh không hố. Cố Trường Ca cảm giác chính mình có phải hay không đối nàng nhón quá tốt rồi, một cái hai cái đều hướng hắn dẫn lửa giận. Bất quá cái này Long Đằng đầu góc có vấn đề ngược lại là thật. Long Ngạo Thiên cũng không có kêu ngạo như vậy, còn chân Long Chi Tư. Muốn đoạt đi ta hết thảy, sợ không phải chủ động tới cửa đến cho ta đến đưa ấm áp. Cố Trường Ca nhịn không được cười nhạo một tiếng, mảy may không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này xem nặng bao nhiêu. Hắn đã biết Long Đằng mục đích, không ở ngoài chính là coi trọng Nguyệt Minh Không, dự định xuất thủ đoạt hắn vị hôn thê. Nguyệt Minh Không phương diện khác không nói, cái này dung nhan tư thái tuyệt đối là không lời nói. Bằng không Cố Trường Ca cũng sẽ không yêu thích không buông tay. Không có nam nhân kia sau khi xem, còn sẽ không động tâm. Long Đằng loại này mở ngựa giống mô bản. Càng là không ngoại lệ. Dù sao bỏ mặc từ lúc nào địa phương nào, đều là muốn nhìn mặt. Nếu như Nguyệt Minh không là cái xỉu nữ, Cố Trường Ca mới sẽ không nhiều chuyện như vậy dùng túng nàng. Đem hữu dụng giá trị toàn diện nghiền ép làm về sau, tuyệt đối liền ném một bên mặc kệ. Hắn cố mẫu người mặc dù không phải cái nông cả người, nhưng là cái vẻ mặt chó. Mà lại hắn cũng cảm thấy mình hiện tại đối Nguyệt Minh không đã thật tốt, đối đồng dạng nữ tử, hắn mới không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Có thể ra hỏa này lại còn có dũng khí len lén tính toán hắn một cái. Cái này khiến Cố Trường Ca con mắt không khỏi nhíu lại. Thôi, xem ở nàng trước mấy thời gian biểu hiện không tệ phân thượng, liền không làm khó dễ nàng. Bất quá cái này Long Đẳng càng muốn muốn chết. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca nhịn không được buồn cười. Cho tới bây giờ đều là hắn ngấp nghé đồ của người khác, cái này Long Đẳng lại la hó, lá gan mập đến loại trình độ này. Cố Trường Ca cũng cảm thấy mình là đoạn này thời gian có chút điệu thấp, bọn này tiên cổ sinh linh, cũng dám dẫm lên trên mặt hắn tới. Ngay lập tức, hắn khép hờ hai mắt, căn cứ giá y tiên quyết, trong đầu hiện hiện Hắc Thiên Ưng nhất tộc Hắc Minh chỗ tràng cảnh, nhìn xuống hắn bây giờ tiến độ. Hắn đang suy nghĩ, thời gian nếu như tới kịp, trước hết đi đem Long Đẳng cái này chướng mắt đồ chơi giải quyết rơi. Hắc Thiên Ưng tộc địa bên trong, trên một ngọn núi. Đó là cái tia sáng u ám việt lạc. Hắc Minh sau lưng một đôi cánh đen triển khai, ô quang chạy xuôi, lóe ra một tầng sáng như tuyết lại đen nhánh quang mang. Hắn đang tu luyện, lúc này thần sắc có chút cuồng nhiệt tự nói nói, lúc này mới đem giá y loại này đến ba cá nhân trên người, liền vì hắn mang đến lớn như thế ích lợi, bây giờ coi như mình tu luyện, tốc độ cũng nhanh hơn bình thường mấy lần không thôi. Quá nghịch thiên bộ công pháp kia, rất nhanh ta liền có thể siêu việt tất cả mọi người, trở thành áp đảo cao hơn hết tồn tại. Hắn vô cùng kích động, đã nghiệm chứng giá y tiên công cường đại chỗ đáng sợ. Hắn chỉ là đem giá y bộ phận công pháp, truyền thụ cho ba tên tùy tùng. Ngày thứ hai liền phát hiện tự mình tu luyện thiên phú, cường đại hơn nhiều, tu vi càng là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Kể từ đó, không được bao lâu, hắn liền có thể đem tu vi đề cao đi lên, đột phá đại năng cảnh, thậm chí phía trên thánh chủ, phong hầu vượt qua tỷ tỷ của hắn, trở thành tộc đàn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Những thứ này cũng không là vấn đề. Cho nên hiện tại, Hắc Minh có càng lớn dạ tâm. Đông đông đông. Lúc này, viện lạc bên ngoài, tiếng gõ cửa truyền tới. Hắc Minh toàn thân quang huy lóe lên, vội vàng thu liễm tự mình ba động, mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp nhanh chân tiến đến mở cửa. "Tỷ tỷ, ngươi đã đến." Hắn nói. Viện lạc bên ngoài thiếu nữ, mặc dù là Hắc Minh tỷ tỷ, nhưng nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dạng, toàn thân áo trắng, quanh thân mây mù phun trào, ngũ quan đẹp đẽ. Tóc đen như mây, trên chọc vào cửu hoàng châm, người mặc sơn hà cẩm tú ngọc sợi áo, như thần sen nhất dạng thánh khiết, tiểu vẻ mặt vô song. Chính là bây giờ Hắc Thiên Ưng nhất tộc thiên chi tiêu nữ, Hắc Nhan Ngọc, tu vi đến rất cao thâm tình trạng. "Hắc Minh, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hắc Nhan Ngọc nhẹ giọng hỏi. Đối với mình cái này tuổi mục đệ đệ, ngược lại không có gì dư thừa cảm xúc. Dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, trong ngày thường sẽ cho hắn một chút trông nom, miễn cho hắn nhận những người còn lại ức hiếp. Chỉ bất quá làm sao Hắc Minh thiên phú tu luyện là thật không được, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều tài nguyên xuống dưới, cũng khó có tiến thêm. Cái này khiến nàng cũng không cách nào, dứt khoát cũng lười xen vào nữa, theo hắn làm cái ăn chơi thiếu gia. Hôm nay Hắc Minh nói có chuyện tìm nàng, Hắc Nhan Ngọc cũng liền rút ra điểm thời gian, đến xem hắn có chuyện gì. "Tỷ tỷ, ngươi mau vào, ta có một cái chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói." Hắc Minh sắc mặt có chút nghiêm túc, nhìn chung quanh mắt, phát hiện Hắc Nhan Ngọc sau lưng cũng không có người đuổi theo, nhường hắn buông xuống điểm tâm tới. Căn cứ ghi chép đến xem, giá y tiên công giá y công pháp bộ phận, cũng không bất luận cái gì địa phương nguy hiểm, sẽ không đối tu sĩ có bất kỳ tổn hại. Ngược lại một chút cách nhìn rất thâm ảo, dính đến đạo huyền diệu. Hắn đang định đem bộ phận này công pháp truyền cho tỷ tỷ của hắn. Đối chính hắn cùng Hắc Nhan Ngọc mà nói, cũng là kiện một công nhiều việc, đôi bên cùng có lợi sự tình. Nghe vậy, Hắc Nhan Ngọc mang theo nghi hoặc cảm xúc, theo Hắc Minh đi vào trong sân. Nàng hỏi nói, "Hắc Minh, ngươi là có chuyện gì không? Chẳng lẽ lại là gặp rắc rối rồi?" Nàng vô ý thức cho rằng Hắc Minh là lại gặp được sự tình gì, cần nàng tỷ tỷ này ra mặt giải quyết. "Tỷ tỷ, không phải nguyên nhân này. Lần này ta tìm ngươi, là định cho ngươi xem một dạng đồ tốt." Hắc Minh sắc mặt hơi có hưng phấn nói, từ trong ngực xuất ra giá y bộ phận bản chép tay, cũng tùy ý tìm cái cớ, nói mình là ngẫu nhiên tại một chỗ sạp hàng trên phát hiện. "Đây là cái gì? Thần thông cổ pháp sao?" Hắc Nhan Ngọc nhướng mày, xem thường. Ngay từ đầu, nàng còn không thể nào tin được. Nhưng theo nhìn lần thứ hai, thứ ba rơi vào bộ công pháp kia thượng diện, rất nhanh liền chuyển không vương con ngươi, thần sắc thậm chí hơi kinh ngạc, chấn kinh. "Thật thâm ảo cổ pháp, ngươi vận khí lại lốt như vậy." Hắc Nhan Ngọc chấn động, trên mặt khó nén chấn kinh cùng ý mừng rỡ. Đồng thời nàng cũng có chút vui mừng. Không có uổng phí đối Hắc Minh tốt như vậy, đạt được như thế một bộ thần bí thâm ảo cổ pháp, vậy mà đệ nhất thời gian nói cho nàng biết. "Tỷ tỷ, ngươi đem bộ công pháp kia cho nhớ một cái đi. Nếu như thật hữu dụng, ngươi mới chuyển cho phụ thân, trưởng lão bọn hắn a." Hắc Minh lúc này cũng tỉnh táo lại bộ dạng, kiềm chế lại nội tâm kích động, đừng cho tự mình lộ ra dị dạng tới. "Hắc Minh, ngươi thật sự có tâm a. Gia tộc đối ngươi như vậy, ngươi đạt được bộ này cổ pháp, lại là phản ứng đầu tiên cho gia tộc." Hắc Nhan Ngọc lúc này cũng có chút cảm thán, nhìn về phía Hắc Minh ánh mắt, càng là ôn hòa. Hôm nay Hắc Minh cử động, thật sự là làm nàng cái này làm tỷ tỷ cũng không khỏi khâm phục. Tỷ tỷ ngươi cũng biết, ta chỉ là cái thiên phú tu luyện thường thường tuổi mục, bộ công pháp kia lưu ở bên cạnh ta, cũng hoàn toàn là lãng phí. Chẳng bằng cho gia tộc, nhường gia tộc thực lực cường đại tới đâu mấy phần dạng này ta làm cái hoàn khố đời thứ hai, cũng qua càng tốt hơn. Hắc Minh nghe vậy lộ ra tiếu dung nói, tựa hồ có chút thản nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là tự dễ ước. Một màn này, nhường Hắc Nhan Ngọc trầm mặc dưới, sau đó thở dài nói, những năm này, thật sự là khó khăn cho ngươi, bất quá Hắc Minh ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho phụ thân, ra ra bọn hắn nói, gia tộc nên cho công lao của ngươi, một cái cũng sẽ không ít. Có tỷ tỷ câu nói này, ta cũng yên tâm. Hắc Minh nghe vậy, gật đầu, cũng là phó thật cao hứng, hài lòng bộ dạ. Sau đó, hai người lại lần nữa nói một ít chuyện. Hắc Nhan Ngọc biểu lộ tự mình đối với Hắc Minh quan tâm, sau đó liền rời đi viện lạc, dự định đi tìm tộc lao thương nghị việc này. Dù sao dính đến gia tộc thực lực tổng hợp, không thể bỏ qua. Nàng ẩn ẩn cảm giác, bộ này cổ pháp, dính đến tiên. Cho nên Hắc Nhan Ngọc trong lòng cũng có chút kích động. Thành công. Mà nhìn xem Hắc Nhan Ngọc rời đi về sau, tại trong sân Hắc Minh cũng rốt cục nhịn không được, lộ ra kinh hỉ như điên thần sắc, toàn thân run rẩy. Hắn chỉ cần trải qua tỉ tỉ của hắn tay, đến lúc đó đem bộ này cổ pháp truyền thụ cho gia tộc. Còn lại tu luyện tộc nhân liền sẽ trở thành hắn giá y hề. Nghĩ đến đây, Hắc Minh liền không nhịn được lộ ra kích động tiếu dung tới. Đây hết thể thật sự là may mắn mà có vô thượng tồn tại a. Hắn tại cảm khái như thế, đối với cái gặp qua một lần vô thượng tồn tại, càng là kính sợ. Mà ở xa hơn vạn dặm bên ngoài, ngay tại căn cứ Hắc Minh con mắt, tận mắt nhìn thấy đây hết thể Cố Trường Ca, lúc này ý cười không khỏi có chút thâm ý. Diễn kỹ này ngược lại thực là không tồi. Xem ra một số thời khắc, tuổi mục vẫn có chút dùng, Hắc Minh lại có tính toán này cùng dạ tâm, thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Cố Trường Ca nhịn không được buồn cười, rất là hài lòng. Đây hết thể ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc Minh vượt xa bình thường phát triển. Dù sao hắn mới là giá y tiên quyết đầu nguồn, ngay cả Hắc Minh cũng bất quá là trong đó một cái chi nhánh thôi. Lấy Hắc Minh chi nhánh đi ra chi nhánh, đến lúc đó sinh tử đồng dạng trong lòng bàn tay của hắn, giá y hoàn toàn chính xác không ẩn chứa mảy may nguy hiểm, hơn sẽ không ảnh hưởng người tu luyện. Ngược lại ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, có đạo chi chân lý là tốt nhất mồi nhử. Nhưng giá y đồng thời cũng là trưởng khống bọn hắn sinh tử dây. Chỉ cần Cố Trường Ca tâm niệm vừa động, có thể trong nháy mắt chặt đứt đường này. Dây hủy người vong. Dù sao đây hết thảy, cũng tại hắn mưu đồ bên trong A. Hắc Thiên Ưng gia tộc cao tầng tộc nhân đều trở thành giá y thời điểm, cũng là ta nên hiện thân thời điểm, đến lúc đó ích lợi, có thể xa so với hiện tại khắp nơi tìm tổ mộ còn lớn hơn. Cố Trường Ca lộ ra tiếu dung. Bất quá quá trình này, còn cần một đoạn thời gian. Cho nên sau đó, Cố Trường Ca đứng dậy rời đi nơi này, chuẩn bị đi trước gây sự với Long Đằng. Mà lúc này, Long Đằng khởi hành tin tức, cấp tốc quét sạch, tại tiên cổ đại lục rất nhiều tiên cổ tộc đàn ở giữa đã dẫn phát hoành động cực lớn. Ngoại giới tu sĩ có lẽ không biết, nhưng đối với tiên cổ đại lục tộc đàn tới nói, Long Đằng chính là cùng thế hệ cường đại nhất đại biểu cùng biểu tượng. Cho dù là bị liệt tại thập đại cao thủ trẻ tuổi tồn tại, đối với Long Đằng cũng là nghe đến đã biến sắc, vô cùng e rẻ, tự hỏi không thể nào là Long Đằng đối thủ. Bây giờ Long Đằng xuất động, tự nhiên dẫn phát tiên cổ các sinh linh rung động, cho dù là một chút thế hệ trước tồn tại, cũng là kinh ngạc không thôi. Long Đằng đại nhân thả ra nói đến, sẽ trấn áp ngoại giới vị kia tên là Cố Trường Ca người trẻ tuổi. Có tiên cổ sinh linh, truyền ra lời như vậy, gây nên ngoại giới rất nhiều thế hệ trẻ tuổi chấn kinh, hãi nhiên. Tiên cổ sinh linh đối với Cố Trường Ca hiểu rất ít. Nhưng đối với ngoại giới tuổi trẻ thiên kiêu tới nói, thì là lại quá là rõ ràng sự tình Cố Trường Ca cường đại, thậm chí nói là bước vào tuổi trẻ cấm kỵ lĩnh vực kia. Nếu nói hắn là bây giờ tiên cổ đại lục bên trong, ngoại giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cũng không chút nào giả. Long Đằng đó là cái gì náo tàn đồ chơi? Dám tuyên bố muốn trấn sát Trường Ca thiếu chủ, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Ngay lập tức, tại tất cả khu vực, cũng đã dẫn phát tuổi trẻ thiên kiêu chế giễu. Ha ha ha, đầu đều nhanh cho ta cười rơi mất, nếu như hắn nói muốn trấn áp còn lại tuổi trẻ trí tôn, ta còn cảm giác khả năng còn rất lớn. Hết lần này tới lần khác hắn nói muốn trấn sát Trường Ca thiếu chủ, hắn sợ là không biết cái gì gọi là tuổi trẻ cấm kỵ a. Điên rồ, đúng là điên. Rốt cục có cơ hội nhìn thấy cái gì gọi là tối cường trăng bước, chịu độc nhất đánh, chờ lấy đến lúc đó xem tên này gọi Long Đằng ra hỏa, làm sao bị đánh mặt. Không ít nghe nói tin tức này tuổi trẻ thiên kiêu, đều nhanh cười điên rồ, ngay cả nước mắt đều sắp bị bật cười. Thượng giới nội vực có bao lớn, đơn giản khó mà hình dung. Lấy mênh mông vô ngần tới nói, cũng có vẻ không đủ tư cách. Nhưng là tại nội vực bên trong, lại có thể danh chấn các phương, được vinh dự chân tiên chi tư tuổi trẻ cấm kỵ. Như thế nào cái gì A Miêu A Cẩu có thể để dầm dĩ? Không sai, tại bọn hắn xem ra, tên này gọi Long Đằng người trẻ tuổi, chính là một cái nhảy nhót tôm tép ngại nhép. Dù sao Cố Trường Ca đây nhất dạng chiến tích, không phải dựa vào thực lực kinh khủng giết ra tới. Đoạn trước thời gian, ngay cả Hải Vương cũng có được vô địch chi tư thất công chúa, cũng bị Cố Trường Ca tùy tiện chân sát. Như thế chiến tích phía dưới, đã không người dám xem thường một cái không chữ. Đương nhiên còn có chủ yếu nhất duyên cơ tại, Cố Trường Ca bất kể nói thế nào cũng là ngoại giới người tới, cũng không phải là bản thổ sinh linh. Gặp phải bản thổ sinh linh như thế kêu gạo, bọn hắn tự nhiên tức giận bất quá. Tiên cổ sinh linh tu vi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đứng đấy thiên thời địa lợi tiện nghi thôi. Trường Ca đạo huynh thực lực thâm bất khả chắc, ngược lại là cái này Long Đằng, nghe nói là cái khó giải quyết nhân vật. Cũng không biết hắn có thể bức Trường Ca đạo huynh ra mấy phần thực lực. Một ngọn núi ở giữa, nhấc bàn tay làm vỡ nát trước mắt một cái đáng sợ mãng xà, hái một gốc kỳ dị đóa hoa, Diệp Lang Thiên nhịn không được lắc đầu nói. Nghĩ tới những thứ này tin tức, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hắn là càng phát ra nhìn không thấu Cố Trường Ca. Tương phản tại tiên cổ đại lục thanh danh đáng sợ Long Đằng, hắn thấy không đáng để lo. Chân chính cường đại tồn tại, là ngươi có thể cảm giác được hắn rất mạnh, nhưng lại không biết hắn cường đại đến mức nào cái chủng loại kia kinh khủng. Cố Trường Ca trên thân một mực cho hắn cảm giác này. Đến lúc đó nếu là hai người giao thủ với nhau, cũng đúng lúc có thể đi nhìn xem, nếu là có thể nhìn lén ra Trường Ca đạo huynh một chút thực lực chân thật, cũng là chuyến đi này không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Lang Thiên ngả đầu thay cái phương hướng. Có chút bức thiết hy vọng hai người có thể sớm một ngày gặp phải. Giống cảnh tượng như vậy, còn tại các nơi phát sinh, đến từ ngoại giới tuổi trẻ trí tôn, cũng chấn động trong lòng. Long Đằng cường đại, là cường đại thiên phú cùng cao thâm tu vi, nhưng Cố Trường Ca cường đại là loại kia bọn hắn cũng cảm giác tim đập nhanh, hậu bối phát lệnh không biết cùng thâm bất khả trắc. Bất kể là ai, cũng không dám khinh thị Cố Trường Ca, ngược lại muốn cùng hắn lui tránh. Bây giờ Long Đằng lần này tuyên bố, nhường bọn hắn con mắt không khỏi sáng lên. Cái này kẻ lô mãng, cũng không nghe ngóng Cố Trường Ca tình huống, liền dám nói như thế. Như thế vừa vặn, hắn làm được chúng ta vẫn muốn làm lại chuyện không dám làm tuổi trẻ cấm kỵ, đây chính là Cố Trường Ca thực lực chân chính sao. Có tuổi trẻ trí tôn đang thì thầm, rất sớm đã có khiêu chiến Cố Trường Ca dự định. Nhưng bởi vì trong lòng không chắc, một mực tại kéo cho tới bây giờ. Và anh, một vũng phỉ thúy hồ nước trước, thần quang rêu rao, có mông lung tiên quang lấp lóe, một gốc tiên ba cây, phóng ánh sáng long lanh. Kết lấy mấy cái trái cây. Nơi này buộc phát kinh thế đại chiến, rất nhiều người tại cướp đoạt cái này gốc tiên ba. Xuất thủ có ngoại giới tuổi trẻ trí tôn, cũng không ít tiên cổ tuổi trẻ sinh linh. Cuối cùng, hư không bên trong, váy áo phân phật, bị mấy người vây công nguyệt mình không ngọc thủ xẹt qua ở giữa, tinh tế ngón tay chỉ ra, giữa thiên địa hiển hiện lạnh lạnh khí thế, tựa như một tôn cái thế nữ đế. Quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Kinh khủng kỳ ảo nở rộ, tựa như một mảng lớn tiên mưa bao trùm bao phủ. Tất cả mọi người hãi nhiên bại lui. Nàng thân ảnh vút qua, ở trên mặt hồ dẫm mạnh mà qua, cướp đoạt xuống cái này gốc tiên ba. Ẩn chứa tiên linh khí tức tiên linh quả. Nguyệt Minh không gật gật đầu, cuối cùng không cần tốn nhiều sức, cầm cái này mấy quả trái cây. Nàng có tự tin, mình có thể nhờ vào đó rất nhanh bước vào hư thần cảnh. Đến lúc đó có tiên linh quả trợ giúp, thành tựu không tì vết tiên cơ cũng là dễ như trở bàn tay. Công chúa, liên quan tới chân long nhất tộc Long Đằng tuyên bố. Sau đó, Nguyệt Minh không dự định rời đi nơi đây, tìm một chỗ trước đóng cái quan. Phía sau nàng một tên tùy tùng đống nhiên tiến lên, bẩm báo như thế sự kiện. Nguyệt Minh không nghe vậy, tựa hồ đối với việc này cũng không cố ý bên ngoài, sau đó ánh mắt thoáng động, hỏi lại nói, nhưng biết Trường Ca hắn động tĩnh. Ở kiếp trước nàng cũng không có tới đến tiên cổ đại lục, cho nên lúc đó cũng không có gặp được Long Đằng. Liên quan tới nơi này các loại cơ duyên chờ đã, đều là nàng từ ở kiếp trước các loại nghe đồn trong tin tức tổng kết ra. Lúc ấy Long Đằng cũng không cùng Cố Trường Ca kết thủ. Nàng suy đoán là Cố Trường Ca đang mưu đồ đại sự, lựa chọn bỏ qua Long Đằng. Nhưng một thế này Long Đằng như thế kêu gạo, thậm chí dự định đưa nàng cướp đoạt đi. Lấy Cố Trường Ca tính cách tới nói, là khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Long Đằng. Dù sao chuyện này là nàng lúc ấy cố ý dẫn đạo, thuận miệng để Cố Trường Ca một câu như vậy. Ngẫu nhiên tính toán Cố Trường Ca, đối nàng mà nói, cũng vẫn có thể xem là một cái tiểu nhạc thú. Ai kêu Cố Trường Ca lão ưa thích trêu cợt nàng. Đương nhiên loại này nhỏ ngang chân, đối Cố Trường Ca tới nói căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không quan trọng gì. Long Đằng Thiên Phu thực lực cho dù cường đại hơn nữa, cũng không thể nào là Cố Trường Ca đối thủ. Gặp được Cố Trường Ca, Long Đằng chỉ có một con đường chết. Nguyệt Minh không cũng không có nghĩ qua loại thứ hai khả năng. tối cường trăng bức, chịu độc nhất đánh. Ngay cả trong đầu của nàng cũng là như thế câu nói, Long Đằng tính cách như thế, tự cho mình vô địch, căn bản sẽ không đem người khác để ở trong mắt. Nàng bây giờ nghĩ biết đến chính là Cố Trường Ca đến cùng tại cái gì khu vực, dù sao Mai Danh nhận tích cũng có đoạn thời gian. Hồi bẩm công chúa, Trường Ca thiếu chủ đoạn này thời gian tung tích chúng ta cũng không rõ ràng. Sau đó, đạt được tùy tùng trả lời chắc chắn, Nguyệt Minh không cũng không ngoài ý muốn, có thể bị người thấy rõ biết đi hướng, vậy thì không phải là Cố Trường Ca mục. Đến lúc đó lấy hắn khôn khéo, sợ rằng sẽ tùy tiện đoán ra là ta tính kế hắn một chút, đem hắn đẩy lên sóng gió nhọn đi. Nguyệt Minh không cảm thấy mình trong thời gian ngắn, vẫn là trốn tránh điểm Cố Trường Ca cho thỏa đáng, dù sao nàng cũng có chút cẩn thận hư. Cố Trường Ca rõ ràng là dự định trong bóng tối vụng trộm phát dục. Kết quả nàng đến một màn như thế, trực tiếp hô hắn một cái, đến lúc đó Cố Trường Ca sẽ có hảo tâm tình mới là lạ, không tránh khỏi muốn tìm nàng tính sổ. Chương 144, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, cái này đến giết ngươi. 2. Long Đằng, đó là cái gì người? Vậy mà lại gây sự với Cố Trường Ca, thật đúng là hiếm thấy. Rầm rầm. Một cái từ trên trời giáng xuống tựa như ngân hà dưới thác nước. Cố Tiên Nhi ngồi thẳng ngồi tại một phương trên tảng đá, vung lên mép váy, trắng non tiểu xảo chân trần ngâm mình ở bên trong. Nhoáng một cái nhoáng một cái, có vẻ rất nhàn nhã bộ dáng. Thỉnh thoảng, sẽ nhìn qua cách đó không xa một đám con mắt đỏ lên màu đen viên hầu, cái đầu nhỏ bên trong không biết đang đánh lấy nhiều ý định gì. Lúc này, nàng đẹp đẽ giữa chân mày khẽ nhíu một cái, tự nói nói, thật không nghĩ tới Cố Trường Ca cái này đại ác nhân cũng có hôm nay. Nàng tự nhiên cũng biết tin tức này. Đối với gần đây đều là đi tìm người khác phiền phức Cố Trường Ca, vậy mà lại gặp được người khác tìm hắn chuyện phiền phức, cũng có chút sững sờ. Kịp phản ứng, Cố Tiên Nhi ngược lại là đối tên kia gọi Long Đằng người biểu thị đáng thương. Ngày đó chứng kiến Cố Trường Ca cường đại về sau, nàng cũng không cho rằng bây giờ thế hệ trẻ tuổi, còn có ai sẽ là Cố Trường Ca đối thủ. Trừ phi nàng trưởng thành, không phải vậy Cố Trường Ca tuyệt đối không người nào có thể chống lại. A Hồng, ngươi nói bắt thánh tiêu sắp chín rồi, là thật sao? Cố Tiên Nhi hỏi. Trong miệng nàng A Hồng, chính là tại bên cạnh nàng rũ cụp lấy mí mắt cái kia đại hồng điểu. A Hồng có không tầm thường tâm bảo thiên phú, dọc theo con đường này không ít trợ giúp cho nàng. Cho nên Cố Tiên Nhi hiện tại liền nghe nó, ở chỗ này chờ đợi bắt thánh tiêu thành thủ. Kết quả kia một đám màu đen viên hầu con mắt đỏ lên, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, giống để phòng một cái tiểu tặc đồng dạng. Cái này khiến Cố Tiên Nhi trong lòng có điểm tức giận. Nàng đi ngang qua nơi này, thấy phong cảnh tú mỹ, nhịn không được ngừng chân thưởng thức cũng không được sao. Gặp A Hồng không để ý tới chính mình. Cố Tiên Nhi cũng không để ý, vẫn là lẩm bẩm. Kỳ thật ta vẫn là hy vọng nhìn thấy Cố Trường Ca tên kia kinh ngạc bộ dạng. Đáng tiếc, cái này Long Đằng nghe nói sắp bước vào chân thần cảnh, nhưng lấy Cố Trường Ca tên kia âm hiểm trình độ đến xem, coi như hắn bước vào thiên thần cảnh, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Cố Trường Ca. Những lời này, là nàng gần nhất nghiêm túc suy nghĩ thật lâu mới ra kết luận. Cố Trường Ca mặt ngoài tu vi, rất có thể chỉ là nghe nhìn lẫn lộn. Nhãn lực của nàng viễn siêu rất nhiều người, nhất là tại mấy vị sư tôn dạy bảo dưới, càng là hiểu được rất nhiều cùng thế hệ chưa từng hiểu rõ bí ẩn. Cố Trường Ca tuổi nhỏ thời điểm, tu vi liền đã nghiền ép cùng thế hệ. Hiện nay triển lộ tu vi, khả năng rất lớn chỉ là một góc của băng sơn. Lúc ấy kia sợi kinh khủng kiếm khí bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực, nhường nàng chấn kinh. Sau đó, nàng thậm chí hoài nghi Cố Trường Ca đều đã bước vào thánh cảnh liệt kê. Muốn báo thù xem ra sẽ không bao giờ, vừa vặn đi xem một chút đùa dẫn đi. Cố Trường Ca đối với địch nhân gần đây tàn nhẫn, cũng không biết cái này Long Đằng sẽ bi thảm đến mức nào. Nghĩ tới đây, Cố Tiên Nhi đứng dậy, đem đại hồng điểu một chảo, hướng trên bờ vai quăng ra, trực tiếp hóa thành thần hồng rời đi nơi này. Bắt thánh tiêu mặc dù chân quý, nhưng nàng trong lòng vẫn mơ hồ muốn nhìn đến Cố Trường Ca cùng người khác giao thủ. Đoạn này thời gian bên trong đầu của nàng thỉnh thoảng hiện hiện ngày đó chẳng cảnh. Giống ngày đó như thế, một đường bối cảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cản ở trước mặt nàng. Cũng không cao to lắm, nhưng là rất kiên cố, nhường nàng an tâm, phảng phất trời sập xuống cũng có thể đứng vững. Cố Tiên Nhi có thể không muốn thừa nhận, tự mình nhưng thật ra là nghĩ mượn cớ đi xem phía dưới Cố Trường Ca. Thuận tiện nhìn xem kêu gào như vậy cản rỡ Long Đằng, sẽ là kết cục gì. Lúc này, Đại Hồng Điểu cũng không thể không liếc Cố Tiên Nhi liếc mắt, thần tình kia, phảng phất tại nói à, nữ nhân. Mà đoạn này thời gian, tiên cổ đại lục các nơi cũng bắt đầu doanh động. Làm tiên cổ sinh linh thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, Long Đằng mang theo đại lượng tùy tùng, khởi hành tại các nơi tìm kiếm Cố Trường Ca thân ảnh. Nghe nói đến ngoại giới tu sĩ đối với hắn đùa cợt, nhường hắn cũng không khỏi tức giận, trong lúc xuất thủ không ít tuổi trẻ thiên kiêu cũng gặp độc thủ. Việc này cũng dẫn tới ngoại giới thế hệ trẻ tuổi phẫn nộ, không ít người cũng tự động cùng đi tới, cùng một chỗ chống lại tiên cổ sinh linh. Dù sao theo thực lực tới nói, tiên cổ sinh linh cường hành, không phải bình thường tuổi trẻ thiên kiêu có thể so đo. Dạng này cũng làm cho bọn hắn ăn không ít thiệt thòi lớn. Không ít tuổi trẻ chí tôn, cũng là từ chiến đấu bên trong bị thương, đụng phải phúc kích, tùy tùng cũng vẫn là không ít. Kết quả như vậy, làm cho ngoại giới chúng tu sĩ chấn kinh. Rất nhiều người cũng mới minh bạch lần lịch lãm này chân lý, tiên cổ đại lục cơ duyên đông đảo, nhưng cũng là dễ dàng nhất mất mạng. Trong đó nguy hiểm nhất chính là tiên cổ tuổi trẻ sinh linh, lấy Long Đằng cầm đầu rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, cũng 10 điểm cường hành, ngay cả ngoại giới tuổi trẻ chí tôn cũng bị thiệt lớn. Bất quá rất nhanh, có tu sĩ chú ý tới, thân là người trong cuộc Cố Trường Ca thời gian qua đi nhiều ngày, cũng hiện thân. Bên cạnh hắn, cũng tương tự mang theo đại lượng tùy tùng, từ một chỗ khu vực đánh tới, trên đường đi rất nhiều tiên cổ sinh linh đồng dạng bị hắn dẫn người trấn sát. Một thời gian, tiên cổ đại lục hoành động lên. Bỏ mặc là ngoại giới tu sĩ hoặc là tiên cổ sinh linh, cũng đem ánh mắt tụ vào mà đến, không ít người cũng cảm giác này lại là một trận long tranh hổ đấu. Thân phận của hai người có thể nói đối chọi. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng có đại biểu tính địa vị. Một đỉnh núi bên trên, Cố Trường Ca đứng chắp tay, mây mù phun trào, sợi tóc trong suốt như mực vũ, áo bào phần phật. Chủ nhân, tin tức đã dò thăm, Long Đằng bây giờ ngay tại phía đông, bên cạnh hắn hư thần cảnh tùy tùng, chừng 7 người, trừ cái đó ra đều là phong vương cảnh tồn tại, ngay cả phong hầu cảnh cũng không một người. Dạ Xoa bộ dáng sinh linh, cung kính bẩm báo nói. Nghe sau lưng tùy tùng bẩm báo, hắn hơi có thâm ý gật gật đầu nói. Chuyên gia tin tức đi, nói nhường hắn đứng tại chỗ đường núp đích, ta cái này tới giết hắn. Trên tay của ta có hắn một vị bà muội, không muốn nàng chết, cũng đừng chạy loạn. Cố Trường Ca nhàn nhạt cười. Sau lưng chấn áp không ít tiên cổ sinh linh, đều là đoạn này thời gian, kêu gào nhường Long Đằng đến chấn sát hắn, kết quả bị hắn nghe được tin tức, trực tiếp tiến đến tận diện. Vâng thưa chủ nhân. Nghe vậy, Dạ Xoa bộ dáng tùy tùng tuân lệnh nói, không dám có chút hoài nghi, trực tiếp hóa thành một đường thần hồng rời đi. Mà Cố Trường Ca sau lưng bị trấn áp một đám tiên cổ sinh linh, nghe nói như thế, cũng nhao nhao không cam lòng hô to nói, họ Cố, ngươi đừng đắc ý, Long Đằng đại nhân sẽ tới cứu chúng ta. Trong đó còn có một tên đầu mọc sừng rồng long nữ, khuôn mặt mỹ lệ, bờ môi hơi bạc, nghe nói như thế, lập tức sắc mặt hơi tái. Nàng chính là Cố Trường Ca nói tới vị kia Long Đằng bà muội, đối Long Đằng cuồng nhiệt cung bái. Thậm chí còn chủ động mang theo một số người tìm kiếm Cố Trường Ca tung tích, tuyên bố muốn nâng Long Đằng trấn sát hắn. Mà lại, nghe nói còn là nàng là Long Đằng tìm kiếm các tộc thiên chi tiểu nữ. Ngay cả Nguyệt Minh không cũng là bị nàng tìm kiếm cho Long Đằng. Cho nên Cố Trường Ca từ Hắc Thiên Ưng tộc địa rời đi về sau, liền gọi đến một đám tùy tùng. Nghe được những tin tức này, trực tiếp liền đi đem nàng cho chặn lại, lúc ấy nàng một đám thủ hạ, cũng bị Cố Trường Ca thuận tay làm thịt rồi. Cố Trường Ca, ngươi nếu dám động thủ với ta, Long Đằng đại nhân là không có bỏ qua cho ngươi hay không? Ta nếu là rơi mất một sợi lông, các ngươi tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết, ngươi cái kia vị hôn thê, coi như bị Long Đằng đại nhân coi trọng, cũng sẽ không có. Tên này Long Nữ, mấy ngày nay cũng bị Cố Trường Ca thủ đoạn tàn khốc dọa sợ, thần sắc sợ hãi, mang theo run rẩy. Lúc này, nghe nói như thế, chỉ muốn lấy Long Đằng tên tuổi đến trấn trụ Cố Trường Ca. Đem đầu lưỡi nàng cho ta cắt. Cố Trường Ca nghe nói như thế, nhướng mày, sau đó thần sắc hời hợt phân phó nói. Đối với loại này mở nhược trí quan hoàn, không có mắt đồ chơi. Hắn kỳ thật nghĩ một trường trực tiếp trục chết. Bất quá nghĩ đến lúc đó giữ lại cho Long Đằng một kinh hỉ. Hắn liền không có giết. Ngấp nghé nữ nhân của hắn, bút chướng này cũng không phải tốt như vậy tính toán. Vâng thưa chủ nhân. Ngay lập tức, một tên tùy tùng trực tiếp vụt một tiếng, rút ra một thanh đoạn kiếm tới. Người có dũng khí Long Nữ chấn kinh, sau đó hoảng sợ, không thể tin được, đang không ngừng hô to, nhưng mà bị chấn áp, căn bản khó mà động đậy. Sau một khắc, tại kia nàng hoảng sợ, oán hận trong ánh mắt. Phốc một tiếng một kiếm rơi xuống. Huyết quang văng khắp nơi. Đống nhiên thời gian, trên đỉnh núi cũng an tĩnh không ít. Chỉ bất quá còn lại tiên cổ sinh linh bị dọa đến sắc mặt càng trắng hơn, mấy ngày nay Cố Trường Ca lấy các loại danh nghĩa đồ sát bọn hắn. Bộ phận sinh linh tức thì bị Cố Trường Ca lấy đói bụng danh nghĩa, tại chỗ giết, hóa thành nguyên hình, sau đó lột ra đi xương, tới cái tại chỗ đổ nướng. Tình cảnh này, thật sự là tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ, bây giờ ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Người trẻ tuổi này mặc dù nhìn tuấn tú thần nhã, nhưng thủ đoạn so bọn hắn thấy qua bất luận kẻ nào cũng còn tàn khốc hơn. Hiện tại ngay cả Long Đằng bà muội cũng bị cắt đầu lưỡi, nhường bọn hắn run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Oanh! Sau đó, nơi này thần hồng tận trời, quang hoa tràn ngập, thanh thế kinh người. Cố Trường Ca mang theo tất cả mọi người chạy tới Long Đằng nơi ở. Ven đường không ít tu sĩ cũng thấy cảnh ấy, bị chấn động đến. Sau đó, rất nhiều người phân chấn. Nghe nói Cố Trường Ca muốn chủ động đi đánh giết Long Đằng, không hề nghĩ ngợi, liền đi theo ở phía sau. Một thời gian, tất cả khu vực lần nữa đã dẫn phát hoành động. Rất nhiều tuổi trẻ trí tôn đều biết Cố Trường Ca rất cường thế, nhưng không nghĩ tới hắn lúc này, làm việc càng là tàn nhẫn. Long Đằng không ít người sùng bái, cũng bị Cố Trường Ca trực tiếp bắt lấy, nhường Long Đằng đứng núp đích, cái này đi giết hắn. Những ngày này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi bởi vì bị tiên cổ sinh linh thất bại hề vài phiền muộn cảm xúc, cũng quét sạch. Xem ra Cố huynh là thật dự định cùng cái này Long Đằng giao thủ, ngược lại là có chút không thể chờ đợi. Dãy núi ở giữa, Diệp Lang Thiên mang theo tùy tùng của hắn đang đổi đường, nghe nói việc này cũng không khỏi lộ ra tiêu dung, rất là chờ mong. Mặt khác địa phương, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc truyền nhân Bằng Phi, lẻ loi một mình, hóa thành một đường một vệ kim quang, cũng tại hướng cái hướng kia. Trường Sinh Vương gia tuổi trẻ trí tôn Vương Vô Song, cũng đang động thân chạy tới. Còn có không chết hồ các loại đạo thống thế lực tuổi trẻ trí tôn, tất cả phân chấn, đối với một trận chiến này rất là chờ mong. Lúc này, tiên cổ đại lục các phe tu sĩ cũng bị chấn động ở, nghe được Cố Trường Ca đối với Long Đằng uy hiếp. Đứng ở nơi đó không nên động, cái này tới giết hắn. Loại này hơi hợt tự tin ba khí, nhường một đám tuổi trẻ thiên kiêu tất cả cảm giác phấn chấn, thậm chí là nhiệt huyết sôi trào. Dù sao đoạn này thời gian, gặp tiên cổ sinh linh phục kích, chạy trốn tứ phía, thật sự là rất biệt khuất. Các nơi cũng sôi trào. Ngay cả rất nhiều tiên cổ sinh linh, cũng bị khiếp sợ, cảm thấy sẽ có đại địa chấn sắp xảy ra. Bởi vì còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí như thế nói chuyện với Long Đằng, trừ phi là muốn tìm cái chết. Ngay tại lúc đó, tại một đỉnh núi bên trên, trong đó một đường tuổi trẻ thân ảnh đứng thẳng, thân phụ long lân, sừng rồng, chạy xuôi vô tận quang huy cùng phụ văn, khí tức cường đại không biến. Thấy không rõ hắn chân thân, bị sáng chói long văn bao vây, thâm thúy mà cường đại. Bên người tựa hồ ẩn chứa vô tận thâm thúy bầu trời sao, có kinh khủng khí tức tràn ngập. Chính là Long Đằng, giống như là một tôn tuổi trẻ chân long đồng dạng sừng sững ở chỗ này. Hắn mặt trầm như nước, kinh khủng khí tức cùng uy áp áp bách thiên địa, bao phủ xuống. Nhường tùy tùng của hắn nhóm không nhịn được muốn quỳ đi xuống dập đầu. Đại nhân phẫn nộ, tên kia gọi Cố Trường Ca người trẻ tuổi, thật sự là quá khoa trương, có thể vẫn chưa có người nào có dũng khí như thế đối người lớn nói chuyện. Ghê tởm, lại còn nói nhường đại nhân đứng ở chỗ này đừng núp đích, hắn đến giết đại nhân. Hoa hoa hoa, tức chết ta vậy. Lúc nào, đại nhân lại bị người khinh thị như vậy, vẫn là ngoại giới một tên nhân tộc. Long Đằng một đám tùy tùng, giờ phút này cũng bị tức đến không được, rõ ràng đoạn này thời gian là bọn hắn đang tìm kiếm Cố Trường Ca tung tích. Kết quả hiện tại Cố Trường Ca hiện thân, trực tiếp bán tiếng, muốn đến đây đánh giết Long Đằng. Lời này đơn giản so Long Đằng còn muốn phách lối. Có dũng khí uy hiếp ta. Rất tốt, ta sẽ để cho ngươi hối hận hắn lời nói. Không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn, ta nhìn hắn dám đến sao. Lúc này, Long Đằng cũng mở miệng, trong mắt phong vân biến hóa, lạnh dọa người. Thanh âm của hắn lộ ra âm trầm cùng sát ý. Trước lúc này, hắn còn chưa bao giờ nghĩ hôm nay như vậy phẫn nộ, nghe được có người có dũng khí như thế khiêu khích khinh thị hắn. Mà lại còn uy hiếp hắn, cảm thấy hắn sẽ chạy trốn. Cái này khiến tâm cao khí ngạo, tự cho mình đệ nhất Long Đằng như thế nào chịu được. Tuy nói cái này rất có thể là đối phương cố ý gây nên, nhưng Long Đằng vẫn là không nhịn được tức giận. Nếu như là bình thường người nói như vậy, hắn có lẽ còn có thể không thèm để ý, cho rằng cùng sâu kiến không đáng để ý. Nhưng đây là tại hắn tuyên bố muốn tiến đến trấn sát đối phương về sau, đối phương không những không sợ. Ngược lại thái độ so với hắn thế mạnh hơn cùng phách lối, làm hắn sai phái ra đi không ít tùy tùng, cũng thê thảm độc thủ. Cái này khiến Long Đằng khó mà bình tĩnh trở lại, nghĩ thân thủ đem giàn vật đến chết, ở ngay trước mặt hắn, đem nữ nhân cướp đoạt đi. Cứ việc tới chịu chết. Mà rất nhanh, Long Đằng cũng truyền ôn, hắn ngay ở chỗ này, chờ Cố Trường Ca đến đây chịu chết. Hai người cách không đáp lại, dẫn phát đại địa chấn. Càng là sôi trào. Một thời gian, rất nhiều tiên cổ sinh linh cùng ngoại giới thế hệ trẻ tuổi, cũng đang đuổi hướng nơi này. Phu cận ngọn núi ở giữa, hội tụ đại lượng bóng người, có thể xưng người đông nghìn nghịt. Chương 145, đánh mặt thời điểm thật đau, thật đúng là phu sướng phụ tùy A, 3. Suy suy suy. Từng đạo thần hồng từ thiên địa các phương chạy đến. Ngắn ngắn thời gian bên trong, ngọn núi bốn phía, liền hội tụ rất nhiều bóng người, đều là nghe được tin tức chạy đến, vô cùng náo nhiệt. Thậm chí đã bắt đầu có người nhịn không được, phát sinh cãi vã chi tranh, ở chỗ này phát sinh tranh đấu, bắt đầu động tay. Một thời gian quang hoa chói lọi, ở trên trời ở giữa xen lẫn, các loại sáng chói pháp khí xẹt qua, vô cùng lóa mắt. Oeng! Mảng lớn dãy núi cùng cổ mục đổ sụp, bụi bặm đầy trời. Long Đằng đó là đồ chơi gì? Ngoan ngoãn rửa sạch xe đầu, chờ lấy chúng ta Trường Ca thiếu chủ thu hoạch đi. Có tuổi trẻ thiên kiêu phát ra chế giễu, không sợ chút nào cùng tiên cổ sinh linh giận mắng bắt đầu. Long Đằng đại nhân cường đại, các ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Họ cấu người kia, hôm nay hẳn phải chết. Cũng có tiên cổ sinh linh mắng lại, sau đó hai bên người bắt đầu động thủ, giết đỏ ngầu cả mắt, các loại máu tươi văng khắp nơi, thi cốt ném đi. Nơi này hai nhóm người chủ yếu cũng là hai phe trận doanh. Phía đông là đến từ tiên cổ đại lục bản thổ sinh linh, hình thái khác nhau. Có mọc ra hai cánh thiếu nữ tóc vàng, lao dao, hai tay bao trùm lần phiến cường tráng nam tử, đầu mọc sừng châu cử hán. Bọn hắn tất cả đều thần sắc lạnh lùng, khí huyết cường đại, từ tất cả tòa thâm sơn ở giữa sung ra, lạnh lùng nhìn xem ngoại giới mà đến một đám tuổi trẻ thiên tiêu. Mà phía tây thì là lấy một đám vô thượng đạo thống, bất hủ đại giáo tuổi trẻ chí tôn cầm đầu tồn tại, tỉ như một thân kim sắc thần hoàn bao phủ Diệp Lang Thiên, toàn thân mê vụ lượn lờ vương vô song. Bọn hắn cũng đều lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tiên cổ sinh linh. Nơi này quang hoa ngút trời, người chung quanh càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có người khe khẽ bàn luận. Cho dù biết rõ rất có thể bị liên lụy, cũng chạy tới nơi đây, muốn tận mắt chứng kiến một trận chấn động tiên cổ đại lục sự kiện lớn. Mà càng nhiều người, ánh mắt thì là hội tụ ở phía xa trên đỉnh núi, vị kia bị nồng đậm long văn bao phủ kinh khủng thân ảnh, chỉ là khí tức, liền cường đại đến để cho người ta run rẩy. Long Đằng. Ở phía sau hắn, một đám tùy tùng thân ảnh cũng là lặng im không nói, thần sắc lạnh lùng, tựa như một chi trải qua ngàn vạn lần chinh chiến thiết huyết chiến sĩ. Hư thần cảnh đỉnh phong khí tức, triển lộ không thể nghi ngờ, tựa như một đầu còn nhỏ chân long. Tất cả mọi người cảm nhận được loại này kinh khủng áp bách tính. Diệp Lang Thiên mấy người cũng không khỏi một trận biểu lộ khẽ biến, có dũng khí áp lực thật lớn. Quả nhiên không đơn giản. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Bọn hắn không thể nào là Long Đằng đối thủ, ngay tại lúc này, tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá hắn trên thân, không có Trường Ca đạo huynh cái chủng loại kia cảm giác thâm bất khả trắc. Diệp Lang Thiên lại khẽ lắc đầu. Cách đó không xa Vương Vô Song, trong ánh mắt, phù văn màu vàng lóe lên. Hắn cũng chú ý tới Long Đằng đáng sợ. Hy vọng ta không có tới chê a. Nơi xa, Cố Tiên Nhi hóa thành lưu quang, treo đèo lội suối, tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền thấy khu cổ địa này. Mảnh này nguyên thủy cổ địa trên không thỉnh thoảng có thần hồng vút qua không trung. Những cái kia tu sĩ cùng sinh linh tất cả đều hướng về một phương hướng bay đi, rất rõ ràng đều là hướng về phía Cố Trường Ca cùng Long Đằng chiến đấu mà đi. Nàng một đường chạy đến đi qua, lén lén lút lút hướng nhiều người địa phương gom gót, sợ một hồi bị Cố Trường Ca nhận ra. Bất quá Cố Tiên Nhi rất nhanh thất vọng. Cố Trường Ca cho tới bây giờ cũng không có hiện thân, ngay cả cái bóng cũng không có. Nàng thậm chí hoài nghi lấy Cố Trường Ca ác liệt tính cách đến xem, cái này Long Đằng bị hắn cho leo cây, là khỉ đùa nghịch cũng không nhất định. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là đoán bừa. A, kia là Minh Không Tỷ Tỷ Bạch Ngọc Liên Sa. Đồng nhiên, Cố Tiên Nhi chú ý tới trong cao không. Có chín đầu tương tự thần hoàng hoang cổ dị thú lôi kéo một cỗ xe kéo ngọc, sau đó lao nhanh mà tới. Dừng ở không trung, chiếc kia xe kéo ngọc có ánh lập lòe, thụy thải vạn đạo, thần hà lượn lờ, rất là bất phàm. Ở trong mơ hồ có thể thấy được một đường mơ hồ thức tha nổi bật thân ảnh. Nàng nhận ra đây là Nguyệt Minh Không công cụ thay đi bộ. Chỉ bất quá Cố Tiên Nhi ưa thích một thân một mình, đi vào tiên cổ đại lục về sau, cũng không đi tìm Nguyệt Minh Không. Nàng cũng biết lúc ấy nàng bị Hải Vương cung thất công chúa truy sát thời điểm, Nguyệt Minh Không muốn đến đây trợ giúp nàng, chỉ bất quá bị người ngăn lại. Không giống với Cố Trường Ca, Nguyệt Minh Không đối nàng tốt, nàng có thể cảm nhận được là xuất phát từ thật tâm thật ý, cũng không phải là dối trá làm bộ. Trong cao không, có thể thấy được rất nhiều thần quang xuất hiện, lần này đại chiến, hấp dẫn nhiều lắm ánh mắt mà tới. Mặc dù tiên cổ đại lục thế hệ trước, cùng ngoại giới đạo thống thương nghị qua, không thể nhúng tay việc này. Nhưng lúc này, vẫn có một ít thế hệ trước tại nhìn chăm chú. Dù sao Long Đằng đại biểu lấy tiên cổ long tộc nhất mạch hy vọng. Đây chính là Cố Trường Ca vị hôn thê sao. Tên là Nguyệt Minh Không nữ tử. Lúc này, Long Đằng xoay chuyển ánh mắt, đôi mắt bên trong giống như là có rất nhiều tinh thần tại chuyển động. Hắn nhìn chăm chăm dừng ở chân trời bạch ngọc liễn xa bên trong, hơi có nồng nhiệt mà nhìn xem trong đó đạo thân ảnh kia. Tựa như có thể mặc thấu tầng tầng màn tre. Bỏ qua họ cấu người kia, cùng ta như thế nào? Lúc này, Long Đằng trên mặt lạnh lùng, rất hiếm thấy lộ ra tiếu dung đến, nhìn về phía cách đó không xa chân trời. Đây là Long Đằng tại tất cả mọi người trước mặt mở miệng, câu nói này tựa như lôi âm cuồn cuộn, nhưng lại ẩn chứa một loại đáng sợ đạo vận. Không ít tu sĩ cũng cảm giác lỗ tai chấn động, khí tức cuồn cuộn, càng sâu người kém chút ngã xuống đất. Bọn hắn hai nhiên. Sau đó, nghe rõ Long Đằng lời này, không ít người sắc mặt càng là kỳ biến. Nguyệt Minh Không là bực nào thân phận. Ngoại giới vô song tiên triều tương lai nữ đế, cao quý không tả nổi. cái này Long Đằng thật sự là thật to gan, có dũng khí đối nàng nói như vậy. Ngay lập tức, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cũng đối với hắn trợn mắt nhìn. Đương nhiên cũng có người biết, Long Đằng cùng Cố Trường Ca ở giữa cừu hận, chính là bởi vì Nguyệt Minh không mà gây nên. Cái gọi là họa thủy hồng nhan, đúng là như thế. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua ngươi muốn chết như vậy. Lúc này, Bạch Ngọc Liễn xa bên trong, chuyến ra thanh lanh thanh âm đạm mạc, tựa như tiếng trời, giống như không chứa mảy may cảm xúc. Phảng phất tại đối một người chết nói chuyện. Bất quá, chỉ có Nguyệt Minh không rõ ràng chính nàng trong mắt dị sắc. Long Đằng muốn chết tính cách quả là thế. Nàng tự nhiên cũng là đến xem cho vui, cũng không nghĩ tới Cố Trường Ca đáp lại nhanh như vậy, trực tiếp khởi hành nói muốn giết Long Đằng. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Long Đằng trên thân có được một giọt thất thải chân long huyết. Kia là chân long cứng rắn nhất lân phiến xé toang về sau, mới có thể xuất hiện chân huyết, vô cùng chân quý, diệu dụng đông đảo. Vừa lúc, nàng biết như thế nào đem ngưng luyện ra đến, Cố Trường Ca đoán chừng cũng không biết chuyện này. Tính cách này, ta thích. Long Đằng nghe vậy, không chút nào không giận, ngược lại mắt lộ ra thưởng thức. Hắn liền ưa thích loại tính cách này nữ tử. Càng thêm cường thế, càng có chinh phục cảm giác. Lời này thật làm cho bản cung ghét bỏ. Nhưng mà, nương theo lấy một tiếng thanh âm lạnh lùng, Bạch Ngọc Liễn xa bên trong Nguyệt Minh không đại mi bỗng nhiên nhíu một cái. Nàng xuất thủ. Nàng đối với Long Đằng vốn là không có chút nào hảo cảm, lời này càng là nghe được nàng giàu mỡ ghét bỏ. Trực tiếp nhịn không được, muốn tại Cố Trường Ca trước đó, trước xuống tay với Long Đằng. Chanh chanh chanh. Hư không ở giữa như có kiếm quang bắn ra, một cái lại một cái kiếm quang, bỗng nhiên phảng phất bạc màu trắng dây leo, hướng về Long Đằng đánh tới. Băng lánh mà chói mắt, giống như là trường kiếm màu bạc. Tất cả mọi người kinh trụ, không nghĩ tới Nguyệt Minh không đột nhiên, sẽ không nói một tiếng trực tiếp hướng Long Đằng xuất thủ. Trong một ý niệm, hư không bên trong, có hào quang sáng chói đang tỏa ra. Đây là Nguyệt Minh không cường đại đế thuật. Nàng đã đột phá đến hư thần cảnh, bây giờ tu vi thật sự so với Long Đằng đến, mặc dù vẫn là yếu không ít. Thế nhưng là nàng lại không sợ chút nào. Đương nhiên nàng cũng muốn biết Long Đằng thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên thăm dò một chút. Trong lúc mơ hồ, một đám tu sĩ tại thời khắc này thấy được quang vũ tại bay tán loạn, có đại đạo khí tức đang tràn ngập. Lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Minh không xuất thủ một đám tuổi trẻ trí tôn, tất cả sắc mặt nghiêm nghị, hiển lộ ngưng trọng cùng kiên kỵ. Thật mạnh. Xem ra Nguyệt Minh không thực lực chân thật, xa không chỉ nàng mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật can đảm. Dám hướng ta xuất thủ. Bị Nguyệt Minh không nói một câu ghét bỏ, lập tức nhường Long Đằng sắc mặt cứng đờ, tiếu dung cũng đã biến mất. Hắn coi như tâm cảnh cho dù tốt, lúc này ở trước mặt tất cả mọi người, bị như thế giai nhân nói câu ghét bỏ, cũng cảm giác mất mặt. Nhất là đối phương lại còn có dũng khí chủ động hướng hắn xuất thủ. Một cái Cố Trường Ca cũng coi như, nhưng không nghĩ tới vị hôn thê của hắn, vậy mà cũng dạng này. Long Đằng giờ khắc này, sắc mặt tốt cũng đã biến mất. Tại ta trước đó, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, bất quá sâu kiến thôi. Long Đằng sắc mặt rất lạnh lùng, trực tiếp lựa chọn chắp hai tay sau lưng, một bộ khinh thị bộ dáng. Đối mặt Nguyệt Minh không cái này một thuật, hắn giữa mi tâm, có mênh mông ba động chuyển đến, một đại dương màu vàng nóng hiển hóa, giống như là thủy triều đánh tới. Đây là hắn cường đại thần thông, lập tức giống như là nộ hải đang cuộn trào mãnh liệt, tại hư không ở giữa nổ tung. Giờ khắc này, ngay cả chân thần cảnh cũng phải biến sắc, không dám đón đỡ, cái này quá mạnh, có thể hủy người nhục thân. Nguyệt Minh không công chúa mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải cái này Long Đằng đối thủ, đây là tu vi trên khó mà bù đắp chênh lệch. Ngay lập tức, có tuổi trẻ trí tôn như mày, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Long Đằng cái này một thuật, tự hỏi đối mặt mình thời điểm, tuyệt đối chống cự không được. Vâng! Nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn có chút hơi sững sờ, sau đó giật mình, sinh ra vẻ rung động tới. Ngay cả Long Đằng trên mặt loại kia lạnh lùng bệ nghễ, duy ngã độc tôn thần sắc, cũng lập tức cứng đờ. Cái gặp liên miên quang vũ nổ tung, giống như là kim sắc liên hoa, từng mảnh xé rách bầu trời, có thể đánh vỡ thiên khung. Ba ba ba. Từng mảnh liên hoa vỡ tan, sau một khắc đem mảnh này hải dương màu vàng nóng xông phá, trong lúc mơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy một vị tuyệt thế nữ đế đứng lơ lửng trên không, cường hoành vô cùng, phong hoa tuyệt đại. Ta thừa nhận có chút xem thường ngươi, nhưng lần này ta sẽ không lưu tình. Tự mình một kích này lại bị Nguyệt Minh không như thế ngăn trở, Long Đằng trên mặt càng là có chút khó coi âm trầm. Bỏ mặc hôm nay làm sao kết quả, mặt của hắn đã rất đầy đủ. Trong ngày thường tiên cổ thập đại cao thủ trẻ tuổi, đều khó mà chống đỡ phía dưới hắn một trường. Long nữ không phải nói Nguyệt Minh không thực lực cùng nàng không sai biệt làm sao? Đây là có chuyện gì? Liên ngươi chút bản lãnh này, là ở đâu ra sức mạnh khiêu khích Trường Ca? Lúc này, Nguyệt Minh không đáp lại cũng có vẻ hời hợt. Nàng từ đầu đến cuối cũng không hiện thân, chỉ là tại Bạch Ngọc Liễn xa bên trong. nhưng vừa rồi một kích cũng đã đủ kinh người, nhường rất nhiều tiên cổ sinh linh khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả một đám tuổi trẻ chí tôn, cũng sắc mặt rung động. Chúng ta thực lực, không phải Minh Không công chúa đối thủ. Bọn hắn mặc dù không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể thừa nhận sự thật này. Chỉ bất quá nghe được Nguyệt Minh Không nói tới lời này, nhường rất nhiều mặt người sắc cổ quái, làm sao cảm giác giống như nghe qua nhất dạng. Lúc ấy Cố Tiên Nhi gặp phải Hải Vương cung thất công chúa truy sát thời điểm, nàng giống như cũng là như thế cho thất công chúa nói. Bây giờ Nguyệt Minh Không nói tới lời này, ý tứ không là nhất dạng sao. Đối với Cố Trường Ca, nàng nhóm tựa hồ cũng tự tin vô cùng. Ngươi thật thành công chọc giận ta. Long Đằng sắc mặt âm trầm như đường sông. Hắn cho là mình cần hiện ra một điểm cường đại thủ đoạn, không phải vậy nữ nhân này là không biết tốt xấu. Vậy mà ba lần bốn lượt ý đồ chọc giận hắn. Phía sau hắn một đám tùy tùng, khí huyết cuồn cuộn, phảng phất mây đen, sôi trào mãnh liệt. Lúc này cũng mắt lộ ra lanh mang, nhìn chằm chằm Nguyệt Minh Không vị trí. Bộ dạng này tư thế, rất có một lời không hợp, trực tiếp tất cả mọi người cùng tiến lên động thủ, đem Nguyệt Minh Không chấn áp cầm xuống bộ dáng. Ngươi cũng là chọc giận ta, con kiến hôi. Lúc này, một câu thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ thiên địa bên cạnh vang lên, Long Đằng cùng tất cả tu sĩ tất cả hơi biến sắc mặt, hướng lên trời vừa nhìn đi. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người cảm nhận được chính chủ đến rồi. Ầm ầm. Nơi đó có mênh mông quần quận thanh thế vang lên, từng đạo thần hồng lướt qua chân trời, làm cho rất nhiều tu sĩ hít một hơi linh khí. Cái này quy mô, thật đúng là dọa người. Không đúng. Nhưng mà, Long Đằng phản ứng rất nhanh, hắn cảm giác được không gian bên trong biến hóa. Hơi biến sắc mặt, toàn thân kinh khủng phù văn chảy xuôi, hóa thành sáng chói long giáp, muốn tiến hành chống cự. Nhưng là, theo trước mặt hắn hư không một trận vặn vẹo mơ hồ. Một cái tuổi trẻ nam tử từ trong đó đi ra, thần sắc nhàn nhạt, nhìn rất tùy ý đồng dạng. Thần quang ẩn hiện, nhấc chân ở giữa như có vô tận trọng lực huyễn hóa, trở thành thiên địa bao trùm chi lực. Oanh một tiếng, hư không run rẩy, tựa hồ muốn bị cố lực lượng này băng liệt. Long Đằng không kịp phản ứng, một cước bị đá vào trên bụng, phốc một tiếng máu tươi ho ra, ngũ tạng lục phủ cũng nứt ra. Hắn sắc mặt mang theo một tia không cam lòng, ầm vang ở giữa bị đạp xuống lòng đất. Bụi mù vang khắp nơi, dãy núi sụp đổ, xuất hiện kinh người một khe lớn. Cố Trường Ca chạy đến. Để ngươi chờ lấy, ta cái này đến giết ngươi, thật đúng là nghe lời. Hắn phát ra một tiếng không biết là đùa cợt vẫn là ngoạn vị tiếng cười. Cùng lúc đó, hắn nhấc bàn tay, ở trong các loại phù văn hiện hiện, như mưa rơi lít nha lít nhít, nhưng là chói mắt sáng chói kiếm khí. Trong hư không hiển hóa ra đáng sợ lực lượng, bộc phát vô tận uy năng. Phù văn như biển, hoàn toàn mờ mịt, ở trong có tinh thần tráng kiện kiếm khí rơi xuống, như mặt trời đỏ rơi xuống. Phốc phốc phốc. Phía trước mảng lớn dãy núi, trong khoảnh khắc nổ tung, trở thành một mảnh bột mịn bụi bặm. Long Đằng một đám tùy tùng toàn bộ thổ huyết bay ngược, có người chống cự không được, trực tiếp tại hư không ở giữa nổ tung. Huyết vụ văng khắp nơi. Một thời gian, dự định xem trận chiến đấu kinh thế này tất cả mọi người ngây dại. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Trường Ca hiện thân đệ nhất thời gian, liền đem Long Đằng cho đạp đến lòng đất. Quả nhiên ấn chứng câu nói kia, trang bức trang càng thoải mái, đánh mặt lúc cũng liền càng đau. Cố Trường Ca thật vất vả gặp được một cái có thể đánh mặt cơ hội, tự nhiên phải biết quý trọng một chút. Nói đi, ngươi là muốn chết như thế nào? Hắn ở trên cao nhìn xuống bị dãy núi vùi lấp Long Đằng, tùy ý mà hỏi thăm. Nhìn tựa như là đang hỏi một cái ngươi ăn cơm không có loại chuyện này. Chủ nhân, bọn hắn muốn xử trí như thế nào? Lúc này, Cố Trường Ca sau lưng, một đám tùy tùng áp lấy Long Đằng người chạy đến, ở trong đang có Nguyệt Minh không quen thuộc Long Nữ. Lúc ấy dù sao cũng là nàng cố ý phóng chạy, dự định hố Cố Trường Ca một cái. Bất quá bây giờ Long Nữ thần sắc sợ hãi, máu me khắp người, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắt. Dọc theo con đường này hiển nhiên không có bị Cố Trường Ca phái người ít tra tấn. Phần này đại lễ, tự nhiên muốn ngay trước mặt Long Đằng giết. Cố Trường Ca thản nhiên nói. Lúc này, hắn ngược lại là còn lường Nguyệt Minh không liếc mắt. Trước giải quyết ra hỏa này, ta một hồi lại tìm ngươi tính sổ sách. Nguyệt Minh không suy đoán hắn ánh mắt ý tứ, thần sát tự nhiên. Phảng phất liền không có chú ý tới đồng dạng. Nàng vậy mới không tin Cố Trường Ca có thể cầm nàng. Đương nhiên nàng là thật hiểu lầm Cố Trường Ca. Cố Trường Ca liếc nhìn nàng một cái, chỉ là muốn xác định một chút, nàng có bị thương hay không. Bất quá, hắn cũng không nhìn ra cái gì đến, liền hỏi một câu, không có sao chứ. Đối với Cố Trường Ca sẽ quan tâm tự mình, Nguyệt Minh không một thời gian cũng có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng nghĩ tới cái này khả năng rất lớn là Cố Trường Ca ở trước mặt mọi người làm ra bộ dáng. Ngay lập tức, lắc đầu, thanh lanh tự nhiên nói, Trường Ca ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Trong lòng một chút xíu cảm động, cũng là nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng hoàn toàn không phân rõ Cố Trường Ca câu nào, đến cùng là thật hay là giả, mà lại nàng là thật không có việc gì. Long đằng tuy mạnh, nhưng nàng có thể không hề yếu. Mà rất nhanh, ngọn núi phụ cận rất nhiều tu sĩ kịp phản ứng, nhìn xem một màn này, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, thật đúng là phu sướng phụ tùy a mới. Chương 146, Long Ngạo Thiên Khí Vận Chi Tử Mô Bản, ngay trước mặt mắng ngu xuẩn, một. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh lại hâm mộ nhìn xem Cố Trường Ca cùng Nguyệt Minh Không hai người mắt đi mày lại thời điểm. Một tiếng ầm vang. Phía dưới dãy núi cùng rất nhiều phế tích, lập tức nổ tung, trở thành đầy trời cho bụi cùng cho tàn. Thật sự là thật can đảm. Một đường gầm thét, nương theo lấy băng lãnh sát ý thanh âm chuyển đến. Ngay sau đó, một đường toàn thân lượn lờ phù văn màu vàng đáng sợ thân ảnh, từ phía dưới hóa thành thần hồng giết tới. Thời khắc này Long Đẳng, trên thân khí huyết cuồn cuộn, thậm chí đỉnh đầu vị trí, cũng tại dâng lên kinh khủng khí huyết chi hải. Phảng phất một mảnh vương dương, sóng to gió lớn, kinh khủng đến cực điểm. Hư thần cảnh đỉnh phong tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Cường thế tuyệt luân, nhưng phối hợp với hắn bây giờ bộ dáng chật vật. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ cũng mắt lộ ra cổ quái dị sắc tới. Cho dù là tiên cổ sinh linh cũng là như thế, một bộ không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Dù sao vừa rồi một màn kia, thật sự là đem Long Đằng mặt, hung hăng giẫm tại dưới chân. Lúc trước hắn tận lực kiến tạo cường thế, lạnh lùng bá đạo bức cách, trực tiếp đổ sụp. Cố Trường Ca, lại dám đánh lén, ngươi là thật muốn chết. Long Đằng lạnh lùng mở miệng. Hắn là thật phẫn nộ. Tuyệt đối không nghĩ tới Cố Trường Ca sẽ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp một cước đem hắn đạp đến lòng đất đi. Một màn này thật sự là quá mất mặt cùng biệt khuất, đơn giản chính là nhường Long Đằng hận muốn điên, chưa bao giờ đây một khắc giống hôm nay dạng này, muốn giết người. Nhìn xem Long Đằng tức hồn hện, băng lãnh đến cực điểm ánh mắt. Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên, vẫn lơ đễnh, phảng phất vừa rồi xuất thủ người cũng không phải là hắn đồng dạng. Lúc này, hắn ngược lại là nhìn chằm chằm Long Đằng ánh mắt có chút yếu ớt, tự nói, xem ra ta còn thực sự là không có đoán sai, thật đúng là Long Ngạo Thiên Mô Bản, đáng tiếc, xáo lộ này nhưng so sánh phế xài lưu còn quê mùa hơn. Có thể ở trên thân thể ngươi đụng phải, cũng thật sự là khiến ta kinh nha. Lời tuy nói như vậy, có thể hắn trên mặt không chút nào kinh ngạc cũng không có. Mà lúc này, hệ thống thanh âm, giờ phút này đang xuất hiện ở trong đầu hắn. Đinh, khí vận chi tử Long Đằng xuất hiện, phát động như sau nhiệm vụ. 1. Đánh giết Long Đằng, thu hoạch được khí vận điểm 3.000, thiên mệnh giá trị 1.500.000 điểm. Khen thưởng thêm, cái khác kết toán. 2. Thu phục Long Đằng, thu hoạch được khí vận điểm 3.000, thiên mệnh giá trị 1.500.000 điểm. Khen thưởng thêm, cái khác kết toán. Đối với cái này hai nhiệm vụ, Cố Trường Ca tự nhiên không cần suy nghĩ, liền lựa chọn đầu thứ nhất. Loại này nao tản, không sợ hãi đồ chơi, hắn thu phục tới làm gì? Mày may tác dụng cũng không có. Chớ nói chi là cái này, Long Đẳng còn động hắn không nên động ý niệm. Cố Trường Ca cảm thấy tùy tiện giết chết hắn, cũng xem như nhân tử tiện nghi hắn. Cho nên căn bản cũng không có loại thứ hai khả năng. Nói trở lại, Long Đẳng trên người khí vận điểm khoảng chừng 4.000 điểm. Cái này khiến Cố Trường Ca nhớ tới hắn ném ở hệ thống cửa hàng, đều nhanh mọc cỏ tích đủi mấy chương khí vận cướp đoạt phiếu. Nguyên bản giá bán là 5.000 điểm thiên mệnh giá trị. Nhưng nếu như là sử dụng trên người Long Đẳng, ngược lại là không chút nào có vẻ ăn thiệt thòi. Đến lúc đó cướp đoạt sau khi thành công, trực tiếp phát động khí vận chi tử khí vận điểm về không đánh chết xuống quy tắc. Nói không chừng cái này Long Đẳng còn có thể cho hắn bạo một điểm đồ tốt ra. Ở trong mắt Cố Trường Ca, Long Đẳng ngay cả làm cái giao hệ tư cách cũng không có. Nhiều nhất tính toán cái kinh nghiệm quái. Giống Diệp Lăng tốt xấu còn rất dài đầu óc, biết lúc nào nên làm như thế nào. Cái này Long Đằng thật sự là không sợ hãi, một đường mãng là được rồi. Bất quá, dựa theo như thường xáo lộ tới nói, Long Đằng gặp phải đối thủ, thực lực cũng so với hắn yếu, sẽ bị hắn khinh thị, xem thường rất bình thường. Nơi nào sẽ gặp được giống Cố Trường Ca dạng này cuối cùng bột cấp bậc nhân vật. Cố Trường Ca lời này của ngươi là có ý gì? Long Đằng thần sắc lạnh tới cực điểm. Hắn nghe không hiểu Cố Trường Ca đang nói cái gì, nhưng lại biết Cố Trường Ca loại kia khinh thị, lơ đến thái độ. Cái này khiến Long Đẳng trong lòng nộ khí cùng sát ý càng đậm. Dù sao theo hắn xuất sinh đến bây giờ, nhưng thật không có gặp được Cố Trường Ca loại này, có can đảm như thế khi nhục không nhìn hắn người. Cũng không có ý gì, chính là mắng ngươi ngu xuẩn ý tứ. Đối với cái này, Cố Trường Ca không có chút nào khi phụ người cảm thấy. Loại này lời mắng người, tại miệng hắn bên trong nói ra lại có vẻ vô cùng tự nhiên tùy ý. Đến mức không ít tu sĩ, cũng cảm giác hắn là đang trần thuật chút chuyện thực đồng dạng. Tiên cổ đại lục một đám tuổi trẻ sinh linh, cũng sợ ngây người. Đây là trước nhục nhã dừng lại, sau đó lại mắng nữa một lần. Hết lần này tới lần khác nhường bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy cái này khó mà phản bác. Cái này Cố Trường Ca, thật đúng là cường thế, quả thực là so Long Đẳng còn khó quấn hơn ra hỏa. Hôm nay thấy, thật sự là nhường bọn hắn chấn động vô cùng. Một thời gian cũng không tìm tới loại chuyện gì. Gia hỏa này là thành tâm nghĩ tức chết Long Đằng sao? Trong đám người, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Cố Tiên Nhi cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn xem Cố Trường Ca thân ảnh quen thuộc, nàng trong thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì. Nàng vốn đang coi là Cố Trường Ca chọn trực tiếp xuất thủ, rất mau đưa Long Đằng giải quyết rơi. Nhưng nào có vừa lên đến liền đem người cho đạp xuống dưới, sau đó lại như thế tâm bình khí hỏa mắng chửi người ngu xuẩn. Thật đúng là Cố Trường Ca tính nết, cái này miệng cho độc, quả thực là trong nháy mắt đem người cừu hận cũng cho kéo căng. Nàng nhớ tới mình bị Cố Trường Ca tức lá gan đau thời điểm, có lẽ cùng Long Đằng hiện tại cảm xúc là không sai biệt lắm. Cố Trường Ca ngươi nói cái gì? Long Đằng biểu lộ cứng đờ, cũng bị Cố Trường Ca như thế câu nói cho làm ngộng một nháy mắt. Trước lúc này, hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Mà lại, phối hợp với Cố Trường Ca bộ kia tự nhiên bộ dáng, quả thực là đem cừu hận cho kéo căng. Xoạt xoạt xoạt. Điểm nộ khí trên đường đi trướng. Kịp phản ứng, Long Đằng ánh mắt lạnh lẽo như băng, sắc mặt thậm chí có chút đỏ lên, quanh thân xương mù phun trào, thần phù ẩn hiện. Đáng sợ khí tức tại bốc lên, lạnh đến cực hạn. Không phải nói để ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta đến giết ngươi sao? Gấp cái gì, thật đúng là không nghe lời. Cố Trường Ca tự nhiên mà nói, ánh mắt nghiền ngẫm. Tựa hồ là đối với Long Đằng muốn chịu chết, có chút bất đắc dĩ hương vị. Hắn chạm đứng ở trong hư không, đứng chắp tay, trăng màu trắng vụ y y, giống như thêu lên ngàn vạn tinh quang, có ngông lung tiên ý cùng thần vận đang lưu chuyển. Giờ khắc này, theo rất nhiều người, hắn thậm chí so vừa rồi Long Đằng còn muốn phách lối cường thế. Người tới, đem bản thiếu chủ là Long Đằng chuẩn bị đại lễ mang lên. Sau đó Cố Trường Ca nói tiếp, phía sau hắn lập tức có mấy tên tùy tùng tiến lên, đao mang phốc phốc gầm thanh bên trong, có gai mắt máu tươi mở. Long Đằng đại nhân, cứu mạng a. Long Đằng đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta không muốn chết a. Một đoàn sinh linh, đều là tiên cổ đại lục thổ dân, bây giờ bị trấn áp lại, tu vi bị phong. Hoảng sợ mà tuyệt vọng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, tại hô lớn. Bọn hắn hy vọng phía trước Long Đằng có thể xuất thủ cứu bọn hắn. Dù sao bọn hắn đều là vì Long Đằng làm việc, đạt được Long Đằng phân phó, tiến đến tìm kiếm Cố Trường Ca thân ảnh. Chỉ bất quá không tìm được Cố Trường Ca, ngược lại bị Cố Trường Ca tìm tới, trực tiếp giết đến tận cửa. Phúc! Nhưng mà, không đợi Long Đằng mở miệng, đao quang đã rơi xuống, dễ như trở bàn tay liền để nơi này tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả phiến trên ngọn núi, người đông nghìn nghịt. Một thời gian, tất cả tu sĩ cùng sinh linh nhìn xem một màn này, phía sau lưng cũng tại có chút phát lạnh. Không quan hệ tu vi, thuần túy là một lời một lần hành động ở giữa, cho người ta mãnh liệt sợ hãi. Đem so sánh với Long Đằng bá đạo, Cố Trường Ca thủ đoạn lại là còn lạnh lùng hơn cường thế rất nhiều. Cũng giết, bao quát cái kia Long Nữ. Cố Trường Ca sắc mặt trên cười nhạt ý, lúc này cuối cùng là thu liễm. Hắn lạnh lùng phân phó nói. Không bằng trước mặt thốt nhiên biến sắc Long Đằng động thủ. Vâng. Cố Trường Ca hắn thân ảnh khẽ động, dẫn đầu trực tiếp xuất thủ. Ống tay áo chấn động, hư không bỗng nhiên thời gian hoàn toàn mơ hồ mông lung. Kinh khủng mà mênh mông khí thế, đột nhiên xuất hiện. Bàn tay lớn nô ra, càn khôn đấu chuyển, quang hoa chói lọi, thiên địa đều tựa hồ tối sầm lại. Trường sinh Cố gia càn khôn tụ lý. Rất nhiều tuổi trẻ trí tôn, biến sắc. Bọn hắn nhận ra Cố Trường Ca một thức này, mà lại so với bọn hắn quen thuộc càn khôn tụ lý. Tại Cố Trường Ca trong tay chỗ biểu diễn ra chiêu thức, lại khủng bố hơn rất nhiều. Đây là một loại chất cải biến. Mà lại Cố Trường Ca tu vi tựa hồ đã đột phá đến hư thần cảnh, theo vừa rồi uy áp đến xem, chỉ sợ còn xa xa không chỉ. Thật sự là thâm bất khả chắc, để cho người ta khó mà tìm đập nhanh. Cho dù là tiên cổ sinh linh bên trong thập đại cao thủ trẻ tuổi, lúc này, cũng biểu lộ ngưng trọng, hiển lộ ra kiêng kỵ tới. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Cố Trường Ca người này, tuyệt đối là đại địch. Vừa rồi bọn hắn còn cảm thấy hắn sẽ chỉ đánh lén, nhưng hiện tại xem ra chẳng qua là muốn cho Long Đằng một cái khó xử thôi. Dám hướng ta xuất thủ trước, hôm nay tất sát ngươi. Long Đằng thốt nhiên biến sắc, đang định xuất thủ cứu đám kia sinh linh. Có thể Cố Trường Ca bỗng nhiên xuất thủ, đem tính toán của hắn hoàn toàn phá vỡ. Vâng! Hắn cũng đang xuất thủ, hư thần cảnh đỉnh phong thực lực, đơn giản che đậy bát phương. Nương theo lấy một tiếng điếc thai long âm. Ở trong tỏa ra cường thế thần quang, ánh vàng rực rỡ, như là vàng đúc thành lòng chảo, bao phủ phương viên gần ngàn dặm phạm vi. Ngay tại lúc đó, phù văn màu vàng, với hắn bên người ra, hóa thành từng đạo kim sắc thần mâu, có dũng khí vô kiên bất tồi đáng sợ phong mang. Hôm nay ngươi lại thế nào làm cản, cũng không cải biến được bị ta giết chết cục diện. Cho dù thiên địa phá diệt, kỷ nguyên kết thúc, đương thời cũng phải lưu lại ta Long Đằng chi danh. Giờ khắc này, Long Đằng khôi phục lạnh lùng cùng bá đạo, thanh âm như quần quận như kinh lôi tại thiên địa nổ vang không. Không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, lại làm cho vô số tu sĩ lỗ tai thấy đau, cơ hồ muốn nổ tung. Vô số người hãi nhiên, trừng to mắt. Cái này Long Đằng thực lực, thật đúng là không phải thổi, hắn là có chân chính năng lực cùng bản lĩnh. Một thời gian, nơi này xuất hiện kinh thiên cường đại ba động. Kinh khủng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa, tầng mây vỡ tan, càn khôn đảo ngược, một đầu chân long xuất hiện, phảng phất một chảo có thể phá diệt vạn cổ chư thiên. Đây là Long Đằng chân long bảo thuật, giờ khắc này ở hiện ra vô địch thần uy, công phạt khí tức cường hoành đến cực hạn. Thiên địa ung dung, vạn cổ luân hồi, bao nhiêu thiên kiêu tận chôn xương. Ngươi bất quá ta sắp giẫm chết một cái con kiến hôi, cũng xứng lưu danh. Cố Trường Ca mang theo có chút đùa cợt, không nhanh không chậm trả lời, đồng thời xuất thủ. Hắn triển lộ tu vi, chỉ có hư thần cảnh tiền kỳ, nhưng ống tay háo dương ra ở giữa. Lại có vô địch mà siêu nhiên tư thái, bị vô tận tiên quang chỗ lở lở, như một tôn tuổi trẻ tiên nhân, sừng sững hư không. Từng trang ngân hà thần thông nện xuống. Trong đó có nhật nguyệt rơi xuống chi cảnh, đáng sợ vô cùng, từ hắn trong tay hiện hiện, thẳng hướng trước mắt Long Đằng. Long Đằng toàn thân đều là kim sắc quang diễm, nghiền ép thiên cung, giờ khác này tại tế ra các loại kinh khủng thần thông. Ầm ầm. Nơi này có hừng hực mà ánh sáng chói mắt, giống như là có vô tận tinh thần tại phá diệt, nhường tất cả tu sĩ cũng nhịn không được nhắm mắt lại. "Oan, ngươi cũng xứng giết ta." Long Đằng gầm nhẹ, sát ý bừng bừng. Đại đạo mênh mông, hồng trần cuồn cuộn, vạn linh chúng sinh đều là run rế. "Ta giết ngươi, bất quá nhấc trong lòng bàn tay thôi." Cố Trường Ca giờ khắc này thần sắc rất đạm mạc, thanh âm khinh thị tới cực điểm. Long Đằng sắp bị hắn há miệng ngậm miệng sâu kiến giận điên lên. Cho tới bây giờ đều là hắn xem người khác làm kiến hôi, lúc nào hắn trở thành trong miệng người khác sâu kiến. Đột nhiên, Long Đằng biến sắc. Cố Trường Ca thật tại nhấc bàn tay. Phía sau hắn có ánh sáng vô lượng hiện hiện, kia là đại đạo khí tức. Đại đạo chi cốt đang phát sáng. Đại đạo chổ mã ngưng tụ mà ra, tựa như sừng sững tại vạn giới trong vũ trụ, từng tràng tinh hà rủ xuống. Một khỏa lại một khỏa đại tinh chuyển động, hào hùng vô cùng, giống như một mảnh cổ lão vũ trụ tinh không giáng lâm. Hiện lên ở Cố Trường Ca phía trên. Hơn phảng phất là lập tức đi tới càn khôn cuối cùng bên trong. Đây là cái gì thần thông bảo thuật? Hẳn là Cố Trường Ca thiên phú bảo thuật. Rất nhiều tuổi trẻ trí tôn, không khỏi hít một hơi lãnh khí, tự nhiên bên trong cảm nhận được nồng đậm kinh khủng. Đây là ta đại đạo pháp thân Cố Tiên Nhi tay nhỏ không khỏi siết chặt. Nàng cảm ứng được đồng nguyên khí tức. Đại đạo chổ mã tại Cố Trường Ca trong tay, phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng, giống như là nở rộ nó nên có quang huy. Loại lực lượng này, thậm chí nhường nàng cảm nhận được mấy phần đại đạo quy tắc. Sau một khắc, Cố Trường Ca sau lưng thiên địa đều giống như hóa thành lĩnh vực của hắn, đại đạo chi hình hiện hiện, giống như là thành thiên biến thành. Theo hắn nhấc bàn tay, che khuất bầu trời. Phốc một tiếng. Cái kia từ thanh thiên biến thành cự trưởng phía trên, tinh thần rủ xuống, bao trùm mà xuống. Vẹn vẹn sát na, tất cả mọi người liền gặp được rung động cảnh tượng. Có người thậm chí toàn thân run rẩy, bao quát linh hồn cũng bị đông cứng. Không nhịn được nghị quỷ phục trên mặt đất, quỳ bái. Đại đạo khí tức. Long Đằng biến sắc, tự biết một trưởng này không thể ngạnh kháng. Đáng sợ khí tức đánh tới, hắn tiếng rên rỉ bên trong, thân ảnh cực tốc rút lui, giống như là muốn thoát đi ngũ chỉ sơn. Nhưng Cố Trường Ca một trưởng này tốc độ quá nhanh, trực tiếp bao trùm thiên địa, muốn đem hắn luyện hóa ở trong đó. Đơn giản cuồng vọng. Long Đằng muốn chống cự, huy quyền đập tới. Cổ lao chân long tại huyết mạch bên trong hiển hóa, khí huyết xuyên qua đỉnh đầu. Nhưng mà nương theo lấy tiếng tạch tạch, hắn mặt lộ vẻ chấn kinh, hãi nhiên, còn có không dám tin, sau đó như bị sét đánh. Hai tay đổ máu, giống như là cùng một khối bàn thạch đụng vào nhau. Trong con mắt của mọi người, đây càng giống như là lấy trứng trọi với đá. Làm sao có thể, ta có thể có được chân long huyết mạch. Long Đằng không dám tin, một trận gầm nhẹ, hai tay một trận co rút, không có lực lượng rủ xuống, đau giống như là muốn đứt gãy rơi đồng dạng. Hắn tại lần thứ nhất chính diện giao phong sát na liền bại. Đây quả thực nhường hắn khó có thể tưởng tượng. Long Đằng phía sau lưng sinh ra hàn ý. Để ngươi đừng núp nhích, nghe không hiểu lời nói sao. Cố Trường Ca giọng hời hợt rơi vào Long Đằng trong thai, lúc này có kinh người hàn khí. Một trường này tiếp tục bao trùm, phốc một tiếng, hắn phát ra một tiếng kêu thảm, ngay sau đó hai tay vỡ nát, trực tiếp nổ tung. Thiên địa vĩ lực ép xuống, đơn giản giống như là một mảnh thương thiên rơi xuống, kinh khủng đến vô biên. Loại lực lượng này, tuyệt không phải tu sĩ cùng sinh linh nhục thân có thể chống cự. Chương 147, lại đột phá mấy cái đại cảnh giới cũng vô dụng, sợ không phải cầm nhầm kịch bản. 2. Theo Cố Trường Ca xuất thủ, đến Long Đằng toàn lực chống cự, kỳ thật cũng không đến bao lâu. Ngắn ngủi mấy cái tiếp xúc ở giữa, Cố Trường Ca liền đem Long Đằng đánh bay ra ngoài, sau đó một trường đóng xuống, chấn vỡ hắn hai tay. Đơn giản dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Kết hợp lúc trước hắn kia lời nói, càng lộ ra tự nhiên vô cùng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, giờ phút này rung động đến cực hạn. Xem ra gia hỏa này đoạn này thời gian, hẳn là lại có không ít cơ duyên, rất có thể đi tìm tòi người ta tổ mộ liền biết hắn sẽ không an phận xuống tới. Nếu như nói có ai đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, đó chính là Nguyệt Minh không. Nàng tự hỏi là hiểu rõ nhất Cố Trường Ca người. Chi kỷ dài ngắn. Cũng hiểu hắn tâm tư. Long Đằng tu vi rõ ràng chiếm cứ lấy cường đại thượng phong, thế nhưng là tại Cố Trường Ca trước mặt lại không chiếm được chút nào tiện nghi. Ngược lại khắp nơi nhận áp chế, không có chống lại chỗ trống. Đây cũng không phải là thiên phú vấn đề, đây tuyệt đối là phương diện chiến lược chênh lệch. Cố Trường Ca thực lực chân thật, sớm cũng không biết cao đến mức nào. Đích thật là lĩnh vực cấm kỵ, Trường Ca đạo huynh không hề nghi ngờ là đi tới một bước kia, không phải vậy không có khả năng tại hư thần cảnh sơ kỳ, tùy tiện áp chế Long Đằng. Lấy Long Đằng hoàn toàn chính xác ngoại trừ ỷ vào tu vi cao thâm bên ngoài, cũng không nhiều đại uy hiếp. Cùng cảnh giới đến xem, chân thực chiến lực tối đa cũng là tuổi trẻ trí tôn bên trong trung thượng đi ở cấp độ, còn lâu mới có được đạt tới tuổi trẻ cấm kỵ tình trạng. Chỉ sợ từ nay về sau, thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ phủ đuổi cổ đại quái thai bên ngoài, đã khó có người có thể cùng Cố Trường Ca chống lại. Rất nhiều người nhịn không được nói, trong mắt vẫn là chưa tiêu trôi qua rung động. Bọn họ cũng đều biết Cố Trường Ca rất mạnh, nhưng thật không ngờ tới, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Ngay cả Long Đằng cũng nhẹ nhõm chấn áp, chỉ sợ chỉ có thế hệ trước cường giả, mới có thể chống lại Cố Trường Ca. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng cảm giác một trận áp lực. Một tòa vô hình núi lớn, ép xuống tại rất nhiều đầu người đỉnh. Nếu như về sau mà công người thừa kế hiện thân, chỉ sợ cũng chỉ có Trường Ca thiếu chủ có thể cùng hắn chống lại. Nói đến đây, gần nhất ngược lại là chưa từng nghe qua cấm kỵ ma công người thừa kế tin tức, hắn khó nói không có lẫn vào tiền đến. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng tốt. Giờ khắc này, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cũng đang nghị luận nói. Rất nhiều thiên chi tiểu nữ, nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong mắt tất cả đều là dị sắc, hận không thể tự tiến cử giường chiếu. Mà một đám tiên cổ sinh linh, cũng là hiển thị rõ kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Đã không có trước đó phách lối khí diễm. Ban đầu bọn hắn xem thường ngoại giới thiên kiêu, là bởi vì tu vi của bọn hắn so ngoại giới thiên kiêu cường đại. Nhưng bây giờ một màn này chứng minh, ngoại giới thiên kiêu cho dù tu vi không bằng bọn hắn, nhưng thực lực lại so bọn hắn còn mạnh hơn. Cố Trường Ca cường đại đến nhường bọn hắn run rẩy. Lúc này, còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Cố Trường Ca từ trong không trung đi xuống, bạch đi tung bay, mực phát bay múa, có vẻ đi bộ nhàn nhã. Hắn mang theo cười khẽ, nhìn chằm chằm hai tay hóa thành nát bấy Long Đằng. Làm sao có thể, ta làm sao lại thua với ngươi? Ta nhưng còn có cường đại nhất thiên phú thần thông, chưa từng thi triển. Long Đằng sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào trước đó cái chủng loại kia ngạo nghễ tự tin thần thái. Cùng Cố Trường Ca giao thủ một cái, tự tin của hắn liền bị vỡ nát. Trước lúc này, lấy hắn cường hoành tu vi, nghiền ép tuổi trẻ cùng thế hệ không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là đối mặt Cố Trường Ca thời điểm, đây hết thể liền không thông. Ngược lại là hắn, bị áp chế gắt gao, thê thảm như thế. Cái này chính là của ngươi di ngôn sao? Cố Trường Ca mang theo nhàn nhạt đùa cợt, ánh mắt kia tựa như là nhìn xem một cái con kiến hôi. Chủ động chịu chết kinh nghiệm quái, cũng không có Long Đằng như thế xuẩn. Đến lúc này, vẫn không rõ hai người trên lệch sao. Hắn xuất thủ lần nữa. Vâng! Một trường này rơi xuống, dị tượng che đậy thiên địa, nhường thiên khung giống như đều đang run rẩy, sau đó hoàn toàn nổ tung. Càn khôn đấu chuyển. Mảng lớn ngọn núi, tại cái này khí tức phía dưới băng liệt. Cố Trường Ca ngươi. Long Đằng vỡ tan hai tay muốn phục hồi như cũ, nhưng giờ khắc này, hắn sắc mặt kịch biến, khó coi tới cực điểm, thi triển chân long bộ muốn né tránh. Đồng thời trên thân hiển hiện một tầng kim quang, kia là sáng chói mà tỉ mỉ long lân. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị một trường này biên giới vỗ trúng, hoa một tiếng ho ra ngụm máu tươi đến, ho ra vỡ vụn ngũ tạng mảnh vỡ tới. Đầu ông một chút liền trống không. Dù sao đây chỉ là dư ba A. Thân thể của hắn còn không có tiếp xúc đến, tầng kia kim quang liền lập tức phá diệt, hoàn toàn không thể chống cự mảy may. Nếu quả thật bị Cố Trường Ca một trường này vỗ trúng, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp bị chụp thành đoàn huyết vụ. Nghĩ tới đây, Long Đằng khắp cả người phát lạnh. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, đây không có khả năng. Hắn nhịn không được gầm nhẹ, cảm thấy không dám tin, tu vi của hắn có thể mạnh hơn Cố Trường Ca quá nhiều. Không mạnh, ta giết thế nào ngươi đây? Cố Trường Ca gánh vác lấy tay, một bộ hài hước nhìn chằm chằm con mồi thần sắc. Hắn biết Long Đằng còn ẩn giấu đi cuối cùng thủ đoạn. Cho nên không nóng nảy, dù sao không có trải qua tuyệt vọng, nhường hắn chết như vậy đi, cũng lợi cho Long Đằng quá. Ngay lập tức, Cố Trường Ca trước người hư không mơ hồ, hắn một bước bước đi, trực tiếp biến mất. Sau một khắc xuất hiện trước mặt Long Đằng. Ngươi! Long Đằng chấn kinh, con mắt trừng lớn. Tốc độ này, nhường hắn thần hồn cũng tại phát lệnh, tựa như là hư không tiêu thất. Cái này khó nói là thất truyền vô thượng thần thông, chỉ xích thiên ngai. Nhưng là hắn còn không kịp phản ứng, đã nhìn thấy một cái trắng non thon dài, lộ ra ngọc thạch màu sắc bàn tay tới. Rất chậm chạp, thậm chí quỹ tích hắn đều có thể thấy rõ. Thế nhưng lại khó mà chống cự, ở trong ẩn chứa một loại huyền chi lại huyền khí tức. Ông! Vô tận quang hoa, tại cái này một cái tay trên tràn ngập, giống như là bao trùm lấy phi tiên chi lực. Sau một khắc, Long Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, trong huyết mạch có cổ lão khí tức xuất hiện, một đầu kinh khủng chân long thân ảnh, hiện hiện sau lưng hắn, ngạo thế cổ kim, bệ nghệ vô song, muốn đẩy lui cái tay này. Vô dụng, ngươi vẫn không rõ chúng ta chênh lệch sao. Cố Trường Ca thương hại nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Lập tức, hư không ngưng trệ, thời không đều rất giống đình chỉ. Đạo này chân long thân ảnh coi như lại không phàm, cũng bị hắn trong khoảnh khắc phá vỡ. Bất kể nói thế nào, Cố Trường Ca nhục thân cường độ, viễn siêu bây giờ cảnh giới bất luận cái gì tồn tại. Điểm này, ngoại trừ hắn bên ngoài, người khác coi như phát giác ra được, cũng khó có thể hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ. Dù sao hắn thế nhưng là tuổi trẻ cấm kỵ, có được một môn cường hoành công pháp luyện thể, có lỗi sao? Sau một khắc, Cố Trường Ca giữ lại Long Đằng cổ, phá vỡ phòng ngự của hắn thần thông, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Ách! Long Đằng hai tay vỡ nát, bây giờ hoàn toàn không thể động thủ phản kháng, sắc mặt đỏ lên, đơn giản biệt khuất tới cực điểm. Cái bộ dáng này, rơi vào trong mắt mọi người, liền như là Cố Trường Ca dẫn theo một cái chết chìm như chó chết. Từ đầu tới đuôi, Long Đằng cũng không có chút nào sức chống cự. Long Đằng đại nhân, tiên cổ đại lục một đám bản thổ sinh linh, lúc này cũng một bộ trời sập bộ dạng. Trong con mắt của bọn họ vô địch Long Đằng đại nhân, kết quả bây giờ bị đối phương nhấc trong tay, tựa như một cái chó chết. Cái này to lớn chênh lệch, nhường bọn hắn hoàn toàn chịu không được. Cái này sao có thể, đây không phải là thật. Có một ít nữ tính sinh linh càng là kêu to một tiếng, không tiếp thụ được, trực tiếp chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Hôm nay một màn này, đối rất nhiều sinh linh tới nói, chính là cả đời ác ngộng. Đi theo ngưỡng mộ vài chục năm ký thác tinh thần, cứ như vậy sụp đổ, nhường bọn hắn trước mắt biến thành màu đen, bước chân như nhũn ra. Đầu năm nay đã không lưu hành Long Ngạo Thiên xáo lộ, Long Đằng à, ngươi kỳ thật sinh sai niên đại. Cố Trường Ca tùy ý cười. Hắn nói Long Đằng nghe không hiểu. Theo trong tay lực đạo biến lớn, nương theo lấy răng rắc thanh âm, Long Đằng xương cốt vỡ tan, nhịn không được phát ra trầm thấp tiếng kêu thảm tới. A khinh người quá đáng. Cố Trường Ca, ta muốn liều mạng với ngươi. Long Đằng phát ra giống to, con mắt đỏ lên. Hôm nay hắn như chém không được Cố Trường Ca, đây tuyệt đối là hội thụ tận sỉ nhục, là hắn cả đời cũng rửa sạch không rơi vết đen. Ngươi câu nói này nói đã hơi chậm rồi. Cố Trường Ca mắt sắc dần dần yếu ớt, hắn nhìn chằm chằm Long Đằng vậy đối xương rồng. Đối phó loại này Long Ngạo Thiên mô bản khí vận chi tử, rất tốt biện pháp chính là nghiền ép. Bởi vì hắn vô não, không sợ hãi. Rất nhiều tính toán xuống ở trên người hắn, ngược lại có vẻ cồng kềnh vô dụng. Lúc này, hắn cảm giác đã không sai biệt lắm. Khí vận cướp đoạt phiếu thành công hay không, chủ yếu vẫn là xem đối thủ vị trí trạng thái. Lúc này, Long Đằng thể nội, đồng nhiên có thất thải quang mang hiện hiện. Cái này khí tức rất cường hãn, ẩn chứa không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, bành trướng dị thường. Vâng! Đáng sợ khí thế xuất hiện ở trong thiên địa, Long Đằng lúc này tựa như tại thủy biến, vậy mà tránh thoát Cố Trường Ca tay. Hắn tổn hại nhục thân tại khép lại, kinh người sinh mệnh lực khôi phục. Hư không run không ngừng chấn động bắt đầu, phảng phất khó có thể chịu đựng cỗ uy áp này. Hư thần cảnh đỉnh phong tu vi, lập tức đột phá đến chân thần cảnh, xa so vừa rồi còn phải cường đại. Một màn này, lần nữa nhường bốn phía oanh động lên. Rất nhiều người đều trừng to mắt, Long Đằng sùng kính đám người, hơn phân chấn, hoan hô lên, nhịn không được kích động bành trướng. Có người càng là kích động nước mắt chảy ròng, run rẩy nói, sinh ra vô địch Long Đằng đại nhân, hắn làm sao lại bại đâu. Hôm nay bất quá là nho nhỏ ngăn trở thôi. Cái này họ Cố đại ác nhân, sẽ nỗ lực phải có đại giới. Bọn hắn kích động nói. Giờ khắc này, thậm chí quên trước đó là ai chọn trước khởi sự đoan. Hiện tại Long Đằng bị Cố Trường Ca tùy tiện nghiền ép, bộ dáng thê thảm, ngược lại thành yếu thế một phương. Vốn cho rằng Long Đằng đã mất hy vọng, nhưng thời khắc mấu chốt, gặp phải hiểm cảnh, hắn vậy mà tu vi đột phá, hiểm tử hoàn sinh. Bây giờ rất nhiều sinh linh đều cho rằng, Long Đằng sẽ thay đổi vừa rồi cục diện, cường thế thay đổi đây hết thảy, rửa sạch sỉ nhục. Đây chính là ngươi ẩn tàng cuối cùng thủ đoạn sao? Thời khắc mấu chốt đột phá tu vi, chậc chậc chậc. Cố Trường Ca đối với cái này ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cũng không cảm thấy bất ngờ. dù sao lâm trận đột phá, thế nhưng là khí vận chi tử đãi ngộ a. Mỗi khi gặp đại địch hoặc là cảnh hiểm nguy, bọn hắn đều có thể đột phá tu vi, cường thế thay đổi càn khôn đại thế. Dạng này xáo lộ, hắn kiếp trước cũng quen thuộc một nhóm. Lúc ấy nhìn thấy loại này xáo lộ, cũng thực nhức cả trứng, hận không thể đem những cái kia khờ nhóm tác giả đầu góc cho móc ra nhìn xem bên trong đựng là cái gì. Cố Trường Ca cũng không nghĩ tới, hiện tại tự mình còn có thể gặp được đối thủ lâm trận đột phá sự tình tới. Cái này đột phá thời cơ cũng quá tận lực, đoán chừng cũng là long đằng bộc phát tiềm lực, cơ duyên xảo hợp loại hình nguyên nhân. Chỉ bất quá, đối mặt tự mình, cái này long đằng sợ là lại đến trận đột phá mấy cái đại cảnh giới, chỉ sợ đều vô dụng. Nghĩ đến cái này, Cố Trường Ca thần sắc có chút nghiền ngẫm. Cố Trường Ca, không nghĩ tới a. Thiên mệnh tại ta, hôm nay ngươi chú định sẽ trở thành một cỗ thi thể. Long đằng gầm nhẹ một tiếng, sừng sững chân trời, toàn thân thiêu đốt lên thần hỏa, phù văn sáng chói, khí huyết bành trướng. Đầu của hắn càng là óng ánh sáng long lanh, thần hỏa từ đầu đốt tới chân, tu vi đột nhiên tăng lên, so trước đó cường đại đầu chỉ mấy bậc. Giờ khắc này, hắn lại khôi phục tự tin lạnh lùng, bệ nghệ hết thảy thần sắc. Ngươi sợ là cầm nhầm kịch bản, tu vi của ngươi không phải cao hơn ta sao? Cố Trường Ca vẫn là bộ kia nguyên vẹn không thèm để ý thái độ, tùy ý nói, có nụ cười nhàn nhạt. Long đằng theo hắn vẻ mặt đó bên trong, thấy được đùa cợt cùng nghiền ngẫm. Cái này khiến trong lòng hắn lần nữa hòa khí, tự mình bây giờ đã đột phá đến chân thần cảnh, tu vi so vừa rồi cường đại mấy lần. Hắn nhất định có thể đánh giết Cố Trường Ca cái này mạnh mẽ hơn hắn địch thủ. Không sai, hư thần cảnh sơ kỳ cường đại địch thủ. Không chơi với ngươi, dù sao trong tuyệt vọng, mới là tốt nhất cướp đoạt thời cơ. Đối với cái này, Cố Trường Ca thong dong cười một tiếng. Hắn hướng phía trước cũng chỉ. Chanh chanh chanh. Hư không bên trong, kinh thiên kiếm khí xuất hiện, mang theo chạm diệt hết thể chi ý, trong hư không thậm chí có huyết hải chìm nổi, tiên đống sát chết xương. Trên phạt tiên vương, chạm xuống nghịch tiên. Vô trung tiên quyết. Giờ khắc này, Cố Trường Ca trong tay tựa như xuất hiện một thanh tuyệt thế thanh đồng tiên kiếm. Đây là không ít tuổi trẻ trí tôn, con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt đại biến. Một đám tiên cổ sinh linh đồng dạng sắc mặt đại biến, vong hồn tất cả, toàn thân phát run. Lúc ấy chấn sát hải vương cung thất công chúa kinh khủng kiếm quyết. Một vị tuổi trẻ trí tôn, khuôn mặt kiêng kỵ đến cực hạn, cách rất xa, liền cảm nhận được loại này khí thế khủng bố. Trong thoáng chốc, bọn hắn nhìn thấy trong vũ trụ mịt mờ, một thanh thanh đồng tiền kiếm bổ tới, có thể phá diệt hỗn độn. Xoẹt. Cố Trường Ca từ hư không ở giữa cất bước, tựa như một vị tuyệt thế kiếm tiên. Cái này với hắn mà nói, xoáy liền xong việc. Về phần kiếm khí này sức công phạt, ẩn chứa vô trung tiên quyết cùng canh kim bản nguyên phong mang. Ai tới cũng phải đâm máu. Gia hỏa này thủ đoạn làm sao nhiều như vậy? Long đằng lạnh lùng tự tin sắc mặt lập tức liền kịch biến, có chút không thể tin được. Gặp một đạo kiếm quang giữa trời chém tới, còn chưa tới gần, hắn bên ngoài thân liền bị kiếm khí cho phá vỡ vô số khe hở, đơn giản muốn nổ bể nát. Hắn vong hồn tất cả. Hắn coi là trước đó Cố Trường Ca đã là toàn lực xuất thủ, không phải vậy hắn làm sao có thể không địch lại. Nhưng bây giờ, Cố Trường Ca thủ đoạn rõ ràng so trước đó còn muốn cường hoành hơn, cái này khiến hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Thậm chí là có dũng khí hối hận. Ta cũng không tin. Long đằng tại thật to giống, liều mạng chống cự, cảm nhận được đáng sợ sát cơ. Hắn hôm nay rất có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Coi như trong tộc trưởng lão phá hư quy củ cứu hắn, cũng rất có thể đuổi không tới. Hắn hiện đang hối hận, vì cái gì rời đi tộc địa thời điểm, không cho tộc lão phá hư quy củ âm thầm đi theo. Và anh, hư không run rẩy. Kia là thuần túy tất phải giết ý, long đằng đầu lâu có băng hàn khí tức lượn lờ. Sau một khắc phảng phất sẽ đến rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, ánh mắt hắn đỏ lên, thiêu đốt tinh huyết, bộc phát cuối cùng thủ đoạn, tránh ra khỏi kia cổ hẳn phải chết quy tắc chi ý. Giang giác. Nhưng là, trên đầu của hắn cứng rắn nhất sừng rồng chặt đứt, bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, trong đó tóe lên ngũ sắc máu tươi. Cố Trường Ca cũng chỉ, tùy ý chém xuống, vẫn như cũ cất bước hướng về phía trước, chính là cực tốc. Người long đằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hãi nhiên, có chút tuyệt vọng, khóe miệng chảy máu, thân thể đứng không vững. Đừng có giết ta. Cấp đoạn. Đối với cái này Cố Trường Ca rất lạnh lùng, chỉ có dạng này hai chữ. Khí vận cấp đoạt phiếu phát động. Đồng thời một luồng kiếm khí, phong mang như có thể phá diệt thiên địa, tùy tiện xuyên thủng long đằng mi tâm, trước sau xuyên qua. Chương 148, xem ra muốn hướng toàn năng phương hướng phát triển, dáng dấp đẹp mắt không phải lỗi của ngươi. 3, cầu đặt mu. Phốc phốc. Huyết quang văng khắp nơi, nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Long đằng mi tâm bị Cố Trường Ca một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng, xuất hiện một cái xuyên qua trước sau lỗ máu. Chỉ bất quá, đạo kiếm quang này còn không có tiêu tán, vững vàng đem long đằng nguyên thần cho đi qua. Hắn trên mặt, còn duy trì một bộ hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng, trong lòng hối hận tới cực điểm. Long Đằng tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn liền xem như lại đột phá như thế cái cảnh giới, cũng mảy may không phải là đối thủ của Cố Trường Ca. Cái vừa ra tay, liền bị trọng thương. Hai người chênh lệch, hoàn toàn cũng không phải là hắn tăng lên cái cảnh giới liền có thể bù đắp. Nghĩ tới đây, Long Đằng tuyệt vọng. Đáng sợ đau đớn ngay tại xé rách lấy hắn nguyên thần, bị không có cuối cùng tiên quyết biến thành kiếm khí chỗ xuyên qua. Dù sao không có cuối cùng tiên quyết chính là chí cường nguyên thần công phạt pháp quyết. Cố Trường Ca thân ảnh xuất hiện trước mặt Long Đằng, áo bào đồng bền, trên thân không nhiễm trần thế. Trong con mắt của mọi người, hắn không chút nào giống như là kinh lịch một trận đại chiến bộ dạng. Nếu như không chú ý hắn trên tay nhiễm ngũ thải máu tươi, ngược lại là có vẻ tuấn tú thần nhã. Giờ khắc này, ngay cả Cố Tiên Nhi cũng hơi hoảng thần, không biết nhớ tới cái gì. Nhỏ mặt hơi đỏ lên. Dù sao đây mới là nàng trước đó suy nghĩ Cố Trường Ca chân thực bộ dáng a, lạnh lùng lại tàn khốc. Lúc này, Cố Trường Ca trong đầu cũng vang lên khí vận cướp đoạt phiếu sử dụng thành công nhắc nhở. Đinh, khí vận cướp đoạt phiếu cướp đoạt thành công, thu hoạch được khí vận điểm 4000 điểm. Long Đằng khí vận về không, phát động khí vận chi tử đánh chết xuống quy tắc. Cố Trường Ca hơi hít mắt, rất nhanh khôi phục tự nhiên. Như hắn sở liệu, tại tuyệt vọng trạng thái dưới, khí vận cướp đoạt phiếu tỷ lệ thành công lớn nhất. Bây giờ Long Đằng trên người khí vận điểm đã đến trên người hắn. Duy nhất còn thừa lại tác dụng chính là nhìn xem đánh giết về sau có thể hay không rơi ra cái gì vật gì tốt. Ngoài định mức thiên đạo bảo dương, cộng thêm hệ thống cho ban thưởng, nói đến cũng coi là một bút không nhỏ thu nhập. Đến lúc đó Cố Trường Ca có thể cân nhắc lại hối đoái một khối siêu thoát xương. Dù sao cái đồ chơi này là thật cường đại, trực tiếp nhường hắn có thể vận dụng quy tắc lực lượng, không cần dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Nếu như đến đằng sau, trực tiếp trùng lập tích lũy, thậm chí trưởng khống chân chính pháp tắc, thậm chí bản nguyên đại đạo, cũng là dễ như trở bàn tay. Long Đằng đại nhân. Họ Cố, ngươi thức thời, mau đưa Long Đằng đại nhân đem thả ra. Lúc này, rất nhiều kịp phản ứng Long Đằng tùy tùng, nhao nhao quát to. Trên mặt bọn hắn đại biến, hoàn toàn trắng bệnh, vô cùng lo lắng cùng hoảng sợ, sợ Cố Trường Ca lúc này, đem Long Đằng trực tiếp giết đi. Tuy nói tiên cổ đại lục lịch luyện một chuyện, đều là trải qua các phương đạo thống chỗ đồng ý. Lại tới đây, sinh tử chớ luận, ngay cả thế hệ trước cũng không cho phép đúng tay, phá hư quy tắc. Nhưng bây giờ nhìn xem Long Đằng muốn bị người giết chết. Bọn hắn làm sao có thể còn ngồi được vững? Chỉ bất quá ở vào đối Cố Trường Ca e ngại, cái này một đám hoặc là mọc ra kim sắc cánh, hoặc là đầu thân sừng trâu tuổi trẻ các sinh linh, đều chỉ có dũng khí đối với hắn hô to thị uy, không dám nhích tới gần. Bọn hắn cũng không có Long Đằng ngu xuẩn như vậy tự đại, ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới, còn muốn đi qua chịu chết. Ngay cả tuyệt cảnh trạng thái dưới đột phá chân thần cảnh Long Đằng, cũng không phải là đối thủ của Cố Trường Ca. Bây giờ tiên cổ đại lục thế hệ trẻ tuổi, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Cố Trường Ca nhìn chằm chằm bọn này sinh linh liếc mắt, có không hiểu chi ý chợt lóe lên. Một máy mắt, bọn này sinh linh toàn thân phát run, khắp cả người phát lạnh, ngay cả thần hồn cũng đang run sợ. Loại ánh mắt này, lộ ra nhìn xuống cùng tùy ý, nhường bọn hắn hoàn toàn cứng lại ở đó, động cũng không dám động một chút. Chủ nhân, muốn hay không giết bọn hắn? Thấy thế, Cố Trường Ca sau lưng một đám những người theo đuổi cũng tới trước, trong đó có người nết nết miệng, lộ ra lãnh khốc mà cười tàn nhẫn ý. Đối mặt cường đại tiên cổ sinh linh, bọn hắn mảy may cũng không sợ hãi. Mạnh như Long Đằng cũng không phải là đối thủ của Cố Trường Ca, bọn hắn thân là tùy tùng, càng là đắc thế không cho người. Giết! Cố Trường Ca từ tốn nói. Một cái Long Đằng là giết, một đám sinh linh đồng dạng là giết, đối với hắn mà nói cũng là một dạng. Vâng, chủ nhân! Một đám tùy tùng nhao nhao cùng kinh đáp. Ngay lập tức, nơi này lần nữa buộc phát đại chiến. Mà rất nhanh, ngọn núi các nơi tất cả tu sĩ cùng sinh linh, cũng giống là vỡ tổ, kịch liệt nghị luận lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Cố Trường Ca làm việc tàn nhẫn như vậy quả quyết, không có ý định lưu lại mảy may người sống. Nhưng là hiểu rõ Cố Trường Ca Nguyệt Minh không rõ ràng, đây mới là Cố Trường Ca biết làm sự tình. Bất luận cái gì có can đảm đắc tội hắn người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Xem ra âm thầm lão gia hỏa cũng không đốc, lúc này không dám hiện thân tới cứu phía dưới Long Đằng. Mà lúc này, Cố Trường Ca hướng phía đông bầu trời nhìn thoáng qua, tiếu dung có chút dị sắc. Hắn tự nhiên cảm giác được âm thầm có tiên cổ đại lục lão ngoan đồng đang nhìn trộm, nhưng không thèm để ý chút nào. Nên giết hắn vẫn là giết, căn bản không cần cố kỵ. Dù sao hắn cùng Long Đằng ở giữa giao phòng, chính là giữa đồng bối chém giết, đều nói sinh tử chớ luận, lúc này xuất thủ ngăn cản, là dự định hung hăng đánh tất cả thế lực mặt sao. Liền xem như tiên cổ di tộc Long tộc nhìn thấy hôm nay một màn này, cũng không dám ngăn cản. Mà rất nhanh, Long Đằng nguyên thần tại Cố Trường Ca trong tay vỡ tan, trực tiếp tan thành mây khói, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lang Thiên, Vương Vô Song, Bàng Phi các loại tuổi trẻ trí tôn thấy cảnh này, cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, sau đó lắc đầu thở dài, thầm cười khổ. Cố Trường Ca thủ đoạn thật đúng là cường thế, không có ý định phóng Long Đằng một con đường sống. Nếu như là đổi lại bọn hắn, đoán chừng còn có thể do dự cân nhắc hồi lâu. Bất quá, Cố Trường Ca lại là Đạo Thiên Tiên Cung truyền nhân, lại là Trường Sinh Cố gia thiếu chủ, tiên cổ di tộc cũng không dám bắt hắn thế nào. Nếu quả như thật chạm đến ranh giới cuối cùng, còn lại Vô Thượng Đạo Thống cùng Bất Hủ Đại Giáo, cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Đánh giết Long Đằng về sau, Cố Trường Ca đem hóa thành bản thể Long Thi trực tiếp ném vào trong nạp giới, không muốn như vậy lãng phí. Chí ít ở đây bên trong, có thể vẫn chưa có người nào dám mở miệng, theo trong tay hắn đem Long Đằng thi thể cho cướp đoạt trở về. Cho dù là Long tộc cao thủ hiện thân, hắn cũng sẽ không để ý. Tất cả mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem một màn này, không chấn động không gì sánh nổi, trong lòng thật lâu bình tĩnh không được. Hôm nay chuyện xảy ra, có thể nói quét sạch tiên cổ đại lục bên trong rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, bỏ mặc là bản thổ sinh linh vẫn là ngoại giới tu sĩ, đều là như thế. Bọn hắn cần thời gian, hảo hảo yên tĩnh một chút. Cường thế tự tin, bệ nghệ hết thể vô địch Long Đằng, cứ như vậy vẫn lạc, ngay cả thi thể cũng bị Cố Trường Ca cho lấy đi. Bất quá đổi lại là bọn hắn, lúc này, cũng sẽ không bỏ qua Long Đằng thi thể dù sao trong đó có thể ẩn chứa không ít Long Đằng chân huyết à. Hơi luyện hóa một chút, phối hợp một chút dược liệu, dùng để rèn luyện bảo thể, cũng là lựa chọn tốt. Nếu là có thể thấy được Long tộc nhất mạch thiên phú bảo thuật, kia liền càng kiếm lời. Không ít người cũng suy đoán, đây mới là Cố Trường Ca chân chính dự định. Cũng ở thời điểm này, Cố Trường Ca trong đầu đúng hạn vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Đinh, đánh giết khí vận chi tử Long Đằng nhiệm vụ hoàn thành, ngay tại kết toán. Khí vận chi tử khí vận điểm về không, phát động rơi xuống quy tắc, thu hoạch được ngoài định mức thiên đạo bảo dương đến 1. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được khí vận điểm 3.000, thiên mệnh giá trị 1.500.000 điểm. Nói đến, cái này hai bút thu hoạch cũng không tính là ít. Cướp đoạt tới 4.000 khí vận điểm. Bây giờ bất luận cái gì hoàn thành 3.000 khí vận điểm, 1.500.000 thiên mệnh giá trị. Cố Trường Ca lại có thể làm không ít chuyện. Mở ra thiên đạo bảo dương. Mà rất nhanh, hắn trực tiếp trong đầu nói. Mỗi lần đánh giết khí vận chi tử về sau, hắn đều có thể đạt được không ít đồ tốt, hắn cũng muốn biết cái này Long Đằng có thể rơi ra cái gì tới. Ông! Rất nhanh, một cái vàng óng ánh bảo dương, tại Cố Trường Ca trước mặt nhảy ra ngoài, có vẻ rất thần bí, sương mù đang cuộn trào. Sau đó phịch một tiếng mở ra. Có ngũ thải vầng sáng từ trong đó tràn ngập ra, một giọt bành trướng mênh mông, giống như tỏa ra một phương phương thế giới óng ánh máu tươi, ở trong đó chìm nổi. Đinh! Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được ngũ thải chân long huyết bản nguyên. Giới thiệu, ngũ thải chân long huyết chính là chân long cứng rắn nhất lân phiến ở dưới chân huyết, số lượng cực kỳ thưa thớt, ẩn chứa cực hạn phòng ngự cùng khôi phục lực lượng. Nhìn thấy cái này giới thiệu về sau, Cố Trường Ca cũng không khỏi đến khẽ gật đầu, coi như hài lòng, nói đến hắn liền bất quá coi Long Đằng là làm một cái kinh nghiệm quái thôi. Rơi ra như thế cái bản nguyên đến, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cố Trường Ca suy đoán, Long Đằng lúc ấy tại nguy hiểm thời điểm bỗng nhiên tăng lên, có lẽ liền cùng cái này ngũ thải chân long huyết bản nguyên có quan hệ. Mà rất nhanh, Cố Trường Ca đem cái thiên phú này cho dung hợp. Một trận ấm áp cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến, đang hướng phía toàn thân bên trong chạy xuôi, thậm chí mỗi một tế bào đều giống như tại dâng lên mênh mông sinh mệnh tinh khí. Két 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 két. Cố Trường Ca nghe được cơ thể của mình cùng xương cốt phát sinh thuế biến thanh âm, giống như là đang nhanh chóng hòa tan, sau đó lại tụ lại, bao trùm lên một loại tựa như long lân vi diệu cảm giác. Thể chất lại mạnh mẽ rất nhiều, sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự xem ra là muốn ta hướng toàn năng đa hướng phương hướng phát triển. Cố Trường Ca ở trong lòng nghĩ đến, cũng rất mau đưa tâm tư này bỏ xuống. Thực lực của hắn gần đây tăng lên rất nhanh, những thiên phú này bản nguyên, chẳng qua là rễ hoa trên gấm thôi. Xoẹt, xoẹt, mà rất nhanh, ngọn núi các nơi, tại xem náo nhiệt tất cả tu sĩ cùng sinh linh, cũng lựa chọn rời đi, từng đạo thần hồng lướt qua các nơi. Cố Tiên Nhi lặng lẽ nhìn Cố Trường Ca liếc mắt. Sau đó mang theo đại hồng điệu rời đi. Nàng cũng không có hiện thân đi chào hỏi, nàng hiện tại còn nhớ hận Cố Trường Ca ức hiếp nàng chẳng cảnh. Vốn định có thể nhìn thấy Cố Trường Ca kinh ngạc một lần. Nhưng không muốn cái này Long Đằng cũng quá vô dụng, bị Cố Trường Ca nhẹ nhàng như vậy liền cho đánh giết. Cái này khiến muốn làm rõ Cố Trường Ca một chút thực lực Cố Tiên Nhi, có chút âm thầm tức giận. Tin tức truyền bá rất nhanh, gần như trong nháy mắt liền bị tu sĩ hoặc là sinh linh, lấy ảnh lưu niệm thạch truyền đi. Trận đại chiến này kết quả tại rất nhiều người trong dự liệu, nhưng ở giữa quá trình, lại là khiến cho mọi người cũng chấn kinh, khó có thể tin. Long Đằng không chỉ có bại, hắn còn chết rồi. Tiếp theo, Cố Trường Ca thực lực đạt được nghiệm chứng, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. đích thật là bước vào tuổi trẻ cấm kỵ liệt kê. Nhưng mà này còn là đánh giá thận trọng nhất. Sau đó rất nhanh, nơi này tin tức nhanh chóng truyền ra, tại tiên cổ đại lục tất cả khu vực dẫn phát hoành động cực lớn, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người chạy đến quan chiến. Một thời gian lần nữa tại tất cả tiên cổ tộc đàn ở giữa, tạo thành sóng gió lớn, Cố Trường Ca danh tự, cũng trở thành cấm kỵ tồn tại. Đơn giản người nghe biến sắc, người gặp tim đập nhanh. Rất nhiều tiên cổ tộc đàn sinh linh, cũng dự định tránh đi hắn, ngay cả bọn hắn thế hệ này danh xưng người mạnh nhất Long Đằng, cũng thê thảm độc thủ. Bọn hắn gặp, còn có thể có đường sống sao? Một thế này, thế nào lại gặp cái khủng bố như vậy tuổi trẻ tồn tại, thực lực liền mạnh mẽ khủng khiếp. Cái này khiến tiên cổ đại lục rất nhiều thế hệ trẻ tuổi hướng trên đỉnh đầu, một mảnh tình cảnh bí thảm. Sau đó, Cố Trường Ca thân ảnh khẽ động, cất bước ở giữa đi tới Nguyệt Minh Không liễn xa trước. Hắn nhìn thẳng ngồi ngay ngắn trong đó Nguyệt Minh Không. Minh Không à, tiến đến tiên cổ đại lục về sau, ngươi cũng không chủ động tìm đến phía dưới vi phu, nhường vi phu bị tổn thương tâm a. Cố Trường Ca tùy ý nói, tựa như dự định cùng Nguyệt Minh Không đàm luận phía dưới chuyện này. Nhưng trên mặt lại không nhìn thấy mảy may thương tâm bộ dáng. Gặp qua Trường Ca thiếu chủ. Nguyệt Minh Không một đám tùy tùng nhao nhao cung kính nói. Cố Trường Ca khoát tay áo. Bọn họ cũng đều biết hai người thân phận, cho nên rất nhanh rời đi cái phương hướng này, là hai người đơn độc lưu lại không gian. Ngươi có cái gì tốt thương tâm, ta không ở bên người ảnh hưởng ngươi. Cái này không đang cùng ngươi ngươi ý. Từ đầu đến cuối mắt thấy trận chiến đấu này Nguyệt Minh Không, đồng nhiên có chút ít cảnh giác, dù sao nàng trộn dạ, nho nhỏ tính kế Cố Trường Ca một chút. Cố Trường Ca xem ra, hiện tại chỉ sợ là định tìm nàng tính sổ. Nghe vậy, cũng là thần sắc như thường mà nói, hiển nhiên đã cùng Cố Trường Ca liên hệ quen thuộc không thể tại quen thuộc. Dưỡng khí công phu, đã rất giỏi. Ta nhìn ngươi thế nào có chút dáng vẻ khẩn trương. Cố Trường Ca phảng phất lập tức liền nhìn thấu tâm tư của nàng. Nguyệt Minh Không cách Bạch Ngọc Liễn xa rèm, cùng hắn nhìn qua. Lúc này, dứt khoát cũng thản nhiên, biết tính toán Cố Trường Ca sự tình, không có khả năng giấu giếm được tinh minh như vậy hắn. Nàng trả lời nói, dù sao chột dạ. Chột dạ cái gì? Cố Trường Ca nhịn không được buồn cười. Tự nhiên chột dạ, sợ ngươi tìm ta tính sổ sách. Nguyệt Minh Không thanh âm thanh lãnh hơi có tức giận nói, nhưng trong lòng kỳ thực có chút liếc mắt. Cũng đến lúc này, Cố Trường Ca vẫn còn giả bộ không hiểu. Bất quá theo Cố Trường Ca thái độ đến xem, tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện này. Nàng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cái này lại cái gì tốt tính sổ, dù sao dáng dấp đẹp mắt cũng không phải lỗi của ngươi. Cố Trường Ca lắc đầu, một bộ ngươi suy nghĩ nhiều bộ dạng, sau đó rất tự nhiên nói. Đẹp mắt mới có thể bị người ngấp nghé, như thế cái đạo lý đơn giản. Chỉ tiếc cái này Long Đằng chủ ý đánh nhầm người. Mà nghe nói như thế, Nguyệt Minh Không sửng sốt một chút, sau đó nháy nháy mắt. Nàng có chút khó mà tin được. Một thời gian còn cho là mình nghe lầm. Đây là Cố Trường Ca tại khen nàng dáng dấp đẹp mắt. Nguyệt Minh Không trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần vui vẻ đến, theo Cố Trường Ca miệng bên trong nghe được như thế câu nói, thật đúng là không dễ dàng. Chương 149, cảm giác hắn bỗng nhiên có chút khai khiếu, yêu như khắc cốt. Một. Nguyệt Minh Không lẳng lặng ngồi ngay ngắn Bạch Ngọc Liễn xa bên trong. Thanh loa búi tóc, tiên nhan như vẽ, đẹp để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Như ngọc thạch đen mắt phượng lộ ra trầm tĩnh cùng thâm thúy. Nhưng giờ phút này, trên mặt nàng cũng không khỏi hiện lộ ra một chút có chút đỏ ửng tới. Thần sắc có chút dường như vui vẻ, lại như là kinh hỉ chi ý. Không thể không nói, Cố Trường Ca lời nói này nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Dù sao lời này thế nhưng là theo Cố Trường Ca miệng bên trong tự mình nói ra được, cùng người khác nói có thể song toàn bộ không đồng dạng. Người khác nói như vậy, nàng sẽ chỉ lơ đễnh, không để ý chút nào. Nhưng Cố Trường Ca nói đến, ý vị liền không một dạng. Nguyệt Minh Không đống nhiên cảm giác Cố Trường Ca có phải hay không đống nhiên khai khiếu. Hắn cũng biết mình dáng dấp đẹp mắt. Đối với tự thân mị lực, Nguyệt Minh Không gần đây rất tự tin, tự hỏi thế gian có bao nhiêu nữ tử có thể cùng nàng so với vai. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Trường Ca chính là đối nàng không động tâm. Bất kể là kiếp trước, vẫn là hiện tại, đều để Nguyệt Minh Không có chút ít gặp khó. Long Đằng động nàng không nên động ý niệm, nhường hắn chết như vậy đi đều là tiện nghi hắn. Cố Trường Ca mang theo cười nhạt ý, còn tại tùy ý nói, phảng phất không biết Nguyệt Minh Không bây giờ trong nội tâm tự biến hóa đồng dạng. Dù sao kể một ít êm thai xinh đẹp lời nói, là không cần tốn hao cái gì đại giới. Mà lại hắn lời này cũng không nói sai. Nghe vậy, Nguyệt Minh Không đôi mắt sáng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng tựa hồ muốn đem hắn cho xem thấu. Long Đằng muốn chết, trách không được người khác. Nàng tự nhiên nói, trong lòng mặc dù vui vẻ, nhưng là không có biểu lộ ở trên mặt. Lộ ra một bộ cũng không thèm để ý thân sắc. Chỉ bất quá Cố Trường Ca liền biết nàng thích nghe như vậy, cũng không thèm để ý. Cũng là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chính xác trách không được người khác, coi như ta không giết hắn, Minh Không ngươi đoán chừng cũng sẽ động thủ đi. Nơi này cũng không có người khác. Cố Trường Ca dứt khoát cũng cùng Nguyệt Minh Không rộng mở thiên song thuyết lượng thoại. Thân là người trọng sinh, Nguyệt Minh Không hẳn là biết Long Đằng tính cách như thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác muốn như vậy nho nhỏ tính toán tự mình một chút. Điều này nói rõ ngay cả nàng cũng chán ghét Long Đằng, muốn mượn mình tay diệt trừ Long Đằng. Cố Trường Ca đối Nguyệt Minh Không ngược lại là gần đây dung túng cưng chiều, cũng lời quan tâm nàng điểm ấy tiểu tâm tư. Ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Minh Không một bộ nghe không hiểu Cố Trường Ca lời nói bộ dáng, thần sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Trường Ca cũng không vạch trần nàng, chỉ là buồn cười nói, Long Đằng thi thể trong tay ta, ngươi đối với hắn đến cùng có thứ gì mưu đồ? Cho vi phu nói một chút, không chừng ta liền đem thi thể của hắn cho ngươi. Ngươi Nguyệt Minh Không trì trệ. Cố Trường Ca hoàn toàn chính xác nói đến nàng trong tâm khảm. Nàng gần nhất một mực đang nghĩ biện pháp mưu đồ Long Đằng. Tâm tâm đọc một chút chính là Long Đằng giọt kia ngũ thải chân long huyết, nghe nói là Long Đằng dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, lai lịch rất là thần bí cổ lão. Nếu như nàng luyện hóa giọt kia ngũ thải chân long huyết, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều, mà nên bên trong còn ẩn chứa long tộc cường đại thiên phú và bành trướng sinh mệnh lực. Nguyệt Minh Không cũng không nghĩ tới Cố Trường Ca lại nhanh như vậy liền đem nàng tiểu tâm tư cho khám phá. Trong lòng không khỏi có chút tức giận cùng thất bại. Vì sao nàng tại Cố Trường Ca trước mặt, một mực là ở vào yếu thế địa vị? Ta nói ngươi liền đem Long Đằng thi thể cho ta. Nguyệt Minh Không để cho mình tâm bình khí hòa xuống tới, sau đó hỏi. Vì sao cho tới nay, ngươi sẽ như thế không tín nhiệm vi phu đâu? Cố Trường Ca có chút tiếc nuối nói. Hắn vẻ mặt này, thật sự là nhường Nguyệt Minh Không khó mà suy đoán hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nghe vậy trầm mặc dưới, Nguyệt Minh Không mới nói. Ta nghe nói Long Đằng thể nội có một giọt chân long huyết, vậy đối ta rất hữu dụng. Nàng cũng không biết đem cái này nói cho Cố Trường Ca về sau, Cố Trường Ca sẽ làm phản hay không hối hận, không dựa theo nói tới tới. Dù sao hắn tu luyện thôn tiên ma công, đối với các loại thể chất bản nguyên nhu cầu, càng là doa người. Long Đằng chân long chi huyết, thế nhưng là đến từ đầu kia cổ lão thần bí bắt đầu long. Dựa theo Cố Trường Ca vì tư lợi tính cách, là quả quyết sẽ không bỏ qua cái này cái thứ tốt. Nàng coi như không nói. Cố Trường Ca đoán chừng cũng có thể đem luyện hóa ra. Chân long chi huyết. Nghe vậy, Cố Trường Ca sững sờ xuống, nhớ tới tự mình dung hợp giọt kia ngũ thải chân long huyết, có phải hay không là Nguyệt Minh Không trong miệng nói tới chân long huyết. Bất quá nếu là đánh giết Long Đằng về sau lấy được ngoài định mức thiên đạo bảo dương, cái kia hẳn là cùng Long Đằng có liên quan ban thưởng. Cái này ban thưởng đến từ hệ thống. Bằng không thì cũng sẽ không khí vận điểm về không về sau đánh giết mới có thể rơi xuống. Nói cách khác kỳ thật Long Đằng thể nội hẳn là còn có một giọt chân long chi huyết. Nói thực ra, Cố Trường Ca phản ứng đầu tiên, chính là thu hồi lời nói mới rồi. Cái này cái thứ tốt, ẩn chứa sinh linh mạnh mẽ lực cùng cường hoành phòng ngự thuộc tính, tự nhiên muốn giữ lại cho mình. Càng nhiều càng tốt. Bất quá nghĩ lại, hắn đã dung hợp một giọt, hiệu quả đoán chừng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại, Cố Trường Ca đã cảm nhận được Nguyệt Minh Không nhỏ ưu hoán cảm xúc. Mặc dù cách rèm theo nàng kia bình thản tự nhiên biểu lộ nhìn không ra cái gì. Có thể cái này lại làm sao có thể giấu giếm được hắn tâm tư. Ngay lập tức, Cố Trường Ca nhịn cười không được cười nói, đầu tiên là mưu đồ Diệp Lăng truyền thừa, hiện tại ngươi lại mưu đồ Long Đằng chân long chi huyết. Minh Không ngươi một cả ngày cũng suy nghĩ cái gì. Thật sự là một bụng ý nghĩ xấu, những thứ này bản tính ngược lại là đánh không tệ. Không nghe còn tốt, nghe xong Nguyệt Minh Không liền một trận buồn bực, giờ khác này chỉ muốn xuất thủ bóp chết Cố Trường Ca ra hỏa này. Vừa rồi nàng lại còn bởi vì Cố Trường Ca kia một phen khen nàng có chút mừng rỡ. Thật sự là gặp quỷ. Cái gì gọi là nàng một cả ngày cũng suy nghĩ cái gì? Nàng một bụng ý nghĩ xấu. Nói lời này trước đó, chính hắn có thể trước hết nghĩ nghĩ tự mình sao? Nguyệt Minh Không cũng không biết Diệp Lăng cái này đoạn thời gian bên trong chạy đi đâu rồi, chắc hẳn có Cố Trường Ca nhìn chằm chằm, nàng cũng không đánh được Diệp Lăng truyền thừa chủ ý. Hiện tại xem ra, Cố Trường Ca kiểu nói này, giọt này chân long chi huyết. Chỉ sợ nàng là không cần nghĩ. Sau đó, Nguyệt Minh Không cũng không nói chuyện, một bộ căn bản không muốn phản ứng Cố Trường Ca bộ dáng. Tựa hồ bị tức đến. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, tựa như là ta ước hiếp ngươi. Cố Trường Ca còn tại buồn cười, nói câu nói này thời điểm, không có chút nào nửa phần cảm thấy. Siêu siêu siêu. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh Không đột nhiên ngẩng đầu, mái tóc bay múa, tuyệt mỹ như vẽ trên mặt, răng ngà cắn, một bộ vô cùng tức giận thần sắc. Ánh mắt kia, tựa như là băng đao, đơn giản muốn đem hắn cho khoét chết. Cố Trường Ca, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ. Một ngày chỉ biết khi dễ ta. Trừ đó ra, ngươi còn biết cái gì? Nàng kém chút theo liễn xa bên trong ra, nhẫn không nhẫn có thể, bị Cố Trường Ca lời nói này chọc tức muốn giết người. Lại có chút ủy khuất. cái gì gọi là tựa như là đang khi dễ nàng một dạng. Cái này không bày rõ ra sự tình sao. Thấy thế, Cố Trường Ca lúc này cũng thấy tình thế thu liễm trêu cợt tâm tư của nàng, cười nhạt nói, đem Long Đẳng thi thể cho ngươi cũng được, bất quá cái này trước đó, ngươi trước tiên cần phải hô một câu phu quân cho ta nghe nghe. Cái gì? Nguyệt Minh không nghe vậy bỗng nhiên giật mình. Đôi mắt sáng thậm chí hơi mở to nhiều. Nàng lần nữa hoài nghi lên lỗ thai của mình đến, Cố Trường Ca thật đúng là định đem Long Đẳng thi thể cho nàng. Giọt kia chân long chi huyết, hắn liền một điểm không thèm nhỏ dãi. Như thế bỏ được. Nguyệt Minh không hoài nghi mình hôm nay sợ không phải gặp được cái giả Cố Trường Ca. Phu quân. Bất quá rất nhanh, sợ Cố Trường Ca đổi ý, Nguyệt Minh không lúc này thành lánh hô. Mặt không đỏ, tim không nhảy. Về phần câu nói này, nàng lại có gì không có ý tứ mở miệng. Đồng dạng nữ tử có lẽ còn có thể xấu hổ một chút, có thể nàng mới sẽ không. Ở kiếp trước nàng cùng Cố Trường Ca đã thành thân, một thế này cũng có vợ chồng chi thực. Cái này hai chữ kêu đơn giản thuận lý thành trương. Cố Trường Ca cười nói, không nghĩ tới Minh không ngươi ngoan như vậy. Nguyệt Minh không bỗng nhiên cảm giác mình bị hắn đuổi nghịch. Bất quá nói xong. Cố Trường Ca nạp giới không gian bên trong, quang hoa một trận lấp lóe, ngay sau đó vô cùng to lớn long thi, liền xuất hiện ở hư không bên trong. Long đằng chết đi, thi thể hóa thành nguyên hình, có vẻ vô cùng khổng lồ. Nhưng hắn cũng không phải là chân long dòng dõi, chẳng qua là chạy xuôi bộ phận chân long huyết mạch. Thi thể khổng lồ bên trên, sinh cơ tiêu tán, vẫn như trước cho người ta một loại to lớn uy áp cùng lực lượng cảm giác. Như màu xanh đen nước thép đổ bê tông mà thành, long lân hàn quang diệp diệp, cứng cỏi vô cùng, tràn ngập cường hoành khí tức. Nguyệt Minh không cũng nhìn chằm chằm cỗ này sắc rồng khổng lồ. Chết đi mới một hồi, sinh cơ sớm đã tiêu tán, nhưng trong đó cũng không bị Cố Trường Ca vận dụng mảy may tay chân. Cũng không có luyện hóa vết tích. Cái này khiến nàng không khỏi yên tâm. Nhưng rất nhanh, Nguyệt Minh không lại có chút hồ nghi, ánh mắt rơi vào Cố Trường Ca trên mặt hỏi nói, ngươi thật không có ý định luyện hóa thôn phệ cô này lòng thi. Vì cái gì? Dù sao Cố Trường Ca thế nhưng là có được thôn tiên ma công A. Đối với các loại thể chất bản nguyên, tự nhiên là thiếu vô cùng. Hắn sẽ tốt vụng như vậy, đem long đẳng chân long chi huyết tặng cho nàng. Cố Trường Ca liền không thèm nhỏ dãi. Hắn thật đúng là bỏ được. Từng cái nghi vấn, hiện lên ở Nguyệt Minh không trong thức hải. Nghe vậy, Cố Trường Ca không khỏi cười nhạt nói, ta tự nhiên dự định luyện hóa thôn phệ hết long đẳng bản nguyên, bất quá nếu là mình không ngươi muốn, kia vi phu cho ngươi chính là, cái này lại cái gì tốt hỏi. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tại Hắc Thiên Ưng nhất tộc tộc địa bên trong, còn có càng nhiều tài nguyên tu luyện chờ lấy hắn, Cố Trường Ca không thiếu như thế một bộ long thi. Nguyệt Minh không đã nếu mà muốn, vậy liền cho nàng được. Nghe vậy Nguyệt Minh không lại giật mình. Cố Trường Ca câu trả lời này, nhường nàng đống nhiên có chút không biết làm sao. Theo lý thuyết đến, lấy Cố Trường Ca trước đó tính cách đến xem, là không thể nào bằng lòng loại chuyện như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không các nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện, thậm chí lặng lẽ đối một chút tuổi trẻ thiên kiêu ra tay. Long đẳng bản nguyên vẫn là rất chân quý, chí ít rất nhiều tuổi trẻ chí tôn cũng còn kém rất rất xa. Có thể Cố Trường Ca vậy mà nguyện ý cho nàng. Còn không có chút gì do dự. Như thế nhường Nguyệt Minh không trong lòng không khỏi sinh ra cảm động đến, vừa rồi đối Cố Trường Ca tức, cũng tán không sai biệt lắm. Đã Long Thi đối ngươi rất trọng yếu, vậy ngươi liền giữ lại tự mình dùng đi. Sau đó, Nguyệt Minh không quỷ thần xui khiến mở miệng nói. Nhưng lời vừa nói ra, bản thân nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng đều không nghĩ tới tự mình sẽ bỗng nhiên nói như vậy. Thật vất vả có thể tại Cố Trường Ca trong tay khấu trừ ra ít đồ ra, cứ như vậy trả lại. Tự mình cái này cũng quá thất bại. Nói ra, tắt nước ra ngoài. Nguyệt Minh không hiện tại coi như lại hối hận, cũng chỉ đành chịu đựng, không lộ một tia dị thường đến, để tránh bị Cố Trường Ca cho trò cười. Đã nói muốn cho ngươi, vậy liền cho ngươi. Cố Trường Ca nghe nói như thế, ngược lại cũng là có chút điểm sững sờ, sau đó không khỏi bật cười nói, Minh không ngươi như thế là vi phu cân nhắc, ngược lại để vi phu có chút cảm động à. Lúc này, Nguyệt Minh không cũng bình tĩnh lại, trên mặt khôi phục tự nhiên nói nói, ngươi lúc này mới nhìn ra đến, cũng là không tính muộn. Trong ngôn ngữ, rất có đối Cố Trường Ca bất mãn cùng oán khí. Cố Trường Ca đối với cái này lại là lắc đầu không nói, thở dài, một bộ tựa hồ có lời muốn nói bộ dáng. Bất quá, hắn vẫn là không có nói cái gì. Đương nhiên lúc này hắn ở trong lòng là đang bật cười. Nói thực ra, Cố Trường Ca cũng không nghĩ tới Nguyệt Minh không sẽ bỗng nhiên nói như vậy, cái này khiến hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Đồ tốt cũng cầm tới trước mặt nàng, kết quả còn muốn vì chính mình suy tính một chút. Ngược lại là xuẩn có thể. Cố Trường Ca cũng không biết muốn nói với nàng thứ gì. Bất quá hắn cũng xác định một sự kiện, coi như hắn không hề làm gì. Cuối cùng Nguyệt Minh không thực lực vượt qua hắn, thậm chí cường đại đến tu vi đủ để giết chết nàng, đoán chừng cũng sẽ mềm lòng không hạ thủ được. Nhiều nhất như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, dậm chân một cái, thanh kiếm ném trên mặt đất xoay người rời đi. Rõ ràng ở trước mặt người đời, nàng là thiết huyết lạnh lùng tương lai nữ đế. Có thể dạng này nàng, còn lấy cái gì báo thủ. Bất quá Cố Trường Ca cũng rõ ràng, bây giờ Nguyệt Minh không thái độ chuyển biến, đều là cái này một đoạn thời gian hắn hành vi cử chỉ kết quả, cũng không tính ngoài ý muốn. Cái này hoàn toàn liền hợp tình hợp lý. Lập tức, Cố Trường Ca cũng không kéo dài, trực tiếp đem Long Thi cho Nguyệt Minh không. Đã đáp ứng rồi sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng đổi ý. Nguyệt Minh không yên lặng nhìn xem hắn, trong thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Vừa rồi nàng từ Cố Trường Ca tiếng thở dài đó bên trong, tựa hồ bắt được cái gì. Chỉ bất quá bây giờ Cố Trường Ca không nói một lời, nhưng nàng cảm thấy trong lòng có điểm phiền muộn. Ta đi. Cuối cùng, Cố Trường Ca không có nói thêm cái gì, mắt nhìn chân trời phương hướng, gọi hắn một đám tùy tùng, hóa thành thần hồng. Ngay sau đó mang theo đám người rời khỏi nơi này. Vừa rồi hắn cùng Long Đằng giao thủ thời điểm, nếu như không có nhớ lầm, là ở đó truyền đến một trận tu vi ba động. Long Đằng giết ngược lại là giết, nhưng có một số việc vẫn là cần giải quyết một cái. Tiên cổ di tộc trên mặt không dám làm cái gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không cam tâm. Dù sao Long Đằng thế nhưng là bọn hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được truyền nhân. Chưa xuất sư đã chết. Nói chính là Long Đằng như thế cái đạo lý. Long Đằng thi thể bây giờ tại Nguyệt Minh không trong tay, tiên cổ di tộc nói không chừng sẽ ra tay cướp đoạt. Tránh không được nàng có hơi phiền thoái, liền thuận tay cho nàng giải quyết hết đi. Cố Trường Ca có chút trầm âm. Mà lại, xét thấy hôm nay cục diện này, Cố Trường Ca ngắn thời gian bên trong, cũng liền tùy theo chính Nguyệt Minh không đi chơi đùa cơ duyên của nàng. Hắn đã làm nhiều như vậy. Sau đó lấy Nguyệt Minh không thông minh tài trí, cộng thêm người trọng sinh thân phận, nàng khẳng định sẽ dựa theo Cố Trường Ca suy đoán như vậy đi làm việc. Liên quan tới điểm này, Cố Trường Ca mảy may cũng không lo lắng. Diệp Lăng luân hồi cổ thiên tôn động phủ một chuyện, cũng có thể trước phóng một chút. Dựa theo như thường xáo lộ nói đến, hắn ngắn thời gian bên trong muốn tìm được thần bí động phủ, cũng khả năng không lớn, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Trên đường có lẽ còn phải đột phá tu vi, hay là nhặt cái thần khí loại hình. Giá y tiên quyết thẩm thấu toàn bộ Hắc Thiên Ưng nhất tộc, cũng phải hao phí thời gian, ngược lại là không vội vàng được. Cố Trường Ca mang theo đông đảo tùy tùng, tìm đạo kia khí tức, một đường đổi tới. Mà ngọn núi phụ cận rất nhiều tu sĩ, lúc này cũng đã sớm tan hết, chỉ có số ít người lưu lại, muốn tìm Cố Trường Ca chào hỏi. Nhưng rất hiển nhiên, Cố Trường Ca căn bản không để ý tới bọn hắn. Nhìn xem Cố Trường Ca biến mất phương hướng. Bạch Ngọc Liễn xa bên trong, Nguyệt Minh không thần sắc mang theo phức tạp. Sau đó, nàng luốt luốt tự mình mi tâm, cảm giác rất là mệt mỏi. Chủ yếu vẫn là Cố Trường Ca hôm nay cử động, nhưng nàng cảm thấy càng là hoang mang. Lúc ấy Cố Trường Ca kia lóe lên một cái rồi biến mất cảm xúc, hiển nhiên là có lời gì muốn nói, cái này bị Nguyệt Minh không rõ ràng bắt được. Chính là bởi vậy, nàng mới phát giác được Cố Trường Ca có lẽ là có nguyên nhân gì. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều chưa thấy qua Cố Trường Ca sẽ giống bây giờ như vậy. Dựa theo Cố Trường Ca ở kiếp trước tính cách tới nói, đây cũng quá kỳ quái, giống như là bởi vì chuyện gì xảy ra mà bỗng nhiên chuyển biến đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, Cố Trường Ca ma tính thâm căn cố đế, hắn hiện tại mặc dù đối ta không có ác ý, nhưng không xác thực bảo đảm về sau cũng sẽ dạng này. Vì không cho bi kịch tái diễn, ta còn phải mạnh lên mới được, hiện tại Cố Trường Ca tu vi, càng là sâu không lường được. Nếu như hắn biểu hiện bây giờ, kỳ thật cũng là vì mê hoặc ta, kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nguyệt Minh không đối với cuối cùng một loại khả năng, cũng chỉ là đoán bừa mà thôi. Dù sao rất không có khả năng. Cố Trường Ca tại sao muốn mê hoặc nàng? Cái này không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì căn bản không cần như thế. Bất quá, cái này cũng càng phát ra kiên định trước đó quyết định của hắn, rời đi tiên cổ đại lục về sau, phải đi hảo hảo điều tra một chút Cố Trường Ca trước đó hết thảy. Nguyệt Minh không muốn ngồi chờ chết. Từ khi lần trước tại Cố gia gặp Cố Trường Ca về sau, nàng liền phát hiện Cố Trường Ca cùng trước đó so ra, là thay đổi không ít. Đối với Cố Tiên Nhi thái độ cũng là dạng này. Sau đó từ chịu một đao, xuất thủ cứu trợ Cố Tiên Nhi những thứ này, tựa hồ cũng là dự định đền bù lúc trước đối Cố Tiên Nhi tổn thương. Mà lại hôm nay còn lần đầu tiên đem Long Đẳng chân Long Chi huyết tặng cho nàng. Nguyệt Minh không vẫn cho rằng Cố Trường Ca là cái tuyệt đối lạnh lùng, lợi ích trên hết người. Nàng yêu người như vậy, là cái bất hạnh của nàng. Chớ nói chi là nàng vẫn yêu như vậy khắc cốt, đây cũng không phải là bất hạnh liền có thể hình dung sự tình. Nhưng bây giờ, trên người Cố Trường Ca, nàng nhìn thấy hắn chuyển biến. Cái này khiến Nguyệt Minh không cảm nhận được hy vọng. Đi phía đông Bách Hoành Sơn Mạch. Sau đó, Nguyệt Minh không hạ lệnh, dự định đi trước cái chỗ kia bố trí một chút. bởi vì dựa theo trí nhớ kiếp trước đến xem, Bách Hoành Sơn mạch phụ cận chính là tiên linh xuất thế địa phương. Chương 150, cũng không cho phép chuẩn bị là anh hùng vô danh, nói náo nhiệt để cho ta cũng nghe một chút. 2. Tiên cổ đại lục chỗ sâu, một mảnh mênh mông vô ngần trong dãy núi Nguyên Thủy, tất cả tòa nguy nga cao lớn thần sơn sừng sững, bên trong có vô tận sương mù bao phủ, tiên quang lượn lờ, thần quang ngút trời. Có thể thấy được rất nhiều cường hoành khí huyết ba động ở chân trời bên cạnh xuất hiện, làm cho dãy núi ù ù phát ra như địa chấn ba động. Giờ phút này, nơi này một mảnh thảm đạm chi cảnh, rất nhiều tộc nhân nhịn không được kêu rên thương tiếc. Long Đằng thiếu chủ bị người giết, ngay cả thi thể cũng không có người thu hồi lại. Một đám long tộc sinh linh quy phục tại một tòa cung điện cổ xưa trước, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, ngay cả thần hồn đều đang run rẩy. Đây là một cái đáng sợ chuyện lớn, hoành động toàn bộ tiên cổ long tộc. Long Đằng thế nhưng là đời này hy vọng. Không ít tộc lão càng là cảm thấy Long Đằng có được chân long chi tư, tương lai có thể chấp trưởng thiên mệnh, quét ngang hết thảy, hoàn vũ vô địch. Nhưng là bây giờ, Long Đằng vậy mà bị người giết. Cái này khiến toàn bộ tiên cổ long tộc tức giận, rất nhiều tộc nhân đều bị dọa, cảm giác không thể tin. Bởi vì cường đại như Long Đằng, làm sao lại bị cùng thế hệ giết chết? Có thể sự thật chính là như vậy. Nếu như giết Long Đằng người, là phổ thông một điểm thân phận còn tốt, nhưng đối phương chính là ngoại giới trường sinh thế gia thiếu chủ, đồng thời còn là bất hủ đại giáo truyền nhân. Bực này thân phận, tiên cổ long tộc hoàn toàn cầm đối phương không có cách. Nếu quả như thật chạm đến đầu kia ranh giới cuối cùng, đến lúc đó bọn hắn đối mặt tuyệt đối không chỉ là một hai nhà đạo thống, mà là ngoại giới rất nhiều thế lực. Toàn bộ tiên cổ đại lục, đoán chừng đều sẽ bị huyên náo long trời lở đất. Việc này, không đành lòng cũng phải nhẫn. Long Đằng tài nghệ không bằng người, bại vào cùng thế hệ giao phong, tộc ta không có lời oán giận. Trong cung điện, một vị mọc ra sừng rồng kinh khủng lão giả, khuôn mặt tất cả đều là bi thống, tại gắt gao kiềm chế nói. Nhưng là, sau khi hắn chết thi thể, chúng ta nhất định phải cầm về. Đây đã là chúng ta lớn nhất bước lui. Nếu như chiến tử về sau, ngay cả thi thể cũng không cầm về được, đây đối với tiên cổ long tộc tới nói, cũng thẹn cho hoàng tộc chi danh. Long Đằng sau khi chết trên trời có linh thiêng, cũng khó có thể nghỉ ngơi. Chủ yếu nhất vẫn là, Long Đằng thể nội chân long chi huyết, không cho sơ thất, đến lúc đó bọn hắn còn có thể nhờ vào đó lại tạo nên một vị truyền nhân. Tam trưởng lão đến lúc đó nếu như Cố gia thiếu chủ không đồng ý làm sao bây giờ? Trong cung điện, có người nhịn không được hỏi, lo lắng Cố trưởng ca sẽ không trả lại Long Đằng thi thể. Hắn sẽ trả lại, nếu như không trả. Vậy ta liền lấy Long Hoàng làm cho liên hợp còn lại chủng tộc, đối với ngoại giới thế hệ trẻ tuổi tiến hành đại thanh lý. Tam trưởng lão khuôn mặt trên bi thống biến mất, lạnh lùng nói. Hắn cũng không tin đến lúc đó Cố trưởng ca có thể tiếp nhận loại này áp bách. Long Hoàng làm cho vừa ra, toàn bộ tiên cổ đại lục di tộc, đều phải nghe lệnh của bọn hắn. Chỉ bất quá vì không chạm đến kia một cái ranh giới cuối cùng, đến lúc đó sẽ là tiên cổ đại lục bên trong tất cả tuổi trẻ sinh linh tiến hành liên hợp. Cứ như vậy, coi như ngoại giới rất nhiều đạo thống phẫn nộ, bọn hắn cũng tìm không thấy động thủ lý do. Dù sao trước lúc này, song phương đều là ước định cẩn thận, thế hệ trước không cho phép đúng tay. Hắn thấy, đến lúc đó Cố trưởng ca coi như cường thế đến đâu, đối mặt một đám tiên cổ di tộc tạo áp lực, cũng phải lựa chọn tránh lui. Yêu cầu của bọn hắn không quá phận, chỉ là trả lại Long Đằng thi thể mà thôi. Vâng! Ngay tại lúc đó, từng mảnh dãy núi cùng di tích bên trong, từng đạo lưu quang từ giữa thiên địa xẹt qua, hướng phía nơi xa lướt qua. Trông thấy một màn này rất nhiều tu sĩ cùng sinh linh, nhao nhao sắc mặt đại biến bên trong, hướng các nơi tránh lui. Sợ không cẩn thận va chạm đám người này. Ở trong dẫn đầu thanh niên trẻ tuổi kia, bây giờ chỉ sợ không có người không biết. Cường thế như tiên cổ di tộc nhân vật thủ lĩnh Long Đằng, cũng bị hắn đánh chết. Việc này đã dẫn phát tiên cổ đại lục quanh động, cuốn lên vạn thiên phong mây. Không chút khách khí nói, hiện nay còn không có tuổi trẻ sinh linh cùng tuổi trẻ tu sĩ, nhìn thấy Cố trưởng ca về sau, không đường vòng biến sắc. Vị này nhưng là chân chính tuổi trẻ cấm kỵ, thực lực mạnh mẽ đến vô biên. Về sau thấy hắn, đều phải tránh xa một chút. Trên một ngọn núi, có vị tuổi trẻ thiên tiêu, ngay tại thần tình nghiêm túc cho sư đệ sư muội của hắn nhóm đột phá đạo lý này. Sư Minh, biết cái gì a? Hắn không phải giết tiên cổ di tộc tuổi trẻ nhân vật, chấn nhiếp một đám tiên cổ sinh linh, tại sao chúng ta phải tránh đi hắn đâu? Có tương đối ngây thơ thiếu nữ đơn thuần, cách xa đi xa đạo kia tựa như thần tiên nam tử trẻ tuổi thân ảnh, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khó hiểu nói. Các ngươi chớ nhìn hắn dáng dấp đẹp mắt liền cho rằng hắn là người tốt lành gì a? Phải biết chết ở trong tay hắn tuổi trẻ trí tôn, cũng không ý ta. Vị sư huynh này một mặt hận hắn không tranh biểu lộ nói. Đoạn này thời gian, tiên cổ đại lục các nơi có thần quang ngút trời địa phương, đều có thể nhìn thấy Cố trưởng ca tùy tùng tiến đến. bản thân hắn không hiện thân. Chỉ là tùy tùng ra mặt, liền không người nào dám xuất thủ cướp đoạt, cứ thế mà bị chỉ qua. Có người không tin tà, vẫn muốn ra tay cướp đoạt thần vật, kết quả trực tiếp bị tại chỗ đánh nổ. Chuyện này nhường rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu phía sau lưng phát lạnh. Tiên cổ đại lục cơ duyên đông đảo, nếu như bị Cố Trường Ca đụng vào, bọn hắn ngoại trừ tránh lui bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Cho nên gặp được đồ tốt về sau, chỉ có thể cầu nguyện đừng bị Cố Trường Ca gặp được. Dù sao căn cứ thực lực tới nói, bây giờ Cố Trường Ca thật có thể muốn làm gì thì làm. Đừng nói còn lại tuổi trẻ thiên kiêu, liền ngay cả đạo thiên tiên cung đệ tử cơ duyên, Cố Trường Ca cũng đoạt. Mạnh như thế trộm hành vi, nhưng rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu giận mà không dám nói gì. Mà bây giờ, Cố Trường Ca ngay tại truy sát một người, hắn còn không biết hắn đã bị tiên cổ đại lục chỗ sâu long tộc theo dõi. Đương nhiên, nếu như hắn biết cũng không thèm để ý, có lẽ còn có thể khẽ cười một tiếng, thật là khéo a. Bởi vì hắn cũng đang đánh tiên cổ di tộc chủ ý. Trong đó long tộc nhất mạch, nói thực ra đúng là hắn rất mục tiêu chủ yếu. Bởi vì Cố Trường Ca rõ ràng, về sau tiên linh xuất thế, tuyệt đối sẽ kinh động thế hệ trước, thậm chí lan đến gần ngoại giới rất nhiều đạo thống thế lực. Đến lúc đó tất cả mọi người sau đó trận. Tiên cổ di tộc tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi, coi là thật long tộc nhất mạch, tuyệt đối là nội tình thâm hậu nhất tộc đàn. Ban đầu ở âm thầm theo dõi đạo thân ảnh kia, bị ta một đường đuổi nhiều ngày như vậy, lại còn không hiện thân, cũng là nhịn được. Cố Trường Ca hai con mắt híp lại. Hắn đem long đằng thi thể giao cho Nguyệt Minh không sự tình, duy nhất mắt thấy người chính là người này. Đã long đằng thể nội ẩn giấu đi chân long chi huyết, như vậy thi thể của hắn chính là cái thai hoàng ẩm. Cố Trường Ca không biết tiên cổ long tộc những người còn lại có biết hay không chuyện này. Nếu như biết, như vậy bọn hắn nhất định sẽ nhớ biện pháp cướp đoạt hồi trở lại long đằng thi thể. Dù sao giọt máu kia tương đương với thủy tổ chi huyết, đối với coi trọng huyết mạch tiên cổ tộc đàn mà nói, chân quý tính cùng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên rất có thể hắn tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, sẽ trở thành tiên cổ long tộc mục tiêu. Tiên cổ long tộc coi là long đằng thi thể trên tay hắn. Cũng không biết hắn kỳ thật đã đem long thi giao cho Nguyệt Minh không. Duy nhất người chứng kiến, chính là hắn bây giờ ngay tại đuổi theo người kia. Cố Trường Ca cũng định đối với chuyện này làm một phen văn chương, tự nhiên không cho phép chuyện này bị bộc lộ ra đi. Mặt khác, long đằng chính là hắn giết, nếu như đến lúc đó tiên cổ long tộc biết long thi không trên tay hắn, sau đó đi tìm Nguyệt Minh không phiền phức, đem nàng dính líu vào. Đây coi là cái gì? Tính toán tự mình hố Nguyệt Minh không một cái. Cố Trường Ca chưa từng cân nhắc qua làm như thế. Tuy nói Nguyệt Minh không thỉnh thoảng sẽ hố hắn một chút, cũng trong bóng tối lập mưu làm sao đối phó hắn, nhưng Nguyệt Minh không đích thật là yêu tha thiết hắn. Điểm này Cố Trường Ca cũng không phải là vô tình, tự nhiên cảm thụ được. Cho nên hắn mới đối Nguyệt Minh không có chút cưng chiều dung túng. Hiện tại cái này thai hoàng ẩm, Cố Trường Ca đang định đem giải quyết hết, lấy bảo đảm Nguyệt Minh không sẽ không bị dính líu vào. Đương nhiên chuyện này, cũng không thể làm không, đến tìm biện pháp nhường Nguyệt Minh không biết. Cố Trường Ca tại nghĩ như vậy, không khỏi lộ ra tiếu dung. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị làm cái anh hùng vô danh. Làm việc tốt không để người ta biết, kia làm việc tốt ý nghĩa là cái gì? Loại này chủ động bảo vệ mình chuyện của nữ nhân, hắn ước gì Nguyệt Minh không lập tức biết, ngược lại là ngươi tuyệt đối cảm động ào ào. Ừm, làm sao không trốn rồi? Đông nhiên, Cố Trường Ca suy nghĩ trở về, hắn chú ý tới phía trước đạo kia khí tức ngừng lại, cũng không tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Phu cận đều là dãy núi, chỉ bất quá ở giữa có một tòa tương đối vắng vẻ thành trì. Thành trì không coi là quá lớn, chỉ có thể dung nạp mấy chục vạn nhân khẩu. Chỉ bất quá trong đó phần lớn là tiên cổ sinh linh, có rất ít ngoại giới tu sĩ. Cố Trường Ca cảm giác được đạo kia khí tức, hẳn là giấu kín đến thành trì bên trong. Ngay lập tức, hắn không chút do dự, mang theo sau lưng đám người tiến đến. Chạy trốn nhiều ngày như vậy, là định tìm ta ngả bài sao? Vẫn là nói tại phía trước tòa thành trì kia bên trong, chờ lấy ta đến, âm thầm thiết hạ cả bẫy. Hay là dự định lẫn vào coi là thật, che giấu khí tức, nhờ vào đó chạy thoát. Cố Trường Ca híp mắt. Có thể bị hắn đuổi lâu như vậy, đối phó thực lực tuyệt đối cường đại, không thể nào là thế hệ trẻ tuổi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý chút nào. Long Thi bây giờ cũng không trong tay hắn sự tình, đoạn này thời gian còn không thể bị bộc lộ ra đi. Đem phía trước tòa thành trì kia, cho ta phong. Bất luận cái gì người khả nghi ra, cũng cho ta bắt lấy, hoặc là giết. Cố Trường Ca đối sau lưng một đám tùy tùng phân phó nói. Sau đó, dẫn đầu hóa thành thần hồng mà đi. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, một đám khí tức sinh linh mạnh mẽ cùng tu sĩ, đều hướng phía trước cổ thành vây lại. Mênh mông các loại thần quang, xuất hiện tại bát phương, định đem tất cả phiến thiên không cũng cho khóa lại. Ngay tại lúc đó, thành trì bên trong, một cái mọc ra kim sắc cánh trung niên nữ tử, giờ phút này đang dạo bước trên đường phố, không có tiếp tục đuổi trốn. Nàng tại nhíu mày suy nghĩ, sắc mặt rất âm trầm. Theo lý thuyết Long Đằng bị giết, Long tộc tức giận, ta không nên có loại này mơ hồ bất an, dù sao cái này chuyện không liên quan đến ta, còn có mấy ngày nay đến cùng là ai đang đuổi ta. Nàng tự nói, luôn cảm thấy trong lòng cũng không yên tĩnh. Đây là loại này rất khủng bố trực giác, nói ra đoán chừng cũng sẽ không có người có dũng khí tin tưởng. Cho nên một mực tại thoát đi, căn bản không dám dừng lại. Lúc trước tận mắt Mục Long Đằng cùng Cố Trường Ca giao chiến về sau, nàng cũng không hề rời đi, mà là đang âm thầm quan sát một hồi. Nàng cảm giác Long Đằng một chuyện, cũng sẽ không như thế đơn giản, có lẽ có thể nhờ vào đó lấy lòng đến Long Tộc, để cao nàng ở trong tộc địa vị. Trên tiên cổ đại lục, Long Tộc liền là tuyệt đối bá chủ cùng Hoàng Tộc, thống ngự hết thảy. Đúng rồi, hẳn là Cố Trường Ca cái kia ngoại giới tuổi trẻ cấm kỵ, hắn lúc ấy tựa hồ là chú ý tới ta. Nếu như là hắn, vì sao muốn truy sát ta? Khó nói là bởi vì ta mắt thấy hắn đem Long Đằng thi thể cho hắn vị hôn thê sự tình. Nghĩ tới đây, kim sĩ trung niên nữ tử, đôi mắt bên trong đống nhiên một đạo tinh mang lướt qua. Long Đằng trong thi thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Vì sao lại dẫn tới hắn truy sát? Hay là bởi vì còn lại nguyên nhân? Lúc này, nàng bất an trong lòng càng là nồng đậm. Kim sĩ trung niên nữ tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảm nhận được chân trời đang có mấy đạo cường đại khí tức mà đến, biết đó chính là một mực tại đuổi theo nàng đám người kia. Tòa thành trì này bên trong, có nàng mấy cái trẻ tuổi tộc nhân, cho nên nàng dự định nhờ vào đó thông chi trong tộc, đến đây trợ giúp. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, tự mình sẽ có bị một cái tuổi trẻ tiểu bối truy sát thời điểm. Nhưng là thực lực của đối phương rất cường đại, nhường nàng cũng tim đập nhanh, thân là thiên thần cảnh tồn tại, cũng tại rụt rè, không có nắm chắc có thể cầm xuống. Tam Di, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, một tòa lầu cắt trước, mấy tên tuổi trẻ sinh linh, có nam có nữ. Trong đó có người nhận ra kim sĩ nữ tử, không khỏi kinh hỉ hô. Tuyết Nhi, Vũ Nhi, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Kim sĩ trung niên nữ tử nhướng mày, thân ảnh vội vàng hướng lầu các nơi đó mà đi, trong nội tâm nàng mơ hồ bất an càng đậm. Đồng thời, kim sĩ trung niên nữ tử hướng ngoài thành nhìn thoáng qua, không có gặp có người rơi vào nơi này, thở phào một cái. Rất nhanh, mấy cái trẻ tuổi sinh linh, đem nàng dẫn tới trong lầu các. Tam Di, nghe nói ngươi lần này đi quan sát trận chiến kia. Long Đằng đại nhân có phải thật vậy hay không vẫn lạc? Trên đường, mấy cái trẻ tuổi sinh linh, mặt lộ vẻ bi thiết cùng thần sắc không dám tin, hỏi thăm kim sĩ trung niên nữ tử. Thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ Long Đằng, vậy mà tại trong trận chiến ấy vẫn lạc, nhường bọn hắn không muốn tiếp nhận, rất được đả kích. Rất nhiều người cũng không tin. Nghe vậy, kim sĩ trung niên nữ tử nhíu mày nói, các ngươi hỏi cái này nhiều làm gì? Còn có làm sao nhiều người như vậy tụ ở chỗ này? Nàng chú ý tới trong lầu các có rất nhiều tuổi trẻ sinh linh, đều là tiền cổ tất cả di tộc thế hệ trẻ tuổi. Chúng ta tại thương nghị làm sao là Long Đằng đại nhân báo thù, nghĩ biện pháp giết cái kia tên là Cố Trường Ca đại ác nhân. Nghe nói như thế, có cái cô gái trẻ tuổi đứng dậy, ngũ quan mỹ lệ, dáng dấp có chút mỹ mạo, sau lưng đồng dạng mọc ra một đôi cánh. Giờ phút này đề cập Cố Trường Ca thời điểm, tràn đầy đều là cừu hận cùng sát ý, hận không thể đem thiên đao vạn quả bộ dáng. Nàng là Long Đằng một cái người ngưỡng mộ. Lần này Long Đằng chiến bại bỏ mình, một thế uy danh quét rác, tại tiên cổ các tộc ở giữa dẫn phát náo động lớn. Nhất là trong ngày thường đối Long Đằng rất ngưỡng mộ bọn hắn tới nói, đả kích lớn hơn. Tại trong lòng bọn họ, Long Đằng chính là thần thoại bất bại. Cho tới bây giờ còn có rất nhiều người không muốn tin tưởng chuyện này. Bây giờ rất nhiều người ngay tại lầu các ở giữa tập hợp một chỗ, đang thương lượng chuyện này, bọn hắn rất nhiều người thậm chí ngay cả Cố Trường Ca cũng chưa thấy qua, nhưng không ảnh hưởng bọn hắn đối Cố Trường Ca cứu hận. Ngoại giới tiến về tiên cổ đại lục rất nhiều tuổi trẻ trí tôn bên trong, bọn hắn cũng vẹn vẹn nhớ kỹ Cố Trường Ca. Kim sĩ trung niên nữ tử nghe nói như thế, khe khẽ thở dài, nàng mặc dù cũng nghĩ ra tay cầm phía dưới Cố Trường Ca, là Long tộc hiệu lực. Nhưng lúc đó tại rất nhiều người nhìn chăm chú, nàng căn bản không dám. Mà lại nàng cảm thấy thực lực của mình, đoán chừng làm không được. Đừng nói nữa, chuyện này các ngươi liền ít nói lại một chút đi, Cố Trường Ca thực lực rất mạnh, không phải thương nghị liền có thể giải quyết. Nàng lắc đầu, cho bọn này thế hệ trẻ tuổi, trực tiếp dội cho chậu nước lạnh. Không có khả năng, Cố Trường Ca hắn lúc ấy khẳng định là thi triển cái gì quỷ kế, không phải vậy thực lực của hắn kém xa Tít Tắp Long Đằng đại nhân, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Long Đằng đại nhân. Có tuổi trẻ sinh linh không tin, sắc mặt bị nín đỏ. Ngoại giới nhân tộc nhiều hèn hạ, trong mắt của ta, kia Cố Trường Ca đơn giản chính là cái tiểu nhân hèn hạ thôi. Nghe nói lúc ấy hay là hắn đánh lén mới xính. Nếu như đường đường chính chính cùng Long Đằng đại nhân một trận chiến, chết tuyệt đối là hắn. Lời mới vừa nói nữ tử kia, cũng là hận hận nói, không chút nào cam tâm. Nghe được kim sĩ trung niên nữ tử lời này, lại giống như là lập tức đốt lên thuốc nổ. Trong lầu các tất cả tuổi trẻ sinh linh, cũng nhao nhao không cam lòng lòng đầy căm phẫn quát to lên. Trong ngôn ngữ cho rằng Long Đẳng vĩ đại dường nào không thể chiến thắng, ngược lại là đối thủ của hắn, chính là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, bằng vào không đứng đắn thủ đoạn chiến thắng. Đối với những thuyết pháp này, kim sĩ trung niên nữ tử khuôn mặt khẽ biến, trong lòng bất đắc dĩ. Nàng ngay tại chỗ, tự nhiên rõ ràng những tin đồn này, bất quá là tiền cổ chúng tộc vì bôi đen cố trường ca, nâng lên Long Đẳng lý do thoái thác thôi. Lúc này, nàng cũng không tốt lại dội nước lạnh, đả kích bọn hắn. Dạng này đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với ngoại giới tu sĩ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Mà lại cần một cái cố trường ca, đến làm tiên cổ các tộc thế hệ trẻ tuổi phát tiết miệng. Cho nên nhìn xem một đám tuổi trẻ sinh linh kia oán giận cừu hận thần sắc. Nàng cũng gật đầu nói, các ngươi nghe được không có sai. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, Long Đẳng đại nhân hoàn toàn chính xác chết rất biệt khuất đối thủ của hắn rất hèn hạ, tất cả đều là các loại không coi là gì hạ lưu chiêu thức, Long Đẳng đại nhân khinh thường xuất thủ. Đang nói, kim sĩ trung niên nữ tử bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, phảng phất bị cái gì kinh khủng tồn tại cho tiếp cận. Lầu các cửa ra vào. Một cái thân mặc trang màu trắng vũ y nam tử trẻ tuổi gánh vác lấy tay, không nhanh không chậm đi tới, thần sắc tự nhiên cười, nói cái gì? Náo nhiệt như vậy, không nếu như để cho ta cũng nghe một chút. Kim sĩ trung niên nữ tử nhìn xem hắn, con ngươi thích chặt, phía sau lưng sinh ra đáng sợ hàn khí. Cả ngươi lạnh cả người, như rớt vào hầm băng lớn. Chương 151, kỳ thật yêu nhất lạm sát kẻ vô tội, mèo vờn chuột thật thú vị, 1. Trong lầu các, kim sĩ trung niên nữ tử toàn thân phát lạnh, giờ khắc này ngay cả thần hồn cũng đang run sợ. Nàng thậm chí không dám nghiêng đầu đi, sợ sau lưng một đám tuổi trẻ sinh linh, trông thấy nàng trong nháy mắt mất đi huyết sắc mặt. Cố Trường Ca. Hắn làm sao lại tìm tới tự mình? Còn có hắn đến cùng là lúc nào đi tới? Vì sao phía ngoài nhiều như vậy tiên cổ sinh linh cũng không có phát giác được? Kim sĩ trung niên nữ tử khắp cả người phát lạnh. Nàng đến từ Kim Ô nhất tộc, đương nhiên cũng chỉ là chạy xuôi bộ phận Kim Ô huyết mạch, cũng không phải thật sự là Kim Ô. Thực lực mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, nhưng cùng cảnh giới bên trong, cũng coi là người nổi bật. Đối mặt Cố Trường Ca, nàng thật chỉ có tim đập nhanh cùng sợ hãi. Người trẻ tuổi này, cường đại để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Nhất là vừa mới, nàng lại còn tại quóng lấy Cố Trường Ca kể một ít chửi bới hắn. Những lời này, Cố Trường Ca tuyệt đối đều nghe được. Kim sĩ trung niên nữ tử tại thời khắc này, vô cùng tuyệt vọng. Làm sao không nói tiếp, ta còn rất hiếu kỳ đâu. Cố Trường Ca hỏi. Sau đó tùy ý tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, thần sắc mang theo cười nhạt ý, phảng phất về tới trong nhà mình đồng dạng. Không có chút nào cái gì mất tự nhiên hoặc là nói không có ý tứ. Trong lầu các một đám tuổi trẻ sinh linh, giờ phút này đầu còn có chút ngộng. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, tại sao lại bỗng nhiên đi vào đến một cái nhân tộc. Bọn hắn đại đa số chỉ là nghe nói qua Cố Trường Ca danh tự, nhưng kỳ thật không có người thấy diện mục thật của hắn. Rất nhiều người còn suy đoán Cố Trường Ca là cái dữ tợn ghê tởm người, căn bản không có liên tưởng đến trước mắt cái này thần nhã tiên dung nam tử trẻ tuổi trên thân tới. Người là ai? Vào bằng cách nào? Ngay lập tức, vừa rồi tên kia mọc ra cánh chim, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, nhíu mày bất mãn hỏi. Nàng đối với nhân tộc, xưa nay là không có hảo cảm gì. Đối với gần đây coi trọng huyết mạch truyền thừa bọn hắn mà nói, nhân tộc biết bao ti tiện, căn bản là không có cách cùng cổ lão tôn quý bọn hắn đánh đồng. Nhưng theo hiện tại tiên cổ đại lục mở ra, đại lượng nhân tộc tràn vào tiến đến, nhường bọn hắn ghét bỏ chán ghét đến cực hạn. Ta tự nhiên là đi tới, môn là ở chỗ này, lại không có người cản ta. Cố Trường Ca nghe vậy tự nhiên hồi đáp. Dù sao ai có thể ngăn lại tại hư không chi tử tùy ý ngang qua hắn. Trừ phi thánh cảnh tồn tại phong tỏa ngăn cản không gian. Nhưng như thế một tòa bên trong tòa thành nhỏ, có thể có mấy cái thánh cảnh. Ở chỗ này hắn chính là muốn làm gì thì làm. Có nghe nói hay không người chặn đường Cố Trường Ca, không ít tuổi trẻ sinh linh còn tại những mày, có chút không tin. Cái này cỡ nhỏ tụ hội, nếu như không có thư mời, là không thể nào đi vào nơi này. Có thể một cái nhân tộc trên thân, ở đâu ra thư mời, vẫn là nói cửa ra vào hạ nhân, hoa mắt. Cố lúc này, kịp phản ứng kim sĩ trung niên nữ tử thanh âm khẽ run, đang muốn mở miệng, lại bị Cố Trường Ca cười ha hả đánh gãy. Nhiều ngày như vậy bạn cũ, những lời này liền không cần nói nhiều. Đuổi kim sĩ trung niên nữ tử nhiều ngày như vậy, nói là lao bằng hữu, cũng không sai. Nghe vậy, nàng hướng Cố Trường Ca lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Công tử ngươi nói là cười. Nàng phía sau lưng tất cả đều là hàn ý, có dũng khí gặp phải tuyệt thế hung thú sợ hãi, ngay cả lời cũng nói không rõ ràng. Cố Trường Ca tuyệt đối có thực lực, có thể đem bọn hắn người nơi này toàn bộ giết. Giờ khác này cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng bóp tại Cố Trường Ca trong tay, nàng căn bản không dám đem Cố Trường Ca thân phận chân thật nói ra. Nàng cũng không biết Cố Trường Ca có mục đích gì, nhưng không có hảo tâm kia là khẳng định. Tam Di, hắn là ai a? Một vị đồng dạng mọc ra kim sắc cánh cô gái trẻ tuổi dò hỏi, cũng rất bất mãn, liền không có trực tiếp mở miệng đem Cố Trường Ca cho đuổi ra ngoài. Tuyết Nhi. Trung niên nữ tử trên mặt cười khổ, không biết lúc này nên nói cái gì, nàng trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Cố Trường Ca tựa như không thấy được bọn này sinh linh cựu thị nét mặt của hắn đồng dạng. Phối hợp rót cho mình chén rượu, nâng chén tiến đến bên miệng, uống một hớp. Hắn không khỏi lộ ra mỉm cười tán thưởng nói, rượu này coi như không tệ, lại ẩn chứa nhiều loại tiên quả. Nghe vậy, lập tức có người lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nói, cái này thế nhưng là chúng ta tiên cổ đại lục mới có rượu, tại ngoại giới ngươi cũng đừng nghĩ uống đến. Muốn gặp cũng không gặp được. Cố Trường Ca đồng ý gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá không quan hệ, về sau sẽ uống đến. Đám người nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Giờ khác này chẳng biết tại sao, cũng có dũng khí không thoải mái, cảm giác không được tự nhiên. Nam tử trẻ tuổi này trên thân, có dũng khí nhường bọn hắn sợ hãi khí tức. Ngươi đến cùng là ai? Đến chúng ta trên yến hội làm gì? Có người nhịn không được quát to. Bọn hắn thấy không rõ Cố Trường Ca thực lực, nhưng niên kỷ cùng bọn hắn tương tự, chắc hẳn là lợi hại không đến đi đâu. Dù sao ngoại giới tu sĩ là có tiếng tu vi không bằng bọn hắn. Ngay cả Long Đằng đại nhân, lúc ấy cũng so đối thủ của hắn lớn trọn vẹn một cái đại cảnh giới, nếu như không phải bị đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ, làm sao lại bị đánh giết? Đây là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau nhức. Đối với trước mặt cái này nam tử xa lạ, bọn hắn càng là không có chút nào hảo cảm, hận không thể trực tiếp xuất thủ đem đánh sát ra ngoài. Ta là ai cũng không trọng yếu là vừa rồi các ngươi nói lời, để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Cố Trường Ca tùy ý cười. Hắn nhiều hứng thú nhìn trước mặt tất cả mọi người liếc mắt. Cái này trò chơi mèo vờn chuột cũng thực tế thú vị. Đồng thời, hắn quét kim sĩ trung niên nữ tử liếc mắt, trong mắt có không hiểu chi ý. Bộ kia ý vị, trung niên nữ tử đọc hiểu, sắc mặt càng là trắng bệnh. Dám nói ra thân phận của ta, các ngươi nơi này tất cả mọi người liền đều phải chết. Đây là Cố Trường Ca ý tứ. Nàng toàn thân đều đang run rẩy, không ức chế được sợ hãi. Tam Di ngươi thế nào? Lời mới vừa nói nữ tử, chú ý tới dị thường của nàng, nhịn không được hỏi. Nghe vậy trung niên nữ tử vội vàng run lên, lắc đầu nói, ta không sao không có việc gì. Ở đây bên trong một đám tuổi trẻ sinh linh cũng không đốc, rất rõ ràng đã từ nơi này cảm giác được dị thường tới. Vì sao cái này nam tử trẻ tuổi vừa tiến đến, kim ô tộc vị cao thủ này, liền bị hù sợ thần sắc. Cái này thế nhưng là ta tiên cổ các tộc địa bàn, người này coi như lại phách lối, hắn còn dám làm gì? Có trong lòng người khinh thường. Cảm thấy nam tử trước mặt coi như lại đáng sợ, chẳng lẽ còn dám ở trên địa bàn của bọn hắn nháo sự hay sao? Nói cái gì? Chúng ta vừa rồi tự nhiên đang nói cái kia tên là Cố Trường Ca hèn hạ gia hỏa. Chúng ta sẽ giết hắn, là Long Đằng đại nhân báo thủ. Ngay lập tức, một vị dung mạo di lệ, mọc ra lông vũ nữ tử, hận hận nói, tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ. Hắn chính là các ngươi nhân tộc tuổi trẻ thiên tiêu, tại công bằng giao chiến thời điểm, sử dụng hạ lưu thủ đoạn giết Long Đằng đại nhân. Thù này chúng ta đều sẽ nhớ. Còn lại sinh linh cũng đang nói rằng. Giờ khác này tựa hồ cũng đem cừu hận cũng rơi tại Cố Trường Ca trên người. Tất cả mọi người hận không thể một bộ thảo phạt hình dạng của hắn. Bọn hắn cũng không có chú ý đến. Nghe nói như thế, kim sĩ trung niên nữ tử kia run như run rẩy bộ dạng. Đưa lưng về phía trên mặt của bọn hắn đã không có mảy may huyết sắc. Ồ! Kia Cố Trường Ca làm sao cái hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Nghe nói lời này, Cố Trường Ca trên mặt mảy may biến hóa không có. Ngược lại tại nhiều hứng thú hỏi. Hắn không có chút nào làm đại ác nhân cảm thấy. Hừ, tên kia chiến đấu thời điểm đầu tiên là đánh lén, sau đó bằng vào ta tiên cổ các tộc sinh linh là uy hiếp, nhường Long Đằng đại nhân chớ phản kháng, không phải vậy hắn liền giết người. Long Đằng đại nhân vì lấy đại cục làm trọng, lúc này mới không có phản kháng, không phải vậy bằng vào hắn một cái nho nhỏ hư thần cảnh tu sĩ, làm sao có thể tổn thương Long Đằng đại nhân. Nghe xong nghe việc này, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Đơn giản giống như là bị nhen lửa lửa giận, vô cùng oán giận cùng đằng đằng sát khí. Cả tòa lầu các, lúc này cũng tràn ngập phẫn nộ của bọn hắn cùng hận ý. A, nói như vậy bắt đầu, Cố Trường Ca thật đúng là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Cố Trường Ca nghe vậy vẫn là nâng chén uống một hớp rượu, gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Nghe hắn nói như vậy, đám người bỗng nhiên cũng có chút ngạc nhiên, vốn cho là hắn thân là nhân tộc, sẽ đối với này giải thích một phen. Nhưng không nghĩ tới vậy mà cũng như thế đồng ý. Một thời gian bọn hắn cũng không biết phải nói gì. Có người thái độ thậm chí còn hòa hoãn hạ. Xem ra kia Cố Trường Ca tại trong nhân tộc cũng không phải đồ gì tốt, thật sự là không biết nơi nào tới tuổi trẻ cấm kỵ danh xưng, hắn cũng không xứng thuyết pháp này. Bất quá tên kia mọc ra lông vũ nữ tử, còn tại hận hận nói, trong ngôn ngữ đơn giản hận không thể đem Cố Trường Ca chém thành muôn mảnh, thịt nát xương tan. Lúc này, kim sĩ trung niên nữ tử đã sắc mặt như cho tàn. Nàng cảm giác được Cố Trường Ca khí tức đã khóa chặt nàng, chỉ cần hơi có chỗ vọng động, sẽ đối mặt với Cố Trường Ca lôi đỉnh một kích. Cho nên nàng ngay cả lời cũng không dám nói. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi vẫn là có một chút nói sai. Cố Trường Ca hơi mở miệng cười. Trên mặt thần sắc thậm chí có chút nhường bọn hắn như một xuân phong cảm giác. Điểm nào nói sai rồi? Có người sững sờ, sau đó hỏi. Cố Trường Ca hoàn toàn chính xác hèn hạ vô sỉ, nhưng hắn kỳ thật yêu nhất nghĩ vẫn là lạm sát kẻ vô tội, tỉ như nói nhất là đối ở sau lưng chửi bới hắn người, càng là mảy may cũng không để lại tình. Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, trả lời như vậy nói. Đúng không? Nói, hắn còn hỏi sau lưng kim sĩ trung niên nữ tử một câu. Trung niên nữ tử nghe vậy, toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian quay đầu, gạt ra tiếu dung nói, công tử ngài nói chỗ nào lời nói, đây đều là giả, đều là giả. Những tin đồn này kỳ thật đều là giả, chẳng qua là bị người ác ý truyền tới chửi tới, lúc ấy Long Đằng hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng vẫn còn tiếp tục nói. Nhưng mà lời này, trong nháy mắt nhường trước mắt một đám tuổi trẻ sinh linh mở to hai mắt nhìn, đơn giản hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Có người càng là tức đỏ mặt, giống to nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Long Đằng đại nhân làm sao có thể là bị chính diện đánh bại? Cái này sao có thể? Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Là không chuyện có thể xảy ra. Long Đằng đại nhân sinh ra vô địch, nhất định quét ngang đương thời, hắn thế nhưng là tiền cổ các tộc tuổi trẻ lãnh tụ. Hắn không có khả năng bại, còn lại là thua ở trong tay nhân tộc. Rất nhiều người hét lớn, cảm giác tín ngưỡng của mình nhận lấy vũ nhục. Những lời này, nhường kim sĩ trung niên nữ tử toàn thân ngăn không được run rẩy. Nàng muốn ngừng lại thét ra lệnh bọn hắn, cũng không kịp. Đúng vậy a, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta Cố Trường Ca bất quá là một cái tiểu nhân hèn hạ thôi, nào có ngươi nói mạnh như vậy. Lúc này, Cố Trường Ca cũng là nhìn chằm chằm nàng, mở miệng nói. Nụ cười trên mặt không giảm, càng lộ vẻ nhiều hứng thú. Cái gì? Lời này, lập tức nhường trước mắt một đám tuổi trẻ sinh linh ngây ngẩn cả người, sau đó trợn tròn mắt. Một số người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Đối Cố Trường Ca vô cùng oán hận, phẫn nộ nữ tử kia, cũng ngây dại ngốc trệ bộ dáng, rỗi ra tay chỉ hắn. Một thời gian nói không ra lời. Người nói cái gì? Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, đơn giản khó có thể tin. Bọn hắn không có nghe lầm. Trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi vậy mà chính là Cố Trường Ca. Kịp phản ứng, bọn này sinh linh lúc này trừng to mắt, toàn thân băng hàn, cứng đờ tại chỗ, như rớt vào hầm băng. Nhất là vừa rồi bọn hắn lại là tại Cố Trường Ca trước mặt mắng to Cố Trường Ca. Bọn hắn đơn giản tê cả da đầu, khó có thể tin. Không phải mới vừa nói muốn giết ta cho Long Đằng báo thù sao? Hiện tại ta coi như ở trước mặt các ngươi. Cố Trường Ca nói, một bộ mèo vờn chuột trêu tức thần sắc. Theo vừa nói xong, ống tay áo của hắn vung lên, cả tòa lầu các rung động ầm ầm, giống như là bước lên nồng đậm sương mù, phù văn lấp lóe, tựa như được thu vào một phương thiên địa bên trong. Không. Trước mặt giận dữ mắng mỏ hắn cái kia cánh chim nữ tử, hoảng sợ, kinh hãi, trong tuyệt vọng, bị một cỗ kinh khủng cự lực quanh chúng, tại chỗ nổ vì huyết vụ. Hình thần câu diện. Những người còn lại kịp phản ứng, biết hôm nay một trận tử chiến, là khó mà tránh khỏi. A. Liều mạng với hắn. Là Long Đằng đại nhân báo thủ. Giết A. Bọn này tuổi trẻ sinh linh tức giận, đồng thời vừa sợ sợ, phát hiện thiên địa bị phong tỏa lại. Bọn hắn duy nhất biện pháp, chính là giết trước mắt Cố Trường Ca, không phải vậy căn bản trốn không thoát A. Và anh. Trên người bọn họ nhao nhao hiện lên đủ loại thần quang. Che đậy tứ phương, mông lung mà mơ hồ. Có người tế ra pháp khí, cũng có xé rách thần phù, có người hét lớn một tiếng, hiện ra thủ đoạn mạnh nhất. Giờ khắc này, bọn hắn tựa như thành khẳng khái chịu chết chiến sĩ, muốn cùng Cố Trường Ca cái này đại ác nhân liều mạng. Cố Trường Ca, có chuyện gì sự tình hướng ta đến? Người thả qua bọn hắn. Lúc này, đã không nể mặt mũi. Trung niên nữ tử cũng không có chút nào lo lắng, run rẩy lời nói, ngăn tại Cố Trường Ca trước mặt. Trên người nàng bắt đầu dâng lên cường đại khí tức. Thiên thần cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, kinh khủng mà mênh mông thiên thần pháp thân, giống như là một vùng ngân hà, mênh mông vô cùng, đơn giản muốn xông ra mảnh này lầu cát, ra bên ngoài bây giờ. Vung tha bọn hắn, ai tới thả qua ta đây? Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng. Ông! Thần quang nặng ước vạn quân. Theo Cố Trường Ca một trường đập xuống, long trời lở đất, càn khôn đánh nước, phảng phất ước vạn khỏa tinh thần rơi đập mà xuống. Phốc một tiếng. Kim sĩ trung niên nữ tử đột nhiên ho ra máu, như bị sét đánh. Bị một trưởng vỗ té xuống đất, thân thể nổ tung, xương cốt cũng không biết nát bao nhiêu cái. ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nàng thân sắc bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tin được. Dù sao nàng thế nhưng là một tôn thiên thần A, trong ngày thường cao cao tại thượng, cường đại đến có thể tùy tiện tàn sát một tòa thành trì tồn tại. Nàng biết mình có lẽ không phải là đối thủ của Cố Trường Ca, nhưng này cũng hẳn là Cố Trường Ca thi triển rất nhiều thủ đoạn về sau A. Kết quả tại Cố Trường Ca trước mặt, ngay cả một bạt thai cũng chống đỡ không dưới. Giờ khắc này, nàng thần hồn cũng đang run sợ, tuyệt vọng đến cực hạn. Long Đằng sẽ bị dạng này tuổi trẻ cấm kỵ đánh giết, hoàn toàn không phải ngoài ý muốn. Cương đại đến làm người tuyệt vọng. Ngay cả thế hệ trước đều có thể không phải là đối thủ của hắn, thế hệ trẻ tuổi ai còn có thể cùng hắn chống lại. Cái này sao có thể? Cái gì? Ngay cả Tam Di cũng không phải là đối thủ của hắn. Tam Di thế nhưng là thiên thần cảnh A. Khó nói Long Đằng đại nhân, thật sự là bị hắn chính diện đánh giết. Tận mắt nhìn thấy một màn này, toàn bộ sinh linh cũng tuyệt vọng, bên cạnh bọn họ tồn tại cường đại nhất, cũng bị Cố Trường Ca một trường kém chút diệt sát. Bọn hắn lại tính là cái gì? Đáng tiếc, còn muốn lại cùng các ngươi chơi một hồi. Cố Trường Ca thần sắc mang theo tiếc nuối, nhưng trong lời nói căn bản không có nhiều tiếc nuối ý tứ. Vâng! Hắn nhanh chóng xuất thủ, cũng lười lãng phí nữa thời gian. Bàn tay vượt ngang trước mắt không gian, trong nháy mắt vượt qua đi qua, đơn giản giống như là bổ ra vũ trụ. Mảnh không gian này đã phong tỏa, động tĩnh của nơi này lại không chút nào bị truyền đi. Vâng một chút! Đáng sợ khí tức hiện hiện, hóa thành một cái cối xay khổng lồ, đủ để nghiền ép hết thảy. Cường thế đến để cho người ta thần hồn run rẩy. Không. Ta không muốn chết ta. Nương theo lấy kêu thảm. Liên tiếp huyết vụ sụp đổ, bất luận trước mắt một đám tuổi trẻ sinh linh như thế nào chống cự, cũng không hề có tác dụng. Trên lệch quá xa. Ngoại trừ một người sống sót bên ngoài, còn lại sinh linh tất cả hình thần câu diệt tại đây. Sống sót người kia, là tên thần sắc sợ hãi, trắng bệnh nữ tử, trên thân mọc ra lông vũ, đang vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem Cố Trường Ca. Đừng giết ta. Nàng sợ hãi run rẩy nói. Tuyệt đối không nghĩ tới tất cả mọi người cộng lại, vậy mà đều không bằng Cố Trường Ca tùy ý một trường, người này đơn giản quá kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Cố Trường Ca nhìn về phía nàng, cười nhạt một tiếng, không nổi, hiện tại không giết ngươi. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Mà một bên, kim sĩ trung niên nữ tử hiển nhiên cũng tuyệt vọng tới cực điểm. Muốn tế ra nàng thiên thần pháp khí, nhưng theo Cố Trường Ca xuất thủ lần nữa, phanh một tiếng trực tiếp ở trong hư không sụp đổ mở. Hóa thành cho tàn. Một trưởng vô nát. Nàng khuôn mặt xám trắng, hoàn toàn không có huyết sắc. Chính ngươi nhìn thứ không nên thấy. Có thể trách ta sao? Cố Trường Ca tùy ý cười nói, làm xong những thứ này, tựa như chụp chết một bầy kiến hôi dạng đơn giản. Ta có thể lấy đạo tâm thể, sẽ không nói ra đi, van cầu ngươi tha ta một mạng. Kim sĩ trung niên nữ tử tuyệt vọng, không nghĩ tới bởi vì chính mình ngay lúc đó một ý niệm, mà thu nhận lại như thế tai họa. Nàng nhịn không được quỳ phục trên mặt đất. Muốn 1.8 cầu xin tha thứ, nghĩ phải sống sót. Không có người muốn chết. Đem so sánh với đạo tâm phát thệ, ta vẫn tin tưởng người chết. Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, không định buông tha nàng. Hắn làm việc gần đây kín đáo, sẽ không lưu lại chút nào thai hoàng ẩm. Sau đó hắn xuất thủ, một trường đem trung niên nữ tử hủy diệt trục chết, hình thần câu diệt. Làm xong những thứ này, hắn cũng không có lựa chọn rời đi, mà là đang chờ đợi một cái thời cơ thỏa đáng. Dù sao Cố Trường Ca cũng không có dự định xử lý cái này hiện trường, không phải vậy hắn làm như thế kiện chuyện tốt, muốn như thế nào mới có thể để người ta biết. Bị hắn lưu lại người sống nữ tử kia, hiển nhiên đều sắp bị sợ choáng váng, trước đó còn mở miệng nói muốn giết Cố Trường Ca vì nàng Long Đằng đại nhân báo thủ. Nhưng bây giờ còn kém không có tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Nói đến, lúc này, cũng nên có người chú ý đến nơi này dị thường. Cố Trường Ca xem chừng thời gian, sau đó thu bao phủ tại phụ cận trận văn. Đồng nhiên nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng ra ngoài. Mà rất nhanh, trên đường phố rất nhiều sinh linh cũng đệ nhất thời gian đã nhận ra. Thật là lớn mùi máu tươi. Đây là xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có lớn như vậy mùi máu tươi? Có người chấn kinh, hướng cái này khí tức chuyển đến phương hướng tiến đến. Đáng chết. Lập tức có sinh linh mạnh mẽ liền chú ý tới trong lầu các cảnh tượng, lúc này biến sắc tức giận, hướng nơi đó chạy đi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy cảnh tượng nơi đó. Huyết vụ phiêu tán bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử, đang chậm ung dung đem vũ nhân tộc một vị thiên chi tiêu nữ trục chết. Phát giác được bọn hắn đến, tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dạng. A, lại bị người chú ý tới. Dứt lời, người trẻ tuổi trước mắt hư không một trận mơ hồ, hắn quay người bước vào ở trong. Sau lưng một đoàn tiên cổ các tộc cường giả chạy đến, lại không kịp ngăn cản, sắc mặt tái xanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng chết! Chạy đến chúng ta địa bàn đi lên giết người. đơn giản chính là khinh người quá đáng a. Bọn hắn gầm thét, hận muốn điên, phát ra kinh người tiếng gầm gừ. Ở chỗ này thậm chí còn có tộc nhân của bọn hắn. Thù này nhất định phải báo. Chủ yếu nhất sự tình, bọn hắn vậy mà không có ngay cả thanh niên trẻ tuổi kia là ai, hình dạng thế nào, cũng hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Chương 152, trường ca ngươi suy nghĩ cái gì, vậy mà lại bảo hộ nàng. 2. Cổ thành 3.000 dặm bên ngoài hư không bên trong. Cố trường ca thân ảnh từ trong đó đi ra. Hắn quay đầu mắt nhìn đang loạn thành một bầy bên trong thành, trên mặt lộ ra tiếu dung, không có bất kỳ cái gì cảm giác áy náy. Tiên cổ các tộc không đang muốn trả thù hắn sao? Vậy liền nhìn xem ai động tác tương đối nhanh. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là cố trường ca định đem khả năng bại lộ long thi thai hỏa ngầm trước giải quyết hết. Đến lúc đó tiên cổ các tộc coi như hoài nghi đến trên đầu của hắn, thế nhưng không có cách. Thậm chí lại bởi vậy tăng lớn tiên cổ các tộc cùng ngoại giới tất cả đạo thống ở giữa cừu hận. Cố trường ca kế này có thể nói là ác độc. Một tiễn nhiều điêu. Đến lúc đó tiên cổ đại lục nước trở nên càng đục, đối với hắn mà nói càng là chuyện tốt. Chủ nhân, tất cả người khả nghi cũng bị chúng ta giải quyết hết. Rất nhanh, tứ phương các nơi, cố trường ca những người theo đuổi chạy đến, cung kính bẩm báo nói. Bọn hắn nghe theo cố trường ca mệnh lệnh, ngăn lại phụ cận khả nghi sinh linh. Nghe vậy, cố trường ca gật đầu nói, rất tốt, đi thôi. Kể từ đó, mắt thấy hắn tới đây sinh linh cũng bị giải quyết hết. Vừa lúc hắn đem thời gian khống chế còn rất khéo léo, bị phát hiện thời điểm, ngay tại ra tay giết người. Không phải vậy làm như vậy liền có vẻ quá tận lực, khó tránh khỏi đưa đến phản tác dụng. Cố trường ca bản tính chính là, nhường Nguyệt Minh không ẩn ẩn đoán được tự mình là tại bảo vệ nàng. Nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Không phải vậy đến lúc đó nhường Nguyệt Minh không lại phải hoài nghi hắn dừng lại, như thế sẽ không tốt. Cố trường ca tự nhiên không thích làm chuyện tốt, kết quả còn muốn trong bóng tối không có tiếng tăm gì. Không phải vậy làm chuyện tốt ý nghĩa là cái gì? Đối với hắn tới nói, hoa một điểm khí lực làm chuyện tốt, vậy khẳng định đến hoa 10 điểm khí lực tại tuyên truyền bên trên. Không phải vậy đến lúc đó làm sao nhường Nguyệt Minh không cảm động ào ào. Nhường nàng minh bạch, chính mình cái này phu quân nhưng đồng dạng là đối với nàng rất tốt. Nghĩ tới đây, cố trường ca cũng mang theo đông đảo tùy tùng rời đi, không có ý định tiếp tục dừng lại. Mà rất nhanh, tiên cổ các tộc không ít thiên tiêu, đang tụ hội thời điểm, gặp phải nhân tộc một vị tuổi trẻ trí tôn tập sát sự tình, kinh động đến toàn bộ tiên cổ tộc đàn. Vũ nhân tộc, Kim Ô tộc tức giận vô cùng. Bởi vì hai tộc bọn họ thiên kiêu cũng đều chết không ít, chính là tại trận kia hiến hội bên trong, trực tiếp hình thần câu diệt. Ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Mà lại trong đó, Kim Ô tộc một vị thiên thần cảnh cường giả, cũng bị giết chết, dẫn phát chấn động.